Chương 128, nói ngươi trốn không thoát liền chạy không ra. Chương 128, nói ngươi trốn không thoát liền chạy không ra. Tới Sở Gia Trang, Sở Thiên Dịch cùng Vô Trần mặc dù chú ý tới Kiếm Bất Quy không cùng đến, nhưng đều tức thời không có nói ra. Trước hết để cho người làm trong phủ cho đám người an bài tốt gian phòng sau, Sở Thiên Dịch liền dẫn Triệu Kiệt, Hoàng Thiện, Tiêu Dật cùng Vô Trần tiến vào đại sảnh. Tiêu Vũ cùng Lâm Thư Nhi thì bồi tiếp Khâu Doanh Doanh đi nghỉ ngơi. Chờ người hầu dâng lên nước trà, Sở Thiên Dịch trước tiên mở miệng nói, không biết những hắc y nhân kia là lai lịch gì, lại vì sao cùng các vị xảy ra xung đột. Ha ha, nếu có mạng mỗi chỗ, còn mời các vị thứ lỗi. Nghe xong Sở Thiên Dịch tra hỏi, Tiêu Dật cùng Vô Trần đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Kiệt, hiển nhiên là muốn để hắn đến thuyết minh. Triệu Kiệt cũng không chối từ, khẽ mỉm cười nói, những hắc y nhân kia đều là giang hồ thứ nhất sát tay tổ chức Thập Bát Lâu sát thủ, mà bị chúng ta bắt lão giả chính là Thập Bát Lâu cao ốc chủ độc. Về phần bọn hắn vì sao muốn đuổi giết chúng ta, ha ha, cái này nói rất dài dòng tiếp lấy, hắn đem Vô Trần lúc trước cáo chi chuyện lại thuật lại một lần. Sở Thiên Dịch nghe được giận tím mặt, râu tóc đều dựng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn cũng quá cần dỡ. Đúng lúc này, một cái hạ nhân vội vàng chạy vào đại sảnh bẩm báo, lao ra, tiểu thư đã tỉnh, thật là nàng khăng khăng muốn về Tề Gia Trang, làm sao chúng ta cản đều ngăn không được. Sở Thiên Dịch nghe vậy cau mày, trầm giọng nói, hồ náo. Nàng vừa kinh nghiệm mất con thống khổ, lúc này về Tề Gia Trang chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Hắn đứng người lên, đối Triệu Kiệt bọn người chắp tay nói, chư vị ngồi tạm, lao phu đi một chút sẽ trở lại. Triệu Kiệt nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn buông xuống chén trà, ôn thanh nói, Sở gia chủ chậm đã. Lệnh ái giờ phút này tâm tình bi thống, có lẽ cần chút khuyên. Tại hạ hơi thông y lý, lý thuyết y học, có lẽ có thể rút một tay. Sở Thiên Dịch dừng bước lại, hơi chút suy nghĩ sau gật đầu, đã như vậy, làm phiền Triệu thiếu hiệp theo lão phu cùng nhau tiến đến. Hai người tới Sở Diễm ở lại biệt viện, còn chưa vào cửa chỉ nghe thấy bên trong truyền đến trầm thấp tiếng khóc lóc. Đẩy cửa vào, chỉ thấy Sở Diễm một thân áo tơ trắng, hai mắt sưng đỏ ngồi tại phía trước cửa sổ, cả người tiểu tụy không chịu nổi. Diễm Nhi, vị này là Triệu Kiệt Triệu thiếu hiệp, vi phụ quý khách. Sở Thiên Dịch giới thiệu nói. Sở Diễm ngẩng đầu, ánh mắt cùng Triệu Kiệt gặp nhau trong nháy mắt nao nao. Triệu Kiệt không để lại dấu vết đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Sở Diễm hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Triệu thiếu hiệp. Nàng thấp giọng chào, thanh âm còn làm bộ khóc thút thít. Triệu Kiệt hoàn lễ sau chuyển hướng Sở Thiên Dịch, Sở gia chủ, tại hạ xem Sở phu nhân khí sắc không tốt, có thể cho tại hạ đơn độc vì nàng bắt mạch. Sở Thiên Dịch do dự một chút, thấy nữ nhi cũng không phản đối, nhân tiện nói, vậy làm phiền Triệu công tử, lão phu sau đó lại đến. Chờ Sở Thiên Dịch rời đi, Triệu Kiệt nhẹ nhàng đóng cửa phòng, lặng lặng mà nhìn xem nàng, ánh mắt tại nàng bởi vì thuốc thít mà run nhẹ nhẹ trên thân thể lảo qua, mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ cùng lòng ham chiếm hữu. Hắn biết giờ phút này là nàng tâm lý phòng tuyến yếu đất nhất. Bạch Nhi, ta Bạch Nhi Sở Diễm tự lẩm bẩm, cực kỳ bi thương, hắn lại không tốt, cũng là con của ta a. Thế Thiên Lỗi tên xuất sinh kia, hắn thế nào hạ thủ được? Triệu Kiệt lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng vì nàng lau nước mắt, Diễm tỷ nén bi thương. Nếu là lệnh lang trên trời có linh, định không hy vọng ngươi như thế thương tâm. Động tác của hắn dịu dàng quan tâm, nhường Sở Diễm nhất thời hoảng hốt. Từ khi gả vào Tề gia, nàng chưa hề cảm thụ qua như vậy cẩn thận nhập vi quan tâm. Triệu Kiệt đến gần nàng, khoảng cách gần đến có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt hương thơm cùng nước mắt mặn chát chát. Hắn buông tay, cũng không trực tiếp đụng vào, chỉ là dùng một loại rất có lực xuyên thấu ánh mắt khóa lại nàng. Sở phu nhân, nén bi thương. Thế Thiên Lỗi làm điều ngang ngược, giết thân tử, thiên lý nan dung. Ta sẽ không bỏ qua hắn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng, nhưng lại ẩn hàm một tia mê hoặc. Thật. Sở Diễm giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vô ý thức bắt lấy Triệu Kiệt ống tay áo. Ngươi thật bằng lòng giúp ta. Đương nhiên. Triệu Kiệt trở tay nắm chặt nàng lạnh buốt tay, ấm áp nội lực chậm rãi vượt qua, xua tan thân thể nàng hàn ý. Bất quá, Tề gia trang bây giờ đầm rồng hang hổ, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Sở Diễm cảm nhận được trên tay truyền đến ấm áp, nhìn trước mắt cái này ngày nhớ đêm mong người, một loại đã lâu cảm giác an toàn hôn tạm báo thù hy vọng, trong nháy mắt vỡ tung nàng sau cùng thận trọng. Nàng không còn là cái kia cần phụ thuộc Tề Thiên Lỗi Sở gia tiểu thư, cũng không còn là cái kia cao cao tại thượng Tề phu nhân, nàng chỉ là một cái mất đi nhi tử, tìm kiếm lực lượng cùng báo thù mẫu thân cùng nữ nhân. Nàng theo Triệu Kiệt dẫn dắt lực đạo, dựa vào hắn trong ngực, đem mặt chôn ở hắn kiên cố lồng ngực, bắt đầu đứt quãng kể ra, theo Tề Thiên Lỗi gần đây khác thường, tới hắn cùng thế lực không rõ bí mật qua lại, lại đến nàng hoài nghi Tề Thiên Lỗi phía sau còn có tồn tại càng đáng sợ. Triệu Kiệt một bên nghe, một bên vỗ nhẹ nhẹ vuốt sống lưng nàng, động tác dịu dàng, ánh mắt lại tỉnh táo như băng, nhanh chóng phân tích mỗi một cái tin tức. Hắn có thể cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại cùng run rẩy, có thể ngửi được nàng trong tóc truyền đến mùi thơm, đây không thể nghi ngờ là một cái rất có sức hấp dẫn nữ nhân, nhất là tại nàng như thế yếu ớt lại chủ động ôm ấp yêu thương thời điểm. Không biết qua bao lâu, Sở Diễm kể ra dần dần ngừng, biến thành chấm thấp khóc nức nở. Trong thư phòng chỉ còn lại ánh nến đốm đốm nhẹ vang lên cùng nàng đè nén tiếng khóc. Diễm tỷ, mối thù của ngươi chính là mối thù của ta. Triệu Kiệt cúi đầu xuống, tại bên tai nàng nhẹ nói, ấm áp khí tức phất qua nàng mẫn cảm hai. Sở Diễm thân thể khẽ run lên, nâng lên hai mắt đấm lệ mông lung mặt nhìn xem hắn. Dưới ánh nến, Triệu Kiệt gương mặt tuấn mỹ phải có chút không chân thực, cặp kia thâm thúy đôi mắt dường như có thể hút đi người hồn phách. Nàng biết mình giờ phút này hành vi ý vị như thế nào, nhưng nàng đã không có lựa chọn nào khác, cũng không muốn lựa chọn. Báo thù cần lực lượng, mà nam nhân trước mắt này chính là nàng bây giờ có thể bắt lấy lực lượng cường đại nhất. Huống chi, hắn hay là hắn ngày nhớ đêm mong nam nhân. Một loại hỗn tạp ỉ lại, cảm kích, trả thù tính phóng túng cùng nguyên thủy nhất hấp dẫn cảm xúc trong lòng nàng điên cuồng phát sinh. Nàng nhắm mắt lại, nhón chân lên, không lưu loát mà quyết tuyệt hôn lên Triệu Kiệt môi. Triệu Kiệt trong mắt lóe lên một tia được như ý quan mang, lập tức đổi bị động làm chủ động, một tay nắm ở nàng eo thon chi, tay kia nâng sau gáy của nàng, sâu hơn nụ hôn này. Nụ hôn của hắn mang theo không cho kháng cự hung hăng cùng cướp đoạt tính, trong nháy mắt đốt lên sở diễm động lại đã lâu tình cảm cùng dục vọng. Quần áo tại trong tiếng thở dốc lặng yên trượt xuống, trong thư phòng xuân ý giạt rào. Sở diễm giống một gốc nhu cầu cấp bách mưa móc tới nhuần kiều hoa, chăm chú quấn quanh lấy Triệu Kiệt, tại cực hạn khoái hoạt cùng trong thống khổ phát tiết lấy tất cả bi thương cùng tiêu hận. Mà Triệu Kiệt thì đầy đủ hưởng thụ lấy cố này thành thuộc xinh đẹp thân thể mang tới vui thích, cùng chinh phục mang tới cảm giác thỏa mãn. Vân Thu Vũ Hiết, Sở Diễm lười biếng nằm ở Triệu Kiệt trong ngực, mang trên mặt nước mắt cùng vui thích sau đỏ ửng, ánh mắt phức tạp nhìn bên cạnh cái này nhắm mắt dưỡng thần nam tử trẻ tuổi. Thân thể kết hợp dường như mang đến một loại kỳ dị liên minh cảm giác, nhưng nàng cảm thấy báo thù không còn là xa không thể chạm. Chương 129, lập tức là người một nhà. Chương 129, lập tức là người một nhà. Theo Sở Diễm trong phòng lúc đi ra trời đã tối, tại sương phòng bên ngoài, Hoàng Thiện từ đầu đến cuối tận trung cương vị trông coi, không cho bất luận kẻ nào tới gần, đi theo Triệu Kiệt lâu, hắn tự nhiên biết Triệu Kiệt ưa thích chính là tức trung tâm, lại hiểu được xử lý hiện thực thủ hạ, cho nên giữa bất chi bất giác hắn biến càng ngày càng lạnh tuấn, biến càng ngày càng trầm mặc kiệm lời, hoàn toàn không có vừa mới. Bắt đầu suy trượt thúc ngựa, nhưng hiệu suất làm việc lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, cho nên Triệu Kiệt lần này hành tẩu giang hồ mới có thể đem hắn mang theo trên người. Triệu Kiệt vốn là muốn trở về phòng đi, nhường phòng bếp làm vài món thức ăn đến ăn, dù sao toàn bộ buổi chiều đều tại làm lấy kịch liệt thể lực vận động, thân thể khí lực tiêu hao vẫn là rất lớn, cái này tiêu hao thiên nhiên liền sẽ đói bụng, cho nên hát. Không muốn lại tại một cái chỗ rẽ gặp Sở Thiên Dịch. Ha ha, Triệu thiếu hiệp thật đúng là quý nhân bận chuyện, lão phu thật là đợi một cái buổi chiều. Nói xong tại bận bịu chữ càng thêm nặng âm độc, hắn mặc dù rời đi, nhưng là phân phó đệ tử một mực nhìn chằm chằm sương phòng, vừa nhìn thấy Triệu Kiệt đi ra liền lập tức hướng hắn báo cáo, không muốn cái này chờ đợi dòng dã một cái buổi chiều. Hắn chính là đoán cũng đoán được Triệu Kiệt trong phòng lâu như vậy chuẩn không có làm chuyện gì tốt, càng thêm kiên định hắn muốn tìm Triệu Kiệt nói chuyện quyết tâm, vừa rồi vừa nhận được báo cáo liền lập tức chạy tới. Dù là Triệu Kiệt ra mặt so tường thành còn dày hơn, bị mới vừa rồi còn nhường hắn cơi trên người làm được hoa hoa kêu nữ nhân phụ thân như thế trêu chọc, cũng có chút đỏ mặt, ô quyền, có chút lúng túng nói, đâu có, không biết Sở gia chủ có chuyện gì quan trọng. Sở Thiên Dịch vừa rồi cũng chỉ là hơi hơi phát tiết một chút Triệu Kiệt nhường hắn đã chờ một cái buổi chiều bất mãn, lúc này cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, Triệu thiếu hiệp, liên quan tới Diễm Nhi chuyện, lão phu muốn theo người nói chuyện. Cái này đã sớm tại Triệu Kiệt trong dự liệu. Coi như Sở Thiên Dịch không tìm hắn, hắn cũng biết chính mình tìm tới cửa, dù sao Sở Diễm về sau khẳng định là muốn đi theo hắn, hắn lại thế nào không có lương tâm, dù sao vẫn là muốn cùng người ta phụ thân nói một tiếng. Khẽ mỉm cười nói, liên quan tới việc này Văn Bối cũng đang muốn tìm ngài lao tâm sự, nhưng nơi đây nói chuyện giống như không tiện lắm, không biết, hắn cái này đã xoay chuyển so với ai khác đều nhanh, trước một khắc còn đang nghĩ ngợi muốn đi ăn cơm, giờ phút này liền biến thành muốn cùng Sở Thiên Dịch tán gẫu. Thật sự là ứng câu nói kia, người trí tiện thì vô địch. Thiếu hiệp mời tới bên này, nói Sở Thiên Dịch đã đi ở phía trước dẫn đường, không bao lâu liền tới thư phòng, nhường Hoàng Thiện ở bên ngoài trông coi sau, Triệu Kiệt liền đi theo tiến vào. Sau khi ngồi xuống, Triệu Kiệt không đợi Sở Thiên Dịch mở miệng muốn hỏi, làm chung nói rằng, đang nói Diễm tỷ trước đó, ta còn là một lần nữa làm một chút tự giới thiệu, tại hạ bản danh Triệu Kiệt đường kim hoàng thượng sắc phong quận vương, Triệu Mục chỉ là ta hành tẩu sông kém lúc bị tên mà thôi. Vừa mới ngồi xuống Sở Thiên Dịch nguyên bản nghe Triệu Kiệt nói muốn tạo một cái mới hạ tự giới thiệu còn có chút không rõ ràng cho lắm, chờ Triệu Kiệt nói xong, trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian đứng dậy không mình hành lễ nói, thảo dân tham kiến vương gia. Hắn cũng không hoài nghi Triệu Kiệt lời nói chân thực tính, tối đa cũng chỉ là có chút ra ngoài ý định. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Kiệt lúc, dựa vào hắn phong phú đời người lịch duyệt, nhiều ít cũng có thể nhìn ra được Triệu Kiệt tuyệt không phải xuất từ người bình thường nhà. Dù sao khí chất kia cùng trong lúc giơ tay nhấc chân phát ra khí thế tuyệt không phải thời gian ngắn có thể hình thành hoặc là tận lực mô phỏng, đang nói, trong thiên hạ đoán chừng còn không có người nào lớn mật như thế dám công nhiên giả mạo hoàng thân quốc thích. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong đó một nguyên nhân mà thôi. Đoạn thời gian trước trên giang hồ tại nghe đồn hoàng thất một cái tên là Triệu Kiệt vương gia vì một nữ tử giết tới Nga Mi, trong lúc đó còn thi triển lăng không hư độ tuyệt kỹ. Bị chỉ là đạt đến thần giai đối với loại này nghe đồn hắn mặc dù không tin hoàn toàn, nhưng cũng cảm thấy chuyện như vậy khả năng không lớn là chống dông tạo ra, chuyện hẳn là lại có việc, nhưng võ công lại ít nhiều có chút khuyết đại thành phần, nhưng cuối cùng như thế, một cái ít ra hoàng giai cấp bậc tu vi vương gia vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi. Mà bây giờ cái này nguyên bản tên là Triệu Mục thiếu niên tự xưng chính là cái kia tên là Triệu Kiệt vương gia, cũng xác thực biểu hiện ra thực lực kia, nhường hắn không thể không tin. Triệu Kiệt hài lòng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Sở gia chủ không cần đa lễ, mau mời ngồi. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này, hắn cũng không có thời gian, hứng thú cùng Sở Thiên Dịch một cái lao đầu tự nói nhảm, hắn đợi lát nữa còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu, cho nên hắn liền trực tiếp báo ra thân phận của mình, dạng này liền bất việc hơn nhiều. Sở Thiên Dịch một lần nữa ngồi xuống ghế dựa, có chút câu để nói, không nghĩ tới lại là vương gia giá lâm, có sai lầm lễ địa phương còn mời thấy lượng. Mặc dù Triệu Kiệt đã có thể tính là con rể của hắn, nhưng hắn một giới lục lâm lủng có đột nhiên cùng một cái hoàng thất vương gia ngồi chung một phòng, tâm tình nói không khẩn trương khẳng định là giả, vừa mới bắt đầu còn muốn bày một chút tiền bối tư thế điệu tầm nghị sớm đã không biết rõ bị hắn ném đến đi nơi nào. Ha ha, Sở gia chủ không cần như thế câu nệ, dù nói thế nào chúng ta cũng đều nhanh là người một nhà đi. Nói lườm Sở Thiên Dịch một cái, thấy vẻ mặt giãn ra không ít, tiếp tục nói, muốn nói cùng Diễm tỷ là thế nào nhận biết, cái này còn muốn theo Tề Thiên Lỗi lúc trước mưu đồ tạo phản bắt đầu nói lên. Nói đem Tề gia thế nào ý đồ mưu phản tới thế nào bị bắt, lại đến hắn là thế nào mạo hiểm trợ giúp Tề gia biến nguy thành an trải qua thanh sắc cũng mậu nói một lần. Sở Thiên Dịch nghe xong, thở dài nói, ai, thật sự là làm khó Vương gia, hiện tại xảy ra chuyện như vậy Diễm Nhi cùng Tề Thiên Lỗi không nói là cựu nhân, nhưng cũng đã là đi cùng người lạ, ngươi cùng Diễm Nhi sự tình lao phu không có ý kiến gì, chỉ là hy vọng Vương gia về sau có thể chiếu cố thật tốt nàng. Hắn đương nhiên không có ý kiến, mặc dù Triệu Kiệt thái độ ôn hòa, cũng không có bất kỳ cái gì cưỡng bách bộ dáng, nhưng hắn vẫn là biết chuyện căn bản là không thể kìm được hắn, hắn là bằng lòng cũng phải bằng lòng, không đáp ứng cũng phải bằng lòng, dạng này còn không bằng thẳng thắn chút, huống hồ đáp ứng đối Sở gia là trăm điều lợi mà không một điều hại, hắn làm sao vui mà không bị. Triệu Kiệt nghiêm mặt nói, điểm này còn mời ngài yên tâm, ta sẽ thật tốt chờ Diễm tỷ, đúng rồi, còn mời ngài có thể tạm thời bảo thủ thân phận của ta. Cách Thiếu Lâm tự có cách xa trăm dặm một cái sơn cốc bên trong thân đồ thạc, chuyện thế nào? Nói chuyện chính là một cái tướng mạo có chút người kỳ quái, người này dường như lão niên nhưng lại thân hình cao lớn, sắc mặt hồng nhuận, không một tia nếp nhăn. Nói chúng năm, tóc nhưng lại toàn thân trắng như tuyết, một đôi mắt lộ ra tuyệt đối không phù hợp hắn bề ngoài tăng thương, mà hắn lời nói bên trong thân đồ báo thình lình chính là Triệu Kiệt quen thuộc thần bí nam tử trung niên. Thân đồ báo vẻ mặt cung kính nói, nhị tôn giả, tình huống dường như không thích hợp. Nhị tôn giả hai mắt nhìn chăm chú thần bí nam tử trung niên, thản nhiên nói, cái gì không đúng? Cảm nhận được kia giống như thực chất sắc bén ánh mắt, thân đồ thạc cái trán mơ hồ có thể thấy được có chút mồ hôi lạnh, vội vàng nói, kỳ thật tất cả tiến triển đều vô cùng thuận lợi, nhưng Diêm động chủ mấy lần ngăn giết những người kia đều không thành công, một lần cuối cùng tự mình ra tay càng là thụ thương bị bắt, thuộc hạ cũng không phải sợ Diêm động chủ sẽ phản bội đại tôn giả, mà là lo lắng mấy người kia sẽ cho kế hoạch của chúng ta mang đến trở ngại. Nhị tôn giả có chút kinh ngạc nói, a, lại có thể có người có thể đánh tổn thương Diêm Cách, cha rõ ràng là ai chưa? Cha rõ ràng là một cái tên là Triệu một người trẻ tuổi, bất quá cụ thể thân phận còn không rõ lắm. Hắn chỉ là nghe thủ hạ báo cáo, cũng chưa từng gặp qua Triệu Kiệt, không phải nhất định có thể một cái nhận ra Triệu Kiệt. Trầm mặc sẽ, nhị tôn giả mới trầm giọng nói, kế hoạch lần này đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có chút sai lầm, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ đích thân xuất thủ. Qua loa ăn chút gì, Triệu Kiệt liền vội vàng đi tới giam giữ Diêm Cách gian phòng, đang dùng cơm thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình thật đúng là số khổ, buổi chiều vừa làm thời gian dài khổ lực, lại không thể thật tốt ăn bữa cơm, ai, thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bên ngoài gian phòng trông coi mấy cái Sở gia đệ tử, gặp Triệu Kiệt hai người không có ngăn cản, trực tiếp để bọn hắn tiến vào. Lúc này Diêm Cách đang nằm trên giường, trên tay, trên đùi đều quấn lấy thật dày vải, trải qua trị liệu đơn giản, mặc dù Diêm Cách mệnh là bảo vệ, nhưng cũng chính là bảo trụ mà thôi, thật sự nếu không tiếp nhận sâu sắc trị liệu, chờ đợi hắn sẽ là tứ chi tàn phế. Nghe được tiếng mở cửa, Diêm Cách quay đầu nhìn lại, thấy là Triệu Kiệt, hừ lạnh một tiếng lại chuyển trở về. Triệu Kiệt cũng không thèm để ý, cười lạnh, ở một bên trên ghế ngồi xuống, cũng không nói nhảm, tay đối với trên giường Diêm Cách nắm vào trong hư không một cái. Diêm Cách lập tức từ trên giường bay vào trong tay hắn, một tay chế trụ Diêm Cách thiết hầu, tay kia đem một quả phong linh đan nhét vào trong miệng hắn, tiếp lấy tay đưa tới, bịch một tiếng, Diêm Cách cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả khuôn mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo cùng một chỗ, nhưng lại vẫn là cắn chặt răng, quả thực là không có hừ một tiếng. Lúc này Triệu Kiệt mới mỉm cười nói, Thu lâu chủ, bản thiếu gia biết ngươi là xương cứng, khẳng định là sẽ không thành thật khai báo, cho nên đành phải sử dụng một chút thủ đoạn phi thường, hy vọng địch lâu chủ đừng làm như người xa lạ. Ha ha, kéo căng một Diêm Cách hừ lạnh một tiếng nói, coi như ngươi làm thủ đoạn gì cũng không hề dùng, ta cái gì cũng không biết nói. Triệu Kiệt từ chối cho ý kiến mỉm cười, nói, vậy sao? Nghe xong lời này, Diêm Cách vừa định lại nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện toàn thân mình không động được, nói liên tục câu nói cũng không thể, ngay tại hắn còn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, Triệu Kiệt lại mở miệng, trước tiên nói một chút tại sao phải giết chúng ta à? Diêm Cách hoảng sợ phát hiện chính mình thế mà không bị khống chế há mồm nói rằng, bởi vì các ngươi đã nhận ra đại tôn giả kế hoạch. Hắn sợ kinh sợ không phải là của mình thân thể không nhận chính mình khống chế, mà là hoảng sợ chính mình nói ra không thể nói sự tình. Hắn rất hối hận vì cái gì lúc trước không có tự vận, tại sao phải trong lòng còn có gặp may mắn tốt. Nhưng dường như hết thảy đều đã quá muộn. Triệu Kiệt vừa nghe đến đại tôn giả kế hoạch 6 cái chữ, lập tức tinh thần rung động, hắn trong trăm công ngàn việc tìm đến Diêm Cách vì chính là cái này, hỏi đội, kế hoạch gì? Chương 130, kế hay không sợ nát chương 130, kế hay không sợ nát tối nay là tháng tròn đêm. Màu bạc ánh trăng rải đầy đại địa, cho yên tĩnh đêm tối rắt lên một tầng xinh đẹp sắc thái, tại dạng này giàu có ý thơ ban đêm nếu như lại thêm một chút âm nhạc, vậy sẽ là tốt đẹp dường nào một sự kiện. Đồng nhiên, một tiếng dường như đến từ phương xa bầu trời tiếng trời phá vỡ cái này bầu trời đêm yên tĩnh. Triệu Kiệt đứng tại Khâu Doanh Doanh bên ngoài gian phòng một chỗ trên nóc nhà, hai mắt khép hờ, trong tay cầm một thanh trúc tiêu đặt ở bên môi thổi lấy, âm thanh tiêu điều bên trong lộ ra vô tận thương cảm cùng thâm tình, mà chính hắn cũng dường như say mê tại âm nhạc sáng lập cảnh giới bên trong, dựa vào chân khí của hắn khống chế, âm thanh tiêu điều đa số đều hướng về Khâu Doanh Doanh gian phòng lướt tới. Theo Tiêu Vũ chỗ hắn biết Khâu Doanh Doanh không chỉ có võ nghệ xuất chúng, ngay cả cầm kỳ thư họa cũng đều là mọi thứ tinh thông. Từ khi nửa năm trước hắn dùng âm nhạc tại Thẩm Tử Lam trên thân lấy được không tưởng tượng được hiệu quả sau, hắn liền thích loại này tức đơn giản lại lãng mạn thủ đoạn. Đêm nay hắn đồng dạng phải dùng âm nhạc đem mỹ nhân dẫn ra, mặc dù không nhất định có thể lấy được cái gì tốt hiệu quả, nhưng tăng tiến tình cảm giữa hai người nhưng vẫn là có thể. Hắn cùng Khâu Doanh Doanh, nếu như không tính cả hắn mê dị ẩn lần kia, hai người bọn họ ở giữa tối đa cũng chỉ có thể xem như bằng hữu bình thường mà thôi. Đây đối với đã đem mỹ nhân xem như là chính mình nữ nhân hắn mà nói là tuyệt đối không được. Đối với Khâu Doanh Doanh mà nói, hôm nay tuyệt đối là đời người bên trong thống khổ nhất mà dài đằng đẵng nhất một ngày, nàng cỡ nào muốn cho chính mình chìm vào giấc ngủ, nhường vô biên hắc ám bao phủ tất cả thống khổ cùng phiền não, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, Kiếm Bất Quy, cái kia chính mình đã từng yêu tha thiết nam nhân, lộ ra dâm hế nụ cười buồn nôn sắc mặt liền sẽ hiện ra trong đầu, vung đi không được. Nước mắt đã sớm chảy khô, người cũng đã chết lặng. Nhưng ngay tại trái tim nhỏ máu linh lại tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bồi hồi, tất cả mỹ hảo hồi ức đều trở thành ác ma ngụy trang thiện lương. Cỡ nào buồn cười cùng hoang đường. Thiếu nữ ước mơ, mộng tưởng, thậm chí là nhất bình xa hoa chính tiết đều đã trở thành một loại hy vọng xa vời, tựa hồ cũng đã phá hủy, bầu trời chỉ còn lại tối tăm mờ mịt một mảnh, ngưng trọng cùng tử khí cùng tồn tại lấy. Nàng nghĩ đến chết, có lẽ chỉ có chết mới thật sự là giải thoát, ít ra nàng tìm không thấy để cho mình sống tiếp lý do cùng động lực, nàng chờ mong hắc ám đến. Kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, tại hắc ám trong phòng hiện lên một đạo hàn mang, tựa như đang kêu gọi lấy kia vốn nên mỹ hảo sinh mệnh, kiếm đã gác ở trên cổ, ánh mắt lưu niệm nhìn thế giới này một cái chậm rãi nhắm lại, mang đi vô số không cam lòng cùng ai oán. Ngay tại nàng sắp dùng sức kết thúc chính mình cho rằng đã là cuộc sống thất bại lúc, một hồi dường như đến từ xa xôi bầu trời tiếng trời truyền vào trong tai nàng, âm nhạc bên trong tràn ngập hãm hại cảm giác cùng thâm tình. Tại thời khắc này lòng của nàng thật sâu bị xúc động, tâm hồn chung nhai sông nàng không tự chủ để tay xuống khăn trường kiếm, tự lẩm bẩm, thật sự có hạng người như vậy sao? Tranh thủ thời gian mở cửa phòng, hướng về âm thanh tiêu điều truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại phòng nàng bên trái vùng biên cương một phòng đỉnh đứng đấy một cái không cao to lắm, nhưng lại rất kiệt xuất nổ thân thể, màu bạc ánh trăng vậy lên người, càng là tăng thêm vừa phân thần bí sát thái. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người kia. Nàng có chút nghi hoặc, tại nàng trong ấn tượng hắn hẳn là một cái người cởi mở, cũng đã nhận được mong muốn tình yêu, lại có sự tình gì có thể khiến cho hắn như thế thương cảm? Lại có người nào có thể khiến cho hắn nỗ lực như thế thâm tình? Thân thể không tự chủ được hướng về âm thanh tiêu điều chuyển đến phương hướng mà đi. Khâu Doanh Doanh là lúc nào đi vào bên người? Triệu Kiệt cũng không biết, tại bất chi bất giác hắn hoàn toàn bản thân say mê. Thẳng đến một khúc kết thúc mới thình lình thấy được đứng tại bên cạnh mình, cũng đã là lệ rơi đầy mặt mỹ nhân. Mắt nhìn mỹ nhân, thở dài, vẻ mặt thương cảm nói rằng, Khâu cô nương, còn xin ngươi nhìn thoáng chút, thế gian này còn có rất nhiều điều tốt đẹp sự vật đáng giá chúng ta đi trân quý, nếu như ngươi một mặt để cho mình đắm chìm trong thống khổ lang khăn, ngươi sẽ bỏ lỡ rất nhiều người vốn nên có được đồ vật. Nếu như hắn biết mình vừa rồi trời đất xui khiến dùng âm thanh tiêu điều cứu được mỹ nhân một mạng, hắn nhất định sẽ hô to may mắn, sau đó lại quát to một tiếng lao tử quả nhiên là thiên mệnh sở quy mà không phải giống như bây giờ Trang Tị Khâu Doanh Doanh lau một cái nước mắt, khô khan nói, ta còn có thể sao? Làm ngươi mất đi ngươi thứ trọng yếu nhất lúc, ngươi còn có thể giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì sao? Có lẽ ngươi có thể, nhưng ta làm không được. Triệu Kiệt ánh mắt lẳng lặng nhìn bầu trời xa xăm, thản nhiên nói, ta là chính cống Hoa Hoa công tử, thường là thấy một cái ưa thích một cái, ta là không biết rõ mất đi thứ trọng yếu nhất lúc lại là tư bị gì. Nhưng ta biết ưa thích một người lại không cách nào nhường nàng minh bạch thống khổ, chỉ có thể như là một cái người đứng xem như thế nhìn xem tất cả, không cách nào hở tay cũng không thể hở tay. Nói quay đầu nhìn về phía Khâu Doanh Doanh. Khâu Doanh Doanh rốt cuộc biết Triệu Kiệt âm thanh tiêu điều vì sao lại tại tràn ngập thâm tình đồng thời lại có thật sâu thống khổ, không biết thế nào, nàng đỗng nhiên có chút hâm mộ cái kia may mắn nữ nhân, cứ việc Triệu Kiệt nói mình là Hoa Hoa công tử. Mang theo một loại đồng bệnh tương liên cảm xúc cùng một tia đồng tình quay đầu nhìn về phía Triệu Kiệt, nhìn thấy lại là một đôi tràn ngập thâm tình cùng lửa nóng ánh mắt. Giờ phút này, thời gian dường như đình chỉ giống như Khâu Doanh Doanh đã biết ai là cái kia may mắn nữ nhân, nàng không chút nghi ngờ Triệu Kiệt thâm tình, bởi vì âm nhạc là không lừa được người, mồ hôi một thủ bởi vậy có thể thấy được chúng ta nhân vật chính đại nhân âm nhạc bên trên tạo nghệ đã là đạt đến dĩ giả luật chân, như lửa thuần thanh tình trạng, mặc dù nàng không thể không thừa nhận Triệu Kiệt đúng là nam nhân ưu tú, nhưng bây giờ nàng đã không có tư cách, cũng không cái kia chuẩn. Bị tâm lý lại đi tiếp nhận một đoạn mới tình cảm, cho nên chỉ có thể lựa chọn trông tránh, vận điệu tránh đi Triệu Kiệt ánh mắt, nói, rất muộn, tiểu nữ tử liền đi về trước. Nói xong người đã không sai người nhẹ nhàng rời đi. Triệu Kiệt cũng không có quay đầu đi xem, kết quả như vậy sớm tại trong dự đoán của hắn, có thể đạt tới hiệu quả như vậy hắn đã phi thường hài lòng, loại chuyện này là không vội bằng được, chậm công ra việc tinh tế đi, nhưng bộ dáng vẫn phải làm. Thở thật dài, ngâm nói, đã từng có một đoạn mỹ hảo tình yêu bày ở trước mặt ta thật là ta lại không thể thật tốt chân quý thẳng đến đã mất đi mới hối hận không kịp trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như thượng thiên có thể một lần nữa cho ta một cơ hội lời nói ta sẽ đối với nữ nhân kia nói ba chữ ta yêu ngươi nếu như nhất định phải cho cái này yêu tăng thêm một cái kỳ hạn lời nói ta hy vọng là một vạn năm vừa mới đóng cửa phòng Khâu Doanh Doanh nghe. Được cái này tràn ngập bất đắc dĩ, thống khổ cùng thâm tình trường âm, phương tâm chưa phát giác run lên, chỉ là trong nháy mắt liền bị không có tận cùng thống khổ bao phủ, tự chiều nói, ta còn có cái gì tư thêm. Thấy cửa phòng đã nhốt, Triệu Kiệt khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười đắc ý, câu này là hắn kiếp trước nhìn thấy một bộ phim bên trong kinh điển nhất một đoạn lời kịch, lúc ấy điện qua bên trong nhân vật nữ chính khoác cảm động đến hôn thiên ám địa, hắn tin tưởng dùng tại giờ phút này là lại vừa cùng bất quá, nghĩ đến còn có ở mỹ nữ binh chờ hiệu xỉu chính mình, cười hắc hắc, tự lẩm bẩm, có thể kết thúc công việc, thưởng thụ mỹ nhân đi đi. Tiếng nói châu rơi, người lấy hóa thành một đạo bóng đen hướng về tây sương phương hướng mà đi, sáng sớm hôm sau, Triệu Kiệt một nhóm cùng Sở Diễm, còn có từ Sở Hải Ba dẫn đầu 10 cái muốn đi tham gia anh hùng đại hội Sở gia đệ tử cáo biệt Sở Thiên Dịch, lên đường tiến về Thiếu Lâm tự. Diêm Cách cũng không cùng lấy bọn hắn cùng lên đường, cũng không phải bị lưu tại Sở Gia Trang, mà là tối hôm qua tại Phong Linh Đan, dược hiệu qua đi liền lập tức cắn lưới tự vận. Triệu Kiệt cùng Sở Diễm quan hệ sớm tại Sở Gia Trang thời điểm liền đã từ mấy cái kia nhìn thấy đệ tử truyền đi mọi người đều biết, cho nên hai người trên đường đi mặc dù không có quá mức thân mật, nhưng cũng không có tận lực giấu giếm sáu sở diễn ngoại trừ có đôi khi lại bởi vì nhớ tới chết đi nhi tử mà thương tâm rơi lệ bên ngoài, lúc khác trên mặt từ đầu đến cuối đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, ẩn tình yên lặng nhìn xem Triệu Kiệt, nhường một bên Tiêu Vũ thấy trong lòng rất cảm giác khó. Chịu, trong cơn tức giận thi hành nhường Triệu Kiệt căm thù đến tận xương tùy chiến tranh lạnh chính sách, đối Triệu Kiệt là không để ý tới không dẫm, luôn dán tại đội ngũ đằng sau cùng Lâm Thư Nhi nói gì đó thì thầm. Tình huống như vậy tự nhiên là bị thân làm ca ca Tiêu Giật xem ở trong mắt, mặc dù trong lòng quái Triệu Kiệt dùng tình không chuyên, nhưng hắn hiện tại là không thể quản không muốn quản, cũng tương tự không có thời gian quản, hắn không biết rõ Kiếm Bất Quy đến cùng đối Khâu Doanh Doanh làm cái gì, nhưng ở hai người bọn họ tan vỡ sau, hắn liền cho rằng đây là chính mình cơ hội tốt nhất, đương nhiên, nếu như không có Triệu Kiệt, đây đúng là hắn cơ hội tốt nhất. Nhưng chuyện luôn luôn không như ý muốn, mặc dù hắn đủ kiểu quan tâm che chở, đổi lại tối đa cũng chính là mỹ nhân một cái mỉm cười thản nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất tiến triển. Hai người hiện tại thân mật trình độ thậm chí liền trước kia cũng không bằng, cái này khiến hắn rất là ủ rũ, bất qua ủ rũ về ủ rũ, tại ý nghĩ của hắn bên trong, hắn hiện tại đã không có người cạnh tranh, chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, một ngày nào đó sẽ cảm động mỹ nhân, ôm mỹ nhân về. Bởi vì cái gọi là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển tâm lý nữ nhân khó khăn nhất năm lấy, từ khi đêm trăng tròn đêm đó nàng từ chối Triệu Kiệt gián tiếp thổ lộ sau, trong lòng liền quanh quẩn lấy một loại phức tạp cảm xúc, nói không nên lời, nàng dường như thấy được Triệu Kiệt cùng Sở Diễm thâm tình đối mặt trong ánh mắt một màn kia bi thương, là có tâm sự nữ hải, à, không, hẳn là nữ nhân, tư tưởng quá phức tạp đi, mỗi khi lúc này nàng đều sẽ ở trong lòng kìm lòng không được hỏi, đó là bởi vì ta sao? Chỉ là nàng từ đầu đến cuối không có, cũng không muốn cho mình một đáp án. Ba ngày thời gian không dài cũng không ngắn, ngày này tại mặt trời sắp xuống núi lúc, Triệu Kiệt một đoàn người rốt cục đạt tới Thiếu Lâm, bọn hắn cũng không phải là trước hết nhất đạt tới Thiếu Lâm, chỉ có thể coi là tương đối sớm mà thôi. Bất quá cái khác tới tham gia anh hùng đại hội giang hồ anh hùng đều là dưới chân núi khách sạn dừng chân, không có lên núi, tại biết Triệu Kiệt đám người ý đồ đến sau, lập tức có một cái thủ sơn hòa thượng đi báo cáo. Chương 131, Thánh Châu chương 131, Thánh Châu chuyện chính là như vậy, mong rằng Vương Trượng đại sư châm trước. Tại Thiếu Lâm tự tiếp khách thiên điện bên trong Triệu Kiệt bọn người theo tịch mà ngồi, bởi vì cái kia thủ sơn hòa thượng muốn đi thông báo lúc bị Triệu Kiệt cáo chi chuyện quan hệ nhóm Thiên Phong Võ Lâm sinh tử tồn vong, cho nên tại điện này bên trong ngoại trừ đang bế quan, Thiếu Lâm tự nhân vật chủ yếu hầu như đều đã đến đủ, có Thiếu Lâm Vương Trượng kiến trí đại sư, giới luật viện thủ tọa kiến không đại sư chờ một chút, tại Triệu Kiệt ra hiệu hạ, Vô Trần đem tự mình biết trước mặt mọi người nói một lần. Nghe xong Vô Trần tự thuật, Thiếu Lâm tự chúng tăng đều rất là kinh ngạc và tức giận, tính tình táo bạo nhất, đồng thời cũng là sự kiện đầu nguồn một trong giới luật viện thủ tọa kiến không một chút chữ vô bản đứng dậy nói, bọn hắn lại dám như thế cả gan làm loạn, chẳng lẽ liền không sợ Võ Lâm đồng đạo cùng công chi sao? Nhìn xem đủ đến đỏ bừng cả khuôn mặt kiến không, Triệu Kiệt ở trong lòng mạnh mẽ rất kinh bị hắn dừng lại, thầm nghĩ, thử, ngốc bê, người ta còn ước gì các ngươi cùng công chi đâu? Thì ra tại Sở gia trang thẩm vấn Diêm cách sau, là hắn biết sự tình đại khái, quan ngoại, đại lục tam đại cấm địa một trong Tát Lạp sa mạc biên giới đứng vững ngồi xuống cung điện, tòa cung điện này danh vị U Minh Cung, mà danh tự này cũng là cung điện nắm giữ tổ chức danh tự. U Minh Cung bên trong có hai đại cung chủ, phân biệt là đại tôn giả cùng nhị tôn giả, hai người này võ công cao tuyệt tất nhiên là không cần phải nói, nhưng đến cùng cao tới trình độ nào lại là không ai biết được. Tiếp theo chính là 12 động chủ, muốn trở thành 12 động chủ bên trong một cái, không chỉ có phải có tương ứng năng lực làm việc, càng quan trọng hơn là võ công muốn đạt tới nhất định cấp bậc, cho nên 12 động chủ từng cái đều là võ công cao cường hạng người, kém nhất đều đạt đến tiên giai cấp bậc, mà Diêm Cách chính là 12 động chủ một trong. Cung nội thờ phụng một thánh vật, là một quả trong suốt, có lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, được xưng là Thánh Châu. Đây là một quả kỳ lạ hạt châu. Trong cung không có bất kỳ cái gì liên quan tới nó lai lịch giới thiệu, chỉ biết là sáng tạo U Minh cung đời thứ nhất cung chủ truyền thừa, có thể trở thành thánh vật tự nhiên không phải cái gì đơn giản đồ vật, nó có một cái công dụng, lợi dụng U Minh cung bất truyền mật pháp có thể đem chân khí đưa vào bên trong chứa được lên, bởi vậy bên trong chứa được lịch đại cung chủ trước khi chết chuyển đi chân khí. Mà giống nhau, cũng có thể đem bên trong chân khí hấp thu, nhưng có thể hấp thu nhiều ít thì phải nhìn người tạo hóa, bất quá các đời cung chủ cũng đều chỉ là dùng để đột phá cảnh giới mà thôi. Đây cũng không phải bọn hắn không muốn đem bên trong chân khí toàn bộ hấp thu, chỉ là bởi vì nhân thể yếu ớt địa kinh mạch căn bản là không có cách tiếp nhận quá nhiều từ bên trong tuôn trào ra chân khí, hơn nữa bởi vì hấp thu chân khí không phải mình tu luyện được, còn cần một cái luyện hóa quá trình, cho nên cứ việc đều chỉ hấp thu một chút xíu, nhưng cũng đã đủ phiền toái. Nhưng Thánh Châu lại tại 200 năm trước bị Ngũ Độc giáo giáo chủ Vu Hồn Tiên phiến trộm, nhưng không sai nhiều lần phái ra cao thủ, thậm chí là cùng chủ tự mình ra tay. Nhưng lúc đó năm chuyên giáo tân công chính thịnh, không chỉ có không có hạ về Thánh Châu, ngược lại là tổn thất nặng nề, từ đây U Minh cung liền im tiếng chút mê. Bởi vì Vu Hồn Tiên cũng không biết hấp thu Thánh Châu bên trong chân khí mật pháp, cho nên U Minh cung lịch đại cung chủ đều tin tưởng Thánh Châu còn tại, trải qua mấy đời khôi phục cùng tích lũy, U Minh cung rốt cục tại đương đại cung chủ Phong Thần Minh cùng Phong Thần Thương trên tay khôi phục được năm đó toàn thịnh thời kỳ thực lực. Có thực lực, dã tâm tự nhiên cũng liền đi theo thằng lớn, thế là tại 20 năm trước thân làm 12 động chủ một trong Diêm Cách chịu đại tôn giả Phong Thần Minh chi mệnh ngày nữa gió tìm hiểu Thánh Châu hạ lạc. Trời không phụ người có lòng, trải qua 20 năm tìm hiểu, rốt cục tại một năm trước có một chút mặt mũi, cái kia chính là Vu Hồn Thiên trước khi chết lưu lại bảo tàng. Trải qua bọn hắn nhiều mặt điều tra, xác định Vu Hồn Thiên trước khi chết đích thật là đem chính mình cả đời chân tàng cùng đại lượng vàng bạc châu báu để vào bảo tàng bên trong. Hiện tại bọn hắn chỉ biết là Thiếu Lâm tự có một chương tàng bảo đồ, vì mau chóng đạt được toàn bộ 4 tờ tàng bảo đồ, bọn hắn liền muốn lợi dụng tàng bảo đồ bước lên Tiên Phong Võ Lâm phân tranh, mà chính mình tốt từ đó thủ lợi. Đương nhiên, những này ngoại trừ viên kia Thánh Châu bên ngoài, cái khác Triệu Kiệt căn bản là không có để ở trong lòng, người khác chết sống chơi hắn chuyện gì, chỉ cần là không có xúc phạm tới lợi ích của hắn, hắn mới lười quan tâm tới, nhường hắn cảm thấy hứng thú chính là một cái ngoại ý muốn phát hiện, thì ra các đời U Minh cung cung chủ ngoại trừ tu luyện đời đời lấy miệng tương truyền minh thần quyết bên ngoài, còn tu luyện một loại tên là Vệ Thần Đại Pháp tinh thần loại công. Pháp, theo Diêm Cách nói tu luyện loại công pháp này, người có thể tại người khác trong đầu gieo xuống một cái tinh thần cấm chế, từ đó đạt tới khống chế người mục đích, mà bọn hắn 12 động chủ liền đều bị hạ loại này tinh thần cấm chế. Đang nghe loại công pháp này thời điểm Triệu Kiệt nước bọt kém chút không có chảy xuống, kiếp trước tại lao đầu tử trong thư phòng hắn mặc dù đọc bí tịch võ công vô số, nhưng không có phát hiện tinh thần loại phương diện. Mà loại công pháp này so dùng dược vật khống chế người muốn bảo hiểm cùng thuận tiện quá nhiều, hắn dường như đã thấy vô số mỹ nữ mang theo không cam lòng mà có hay không có thể làm sao ánh mắt mặc hắn trà đạp dáng vẻ, lúc này liền quyết định mặc kệ như thế nào đều muốn đem loại công pháp này đoạt tới tay. Chỉ nghe Kiến Chí thản nhiên nói, A Di Đà Phật, thế gian vạn vật đều có nhân quả, sư đệ ngươi cần gì phải cố chấp như thế, bọn hắn muốn đơn giản chính là tâm kia cái gọi là tàng bảo đồ mà thôi, đợi cho anh hùng đại hội tổ chức này đem đổ lấy ra nhường võ lâm đồng đạo luận xử chính là. Kiến Không hiển nhiên rất là tôn kính Kiến Chí, mặc dù vẫn là một bộ tức giận bộ dáng, nhưng cũng nghiêm mới miệng. Thang A Huyên tiếng niệm Phật một lần nữa ngồi xuống, Tiêu Dật đứng dậy, nghiêm mặt nói: "Phương Trượng Phu sư Phật pháp cao thâm tại hạ bội phục, nhưng còn cần đề phòng cái kia quan ngoại thế lực có âm như khác." Nghe xong lời này, Kiến Không lập tức lại đứng lên nói: "Đúng vậy à, sư minh, làm không tốt bọn hắn còn có cái gì âm mưu, chúng ta xác thực hẳn là cẩn thận đề phòng." Kiến Chí mỉm cười, nói: "Ha ha, đây là tự nhiên, sắc trời cũng không sớm, các vị ở xa tới nghỉ đến cũng đã mỏi mệt, vẫn là đi nghỉ trước đi, có chuyện gì ngày mai bàn lại." Ăn xong Sa Di đưa tới cơm chay, Triệu Kiệt đang suy nghĩ rốt cuộc muốn đi cái nào mỹ nhân gian phòng, kỳ thật cũng liền Sở Diễm cùng Lâm Thư Nhi hai cái, Hoàng Thiện bỗng nhiên đi đến. Có chút kỳ quái hỏi, Hoàng Thúc có chuyện gì không? Thuộc hạ vừa tiếp vào tin tức, bởi vì phục dụng đại hoàn đan lãnh thống linh thương thế đã khỏi hẳn, hiện tại ngay tại tập kết hắc ưng còn lại thế lực, chỉ là huyết lang từ đầu đến cuối không có tìm tới. Triệu Kiệt nhẹ gật đầu, nói, không có tìm được coi như xong, ngược lại hiện tại tìm tới cũng không cái gì dùng, nên biết chúng ta cũng đều đã biết. Là, tiểu đương gia. Chân trừ một lúc từ trong ngực lấy ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay tử sắc thấu minh châu tử, thình lình chính là ban đầu ở lâu để tiểu thôn Lưu Tuấn Khang đưa cho Triệu Kiệt hạt châu kia. Hoàng Thiện đem nó đưa cho Triệu Kiệt, nói, không biết tiểu vương gia ngài còn nhớ rõ hạt châu này không? Lúc trước Triệu Kiệt mặc dù tiện tay đem hạt châu giao cho hắn sau vẫn không nhắc lại lên, nhưng hắn vẫn là thật tốt giữ lên, sợ chính là Triệu Kiệt ngày nào đống nhiên nhớ tới, lần này đi ra ngoài liền cũng đem nó đặt ở bao khỏa bên trong mang ra ngoài. Triệu Kiệt tiếp nhận hạt châu, nghi ngờ nói, cái này không phải liền là tại cái kia lâu để tiểu thôn thời điểm Lưu Tuấn Khang tiểu tử kia tặng sao? Có vấn đề gì? Tiểu vương gia, ngài có cảm giác hay không đến hạt châu này cùng Diêm Cách nói giả đi ủng Thánh Châu thức thời giống? Từ sĩ Phỉ Thiên đang thẩm vấn hỏi Diêm Cách thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ, cho nên cũng biết thánh khác biệt sự tình. Tại về sau trong 9 ngày hắn vẫn cảm thấy Diêm Cách nói tới Thánh Châu giống như gặp qua, nhưng nghĩa nhất thời trùng không nổi, tự tới tới hử Thiếu Lâm tự nhìn thấy Thiếu Lâm tự hòa thượng từng cái sáng ngời ra đầu kén ăn buồn lên thân hai a. Triệu Kiệt ngạc nhiên nghi ngờ suy nghĩ tới hạt châu này đến, càng xem là càng giống, càng xem là càng cảm thấy có khả năng, nghĩ đến liền bình thôn loại kia tiểu sơn thôn đều có thể tìm ra tàng bảo đồ đến, hạt châu này chính là Thánh Châu cũng có nói. Cẩn thận nhìn một hồi, phát hiện trong hạt châu dường như có đồ vật gì đang lưu động, có chút suy nghĩ, vận khởi chân khí thăm dò tính hướng trong hạt châu thua đi, ngay trong nháy mắt này hạt châu bỗng nhiên bạo phát ra một hồi mãnh liệt hào quang màu tím, đem Triệu Kiệt đưa vào trong hạt châu chân khí ngăn cản đi ra. À, Triệu Kiệt không tin tà lại thử một lần, kết quả vẫn là như thế. Hạt châu nhận được ngoại lai chân khí xâm nhập sau đều sẽ ngoại lai chân khí cản đi ra. Ha ha, không có nóng tới tùy tiện đạt được một hạt châu liền người nào đó án chấn cung chi bảo. Ha ha, rào rào hắn hiện tại đã xác định cái quả hạt châu này chính là U Minh Cung Thánh Châu. Mặc dù hắn còn không biết vì cái gì hạt châu này không có bỏ vào bảo tàng, lại là thế nào rơi xuống Lưu Tuấn Khang trong tay. Thì ra lúc trước Vu Hồn Thiên cuối cùng 10 năm tâm huyết, cho đến chết trước đều không tìm ra hấp thu Thánh Châu bên trong chân khí phương pháp. Tại hắn trước khi chết, vì để phòng vạn nhất, đồng thời cũng vì có thể trọng trấn ngũ độc giáo, liền đem trong đó một bộ tàng bảo đồ cùng Thánh Châu cùng nhau giao cho tứ đại hộ pháp bên trong hắn tín nhiệm nhất cũng là trẻ tuổi nhất một cái hộ pháp. Vị kia hộ pháp cũng tuân theo hắn di chí, định tìm một cái ẩn nấp địa phương bắt đầu ẩn cư lĩnh hội Thánh Châu bí mật, không muốn trên đường bị số lớn chính đạo nhân sĩ truy sát, mặc dù cuối cùng đào thoát, nhưng lại bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn đem Thánh Châu rơi vào lâu để tiểu thôn phụ cận trong một ngọn núi. Trọng thương hộ pháp một mực chạy trốn tới bình thôn, mới bị một cái họ Khổng nông dân cứu, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, lại không có đạt được hữu hiệu trị liệu, không mấy ngày liền khí tuyệt bỏ mình, mang theo người tàng bảo đồ cũng liền dạng này lưu tại Khổng gia. Thấy Triệu Kiệt cao hứng như thế, Hoàng Thiện vội vàng nói, chúc mừng tiểu vương gia, chúc mừng tiểu vương gia, đợi khi tìm được hấp thu Thánh Châu bên trong chân khí phương pháp, đến lúc đó tiểu vương gia ngài công lực tất nhiên tăng nhiều. Triệu Kiệt đương nhiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại lại tìm đến một cái đi U Minh cung lý do, từ khi hoàng đế nội kinh tâm pháp tấn cấp tới tầng thứ 8, tiến độ liền 10 phần chậm chạp, cho dù là hàng ngày ban đêm đều có song tu, hiệu quả cũng không phải rất lớn, ngược lại là hắn mấy cái nữ nhân được lợi không nhỏ, hắn đã từng lại dùng quang lịch thiên thần đan lại phát hiện ngoại trừ cường thân kiện thể, tăng lên kinh mạch cường độ bên ngoài thế mà một chút hiệu quả đều không có, nhường hắn rất là phiền muộn. Mặc dù hắn hiện tại đối với mình võ công đã rất hài lòng, nhưng có thể có nhanh chóng tăng lên công lực phương pháp, hắn vẫn rất cao hứng, dù sao không có người sẽ ngại võ công của mình quá cao. trong lòng có quyết định, mỉm cười nói, chờ lần này anh hùng đại hội qua, tìm thời gian đi U Minh cung dạo chơi. Chương 132, anh hùng đại hội 1. Chương 132, anh hùng đại hội 1. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Kiệt sinh hoạt cũng chỉ có thể dùng tưới nhuần cùng hương diễm để hình dung. Từ khi kia buổi tối nửa cưỡng bách lên Tiêu Vũ sau, mặc dù Tiêu Vũ qua đi vừa khóc vừa gào, nhưng không nhịn được hắn dâu ngon dâu ngọt, lại thêm Tiêu Vũ trong lòng đã sớm chuẩn bị tiếp nhận Triệu Kiệt, không đến một hồi trên mặt liền chuyển âm là tinh, phủ lên điểm điểm mỉm cười. Mà Lâm Thục Nhi cũng phải nguyện lấy nếm đặt thành tâm nguyện, bởi vì Triệu Kiệt đem trên người nàng vệ tâm hóa cốt đan độc giải, thái độ đối với hắn cũng khá rất nhiều, mặc dù vẫn không có thể giống đối đãi Sở Diễm tốt như vậy, nhưng cũng sẽ không giống trước kia chỉ là xem nàng như thành tiết dục công cụ như thế, cái này đã rất nhường nàng hài lòng. Từ đó về sau, hàng ngày ban đêm đều là Tam Phượng Hí Long, vô cùng náo nhiệt cùng hưng diễm, mỗi lần đều để Triệu Kiệt kém chút sảng đến ngay cả mình họ gì kêu cái gì đều không nhớ rõ. Tam nữ khi lấy được to lớn hài lòng sau khi, cũng đều được ngoài định mức thu hoạch, tại song tu tác dụng dưới tam nữ công lực chính như Triệu Kiệt nói tới, cái kia tốc độ quả nhiên là một ngày vạn giảm, đặc biệt là Lâm Thục Nhi cùng Tiêu Vũ bởi vì trước kia cảnh giới còn thấp, tốc độ càng là cùng bay không sai biệt lắm. Ở chỗ này có cần phải nói một chút, bởi vì lúc trước Triệu Kiệt chỉ là đem Lâm Thục Nhi xem như tính nô, cho nên cũng không cùng nàng song tu. Duy nhất nhường Triệu Kiệt khó chịu là hắn cùng Khâu Doanh Doanh quan hệ không có gì tiến triển, thậm chí ngay cả lời đều không nói hơn mấy câu, cả ngày Tiêu Dật tựa như theo đuôi như thế đi theo Khâu Doanh Doanh đằng sau đại hiến đất gần, cứ việc mỹ nhân đều chỉ là tại qua loa hắn, nhưng hắn vẫn là làm không biết mệt, tinh thần sát thực có thể tốt, mấy lần khó được gặp phải mỹ nhân độc thân, vừa định đi lên nói vài lời, mỹ nhân lại luôn tùy tiện mượn cớ né tránh, căn bản cũng không cho hắn nói. Nhiều cơ hội, nhường hắn rất là phiền muộn, tại anh hùng đại hội qua đi, mỹ nhân liền phải về Khâu gia trang, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là 15 tháng 11, đồng thời cũng là anh hùng đại hội triệu khai thời gian, ngày mới vừa sáng. Các lộ anh hùng liền đã lần lượt lên núi, thẳng đến giờ thì mới không sai biệt lắm đến đông đủ. Thiếu Lâm tự chính điện, Đại Hùng Bảo điện bên trong theo hy vọng cùng bối phận các phái tới người theo tịch mà ngồi, trong đó Triệu Kiệt nhận biết liền có Nga Mi phái Liêu Thanh sư thái cùng Tề gia gia chủ Tề Thiên Lỗi, chỉ là lúc này Tề Thiên Lỗi mặc dù ở vẻ bề ngoài bên trên không có gì cải biến, nhưng ở về thần thái lại cùng trước kia có cách biệt một trời, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện, một đôi mắt càng là tràn ngập âm độc mà nhìn xem ngồi. Chủ vị bên trên Triệu Kiệt cùng Sở Diễm hai người. Triệu Kiệt bọn người bởi vì thân phận tương đối là thủ, Thiếu Lâm liền cố ý tại chủ vị bên cạnh cho bọn họ an bài chỗ ngồi. Triệu Kiệt đối với những này không quan trọng chuyện tự nhiên là vương sở nghệ, về phần Hủy Thiên Lỗi ánh mắt càng là trực tiếp làm như không thấy, mục đích của hắn đã đạt kiếm, sửa chữa nấm Tề Thiên trộm cũng không có nhân gì giá trị lợi dụng, hắn tùy thời có thể nhường hắn trên thế giới này tiêu chỉ, làm tiêu, vì cắt cỏ nguyên căn, hắn không ngại nhường Tề gia cũng đi theo bước hơi, hơn nữa hắn cũng đắp cống tiến Sở Diễm muốn chắc chắn nàng bày ra Tề Thiên chuẩn là Tề Thiếu Bạch báo thủ, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm mà thôi. Trong đại điện đám người mặc dù có chút kỳ quái Triệu Kiệt bọn người vì sao lại ngồi chủ vị bên cạnh, nhưng nếu là người ta chủ nhà an bài, bọn hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Vô vô bởi vì nhìn thấy Tề Thiên Lỗi mà đầy ngập lửa giận Sở Diễm Ngọc thủ, nhỏ giọng an ủi, yên tâm, ta sẽ thay Thiếu Bạch báo thủ, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn vẫn là truyền âm nhập mật cho Tề Thiên Lỗi, uy hiếp nói, Tề gia chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, ha ha, Diễm tỷ hiện tại sống rất tốt. Ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ là bản vương hy vọng ngươi có thể tạm thời bảo thủ thân phận của ta, đương nhiên, ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ. Chỉ là hậu quả liền phải chính ngươi phụ trách. Về sau không để ý tới Tề Thiên Lỗi có thể giết người ánh mắt, dùng phương pháp giống nhau cùng Liêu Thanh lên tiếng chào. Nhắc tới Đại Hùng Bảo điện bên trong trên dưới 100 người, một chút tiểu bang phái, không bang phái nhân sĩ cùng các phái một chút đệ tử được an bài ở ngoài điện, duy nhất khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn cũng chỉ có 4 người. 4 người này cũng không phải gì đó tiền bối cao thủ, cũng không phải cái gì đại phái trưởng môn, mà là 4 cái có thể cùng hắn đông đảo nữ nhân cùng so sánh mỹ nhân tuyệt sắc, căn cứ vừa rồi an vị lúc giới thiệu. Hắn biết cái này 4 cái tên của mỹ nữ. Ngồi bên phải vị thứ hai, vẻ mặt lạnh như băng chính là Giang Hồ Phượng bảng xếp hạng thứ nhất. Được xưng là Hàn Băng Tiên tử đồng thời thân làm độ tĩnh trai trai chủ phản thanh tuệ thân truyền đệ tử Hàn Thi Vận. Nữ tử này cho Triệu Kiệt cảm giác cùng lúc trước Lãnh Băng Ảnh rất giống, chỉ là tư sắc so Lãnh Băng Ảnh hơn một chút nửa bậc, băng lãnh trình độ cũng so Lãnh Băng Ảnh càng thậm chí hơn đã. Bên trái vị thứ ba cùng vị thứ tư ngồi chính là một đôi song bạc thai, tên là Diệp Phi Văn cùng Diệp Phỉ Ánh, là Bách Hoa Cốc cốc chủ từ Mỹ Lộ Ái Đồ, hai vị mỹ nữ so với đã trở thành Triệu Kiệt âu yếm mỹ nữ quyền chỉ bạc cổ tỷ bội thiếu đi phần phụ mỹ, nhiều phần thanh thuần, dáng người cũng không như vậy hòa bạo, mà là cao gầy đều đặn rất nhiều. Có thể nói hai đôi song bảo thai là các là thiên thu, cân sức ngang tài, khó trách có thể đứng hàng phượng bảng vị thứ 6. Vị cuối cùng vị trí liền phải hơi hơi dựa vào sau, cũng không phải ngồi, mà là đứng tại một cái từ múa bước sau lưng, lại là xuyên tây đường môn, không thuộc về nhất phủ, nhị cốc, tam giáo, tứ thế gia, ngũ môn, lục phái hàng ngũ, nhưng cũng là một đại phái, lấy ám khí độc bộ thiên hạ, môn chủ đường bách cường nữ nhi đường san san, phượng bảng xếp hạng vị thứ 9. Triệu Kiệt phát hiện nữ tử này mặc dù tư sắc so với phía trước tam nữ muốn hơi hơi kém điểm, nhưng lại lộ ra đặc biệt văn tĩnh, có chút thư quyền khí, thuộc về hắn nữa thích loại hình. Mặc dù 4 vị mỹ nữ đã hoàn toàn câu dẫn lên hắn sắc lang bản tính, nhưng trước mặt mọi người, hắn vẫn là hiểu được muốn che giấu, chỉ là có chút nhìn lướt qua liền rời đi chỗ khác, tại hắn nghĩ đến nếu là hắn coi trọng, cũng đừng nghĩ lại bay mất, cho nên hắn cũng không vội tại nhất thời. Lúc này Thiếu Lâm Vương Trượng Kiến Trí cùng đi Thiếu Lâm các viện thủ tòa theo cửa hông đi ra, tại chủ vị ngồi xuống, nói: "A Di Đà Phật, các vị giang hồ đồng đạo xa tới mà đến, Thiếu Lâm như có sai lầm lễ chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Đang ngồi đám người gặp tranh thủ thời gian nhau nhau còn làm sơn chỉ là không đợi đám người còn xong lễ, đứng tại Thiên Thủy môn môn chủ Tống Đào phía sau một cái đại hán liền kêu gào nói, bớt nói nhiều lời, chúng ta tới là vì tàng bảo đồ, mà không phải vì nghe ngươi ở chỗ này dài dòng, mau đưa tàng bảo đồ giao ra. Đại hán này mới vừa nói xong, lập tức có một số người đi theo kêu gào, bầu không khí lập tức biến trở nên tế nhị. Một chút đại môn phái mặc dù tự kiềm chế thân phận, không cùng lấy ồn ào, nhưng cũng đều không có muốn nói lời phản đối dáng vẻ, phần lớn đều là bình chân như vậy, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Đại điện bên trong Thiếu Lâm tự chúng tăng nghe thấy đại hán kia đối kiến trí nói năng lỗ mãng, lập tức giận dữ, chỉ là như vậy trường hợp không có phương trượng ý tứ bọn hắn lại không dám bạo động, nhưng kiến không coi như nhịn không được, liền nhớ lại thân, còn tốt kiến trí kịp thời ngăn cản nói, sư đệ đợi một chút, đừng xuất ruột. Không biết vị thí chủ này sở thuộc môn phái nào? Ừ, tại Hạ Hải Sa Bang bang chủ Bàng Đại Hải. Kiến trí mỉm cười nói, hóa ra là Bàng thí chủ, cũng là lão nạp thất kính. Bàng Đại Hải ngạo mạn nói, không dám không dám. Ha ha, đã Bàng thí chủ như thế nóng nội, kia lão nạp liền đem tàng bảo đồ lấy ra tốt. Tin tưởng các vị hẳn là không ý kiến gì à, Kiến Không sư đệ, đi đem tàng bảo đồ lấy ra đi. Là, trưởng môn sư minh. Kiến Không ứng tiếng liền quay người theo cửa hông đi ra ngoài. Nghĩ đến sắp nhìn thấy tàng bảo đồ, đại đa số người ở trong đều có chiếm thành của mình dục vọng, xác thực, bảo tàng đối với bất cứ người nào đến dụ hoặc đều là to lớn, ngay cả Triệu Kiệt cũng không ngoại lệ, kỳ thật hắn cũng nghĩ qua trực tiếp đem Thiếu Lâm tự tàng bảo đồ trộm xong việc, hơn nữa cũng khai thác hành động thực tế, nhưng làm hắn thất vọng là hắn căn bản là tìm không thấy, muốn bắt người đến hỏi một chút, thật là địa vị thấp không cần nghĩ cũng biết khẳng định là không biết rõ. Tàng bảo đồ vị trí mà địa vị cao lại sợ phức tạp, cuối cùng đành phải bỏ đi cái này mê người suy nghĩ. Lúc này chỉ nghe Kiến Trí nói rằng, tại tàng bảo đồ lấy ra trước đó, lão nạp có một chuyện muốn nói. Trước mấy ngày Thiếu Lâm đạt được một tin tức, dường như lần này anh hùng đại hội cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, đằng sau còn có quan ngoại thế lực tại điều khiển, căn hệ trọng đại, lão nạp không dám tự tác chủ trương, mong rằng các vị võ lâm đồng đạo muốn sách lược bài toàn. Kiến Trí cũng không phải là vẹn vẹn bằng vô trần lời nói của một bên liền tin tưởng Triệu Kiệt đám người lời nói, hắn sẽ tin tưởng chủ yếu vẫn là dựa vào phân tích của mình. Vô Trần lời nói cũng chỉ là xác nhận trong lòng của hắn suy đoán. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong đại đường người nhất thời nghị luận ở Mỹ, Kiến Trí lời nói ở ngoài sáng lộ ra bất quá, rõ ràng là nói Thiên Thủy môn cùng Sa môn cấu kết quan ngoại thế lực. Tống Đào đứng dậy, nghiêm nghị nói, "Kiến Trí đại sư ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là hoài nghi ta Thiên Thủy môn cùng Sa môn cấu kết quan ngoại thế lực, ngươi nhưng có chứng cứ gì?" Vô Trần tức thời đứng người lên, nói, "Bần tăng Vô Trần có thể chứng minh Phương Trượng phu sư nói tới, đây là bần tăng chính hai chỗ." Không đợi hắn nói xong, Vô Trần liền đứng dậy, ngắt lời nói, "A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối." Vô Trần sư đệ ngươi đã mưu phản Sa môn, cần gì phải mở miệng hãm hại, chẳng lẽ coi là thật không có chút nào yêu quý ngày tình đồng môn sao? Vô Trần sống nửa đời người đều là tại cùng Phật pháp liên hệ, chưa từng cùng người tranh luận qua, bây giờ bị Vô Trần như thế một hồi miệng ai, lập tức có chút không biết làm sao, mặt đỏ bừng lên, há mồm muốn nói, nhưng lại không biết rõ muốn làm sao mở miệng. Tình hình như vậy, có chút đầu não nhiều người thiếu đều nhìn ra điểm môn đạo, biết hơn phân nửa là xác thực, mà Thiên Thủy môn cùng Sa môn hiện tại là chuẩn bị chết lại đến cùng. Sớm tại biết Thiên Thủy môn cùng Sa môn như cũ tham gia anh hùng đại hội lúc, Triệu Kiệt liền đã đoán được tình huống như vậy, bất quá hắn cũng không tính hỗ trợ, hắn hôm nay ngồi ở chỗ này chính là muốn ngồi ngư ông đắc lợi chi lợi, tự nhiên là không muốn xen vào việc của người khác, huống chi còn có đông đảo trò hay không có đăng chẳng đâu. Chương 133, anh hùng đại hội 2 chương 133, anh hùng đại hội 2 Tung Sơn chân núi một cái trong rừng cây giáo chủ, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Một người giáo đổ đối với trước mặt bảng bàn cung kính nói: "Ân, phi thường tốt, bất quá không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho đánh cỏ động rắn." Bảng ban thản nhiên nói: "Từ khi tại Hữu Gian khách sạn bị Triệu Kiệt gây thương tích sau, Bàng Ban mang theo Thiên Ma giáo đám người không dám dừng lại, đi cả ngày lẫn đêm chạy về Thiên Ma giáo tổng đàn, thật là thương thế nghiêm trọng căn bản cũng không phải là dựa vào vận công liền có thể khỏi hẳn, trên đường đi lại sóc nảy không ngừng, khiến cho thương thế tiến một bước chuyển biến xấu, cũng may Thiên Ma giáo bên trong các loại chữa thương kỳ dược cũng không ít, lại thêm hắn tu luyện Thiên Ma sách bản thân đối. Chữa thương liền có không tệ hiệu quả, thương thế rất nhanh liền đạt được khống chế, trải qua 2 tháng bế quan, thương thế rốt cục khỏi hẳn, chỉ là nhường hắn không nghĩ tới là lần này nội thương nghiêm trọng thế mà trợ giúp hắn đột phá hoàng giai bình cảnh, đạt đến đế giai cảnh giới." Đột phá một phút này, hắn cảm giác tầm mắt của mình một chút mở rộng rất nhiều, dường như thấy được một cái hoàn toàn mới cảnh giới võ học, nơi này chỉ cảnh giới cũng không phải là thiên giai hoàng giai. Chờ một chút, mà là đối với võ học ứng dụng cùng nhận biết bên trên khác biệt cảnh giới, tựa như Triệu Kiệt kết xuất kim đan có thể lợi dụng linh khí trong thiên địa như thế, chỉ là hiện tại cảnh giới kia với hắn mà nói còn rất xa xôi. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn là hưng phấn dị thường, bởi vì hắn chân chính cảm giác được cái gì mới gọi là cường đại, trước kia hắn cùng hiện tại so sánh liền giống như đom đóm chi hỏa như thế không có ý nghĩa tại sau khi xuất quan. Hắn nghĩ tới muốn tìm Triệu Kiệt tính sổ sách, nhưng lý trí nói cho hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm, mặc dù mình đã rất cường đại, nhưng muốn cùng toàn bộ đế quốc đối kháng vô ý thế là lấy trứng chọi đá, 2 năm trước Vu Hồn Thiên chính là ví dụ sống. Sơ, đúng lúc này trên giang hồ truyền ra Thiên Thủy môn cùng Sa môn tụ tập trên giang hồ một chút tiểu bang phái, nói Thiếu Lâm độc chiếm tàng bảo đồ, nhất định phải đem tàng bảo đồ giao ra, còn hướng các đại môn phái phát anh hùng thiếp, mời các đại môn phái tại tháng sau 15 tề tụ Thiếu Lâm, tổ chức anh hùng đại hội. Mặc dù lúc ấy hắn cũng không có nghĩ đến Thiên Thủy môn cùng Sa môn sẽ cấu kết quan ngoại thế lực, nhưng lấy Thiên Ma giáo thực lực lại không khó tra được điểm này, chỉ là như cũng không biết rõ đến cùng là thế lực nào mà thôi. Tàng bảo đồ nếu như đối cái khác người mà nói vẹn vẹn dụ hoặc lời nói, như vậy đối với giống bảng ban loại này có to lớn dã tâm người mà nói, không thể nghi ngờ là dụ hoặc sau khi tha thiết ước mơ, lúc này liền mang theo trong giáo tinh nhuệ lực lượng chạy tới Tung Sơn Thiếu Lâm tự, hắn lần này có lòng tin tuyệt đối có thể được tới Tàng bảo đồ. Chờ cái kia giáo đồ xuống dưới sau, đứng tại bảng ban bên người thánh nữ Vưu Sở Hồng, có chút lo lắng nói, nghĩa phụ, chúng ta đến nay còn không có tra rõ ràng Thiên Thủy môn cùng Sa môn chỗ cấu kết đến cùng là cái nào quan ngoại thế lực, dạng này tùy tiện hành động có phải hay không quá mức mạo hiểm, chiếu hiện tại loại tình huống này nhìn, cái thế lực này khẳng định không đơn giản. Hơn nữa tám thành cũng là ôm cùng chúng ta mục đích giống nhau, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không đã phát hiện chúng ta. Lúc trước bàng ban quyết định muốn lội lần này nước lúc, nàng liền kiệt lực quên can, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối có loại cảm giác bất an, cảm thấy chuyện tuyệt đối phải so bàng ban suy nghĩ muốn phức tạp cùng nguy hiểm được nhiều, chỉ là bàng ban lúc ấy đang chìm ngâm ở võ công đột phá trong vui sướng, căn bản là nghe không vào. Bàng ban cười ngạo nghễ, nói, Hồng Nhi, ngươi cũng quá cẩn thận, cho dù chuyện xác thực như lời ngươi nói, nhưng lấy nghĩa phụ giờ này ngày này võ công, trong thiên hạ lại có ai là đối thủ? Lấy cảnh giới bây giờ của hắn xác thực có cuồng vọng vô liếng, bởi vì cho dù là 2 năm trước tung hoành giang hồ thiên hạ đệ nhất cao thủ Vu Hồn Thiên cũng giống vậy chỉ là đế giai cảnh giới. Nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối, có đôi khi cuồng vọng là muốn trả giá thật lớn. Thật là báo, Vưu Sở Hồng còn muốn nói điều gì, lại bị một cái vội vàng chạy tới giáo đồ cắt ngang. Khởi bẩm giáo chủ, tại cách nơi này chỗ ước chừng cách xa 20 dặm địa phương phát hiện một đám người khả nghi. Không khỏi bị phát hiện, chúng thuộc hạ người không dám tới gần. Cho nên cũng không biết thân phận của bọn hắn, còn mời giáo chủ định đoạt. Dùng cái này đồng thời, tại cách nơi này 20 cách xa, đồng dạng cũng là một cái trong rừng cây, hẳn là cùng một mảnh rừng cây, thân đồ báo vội vàng chạy về, đối đang ngồi ở một trên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần nhị tuân giả, cũng chính là Phong Thần Tương nói, khởi bẩm nhị tuân giả, tại cách nơi này ước chừng cách xa 20 dặm địa phương phát hiện một đám nhân vật khả nghi. Phong Thần Tương tranh mở trong mắt, thản nhiên nói, nhưng biết là thân phận gì? Nhóm người kia bản lĩnh đều rất là cao minh, phái đi thám tử sợ bị phát hiện cũng không dám áp sát quá gần, cho nên cụ thể thân phận cũng không tin tưởng, nhưng theo thuộc hạ phỏng đoán, nhóm người này hơn phân nửa là Thiên Phong Võ Lâm Tam Đại Tà Giáo một trong. Nghe xong lời này, Phong Thần Thương lập tức trầm mặc, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Sau một lát, thân đồ báo thấy Phong Thần Thương vẫn là không nói lời nào, cẩn thận nói rằng, thuộc hạ có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Phong Thần Thương nhìn hắn một cái, nói, nói nghe một chút. Thiếu Lâm tự lịch sử kéo dài, sớm tại Thiên Phong Đế Quốc kiến quốc trước đó lợi dụng tồn tại, không giữ giáp cũ tinh thâm, ngay cả võ học cũng là cao thâm mặt chắc. Trưởng môn Phương Trượng Kiến Trí sớm tại 20 năm trước thực đã là hoàng giai cao thủ, được vinh dự thiên hạ ngũ đại hoàng giai cao thủ một trong, cái khác cao thủ càng là vô số kể, trừ cái đó ra. Nghe nói tại Thiếu Lâm phía sau núi còn ẩn cư lấy các vị tiền bối cao tăng, thực lực như vậy, lại thêm hôm nay trình diện các đại môn phái đệ tử, hơn nữa còn có cái kia gọi Triệu một người trẻ tuổi, cứ việc tới cuối cùng kế hoạch của chúng ta có thể thành công, tổn thất nhưng cũng tất nhiên không nhỏ, Thiên Thủy môn cùng Sa môn càng là sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó khả năng căn bản ngăn không được giang hồ các đại môn phái thảo phạt, dạng này cũng liền không cách nào đạt tới nhiều loạn thiên phong võ lâm địa mục. Cho nên thuộc hạ cho rằng có thể thử cùng nhóm người kia hợp tác, bọn hắn yếu địa là bảo tàng, chúng ta muốn là Thánh Châu, căn bản không tồn tại xung đột. Dạng này liền có thể tận lực giảm bớt chúng ta tổn thất. Khi lấy được tàng bảo đồ sau nếu như cùng bọn hắn xảy ra cái gì xung đột lời nói, lại diệt bọn hắn cũng không mượn. Lại là một trận trầm mặc, thẳng đến thân đồ thạc kém chút đều coi là Phong Thần Thương không có nghe được hắn lời nói lúc, Phong Thần Thương mới nhẹ gật đầu, nói, "Ân, biện pháp này không tệ, chúng ta bây giờ lập tức đi ngay nhìn xem." Nghe xong giáo đồ báo cáo, Bàng Ban ở trong lòng suy đoán đám kia nhân vật khả nghi thân phận, kỳ thật cũng liền 3 tuyển 1, Tà Hoa giáo, Vũ Độc giáo cùng cái kia thần bí quan ngoại thế lực, nhưng chính là đơn giản 3 tuyển 1 lại làm cho hắn gặp khó khăn. Nếu như là cái kia quan ngoại thế lực, hắn tự nhiên không cần quan tâm, nhưng nếu như là mặt khác 2 cái lời nói, hắn liền có cần phải cải biến trước kia chế định kế hoạch, hơn nữa trong lòng của hắn cũng có chút sầu lo, đã chính mình có thể phát hiện đối phương, như vậy đối phương phải chăng cũng có thể phát hiện chính mình. Vưu Sở Hồng thấy Bàng Ban chân mày hơi nhíu lại, nói, nghĩa phụ chúng ta có phải hay không muốn bao nhiêu phái một số người đi tìm hiểu một chút, cũng tốt tìm hiểu ra thân phận của đối phương. Bàng Ban nghe xong rất tán thành, cũng cho rằng đây là trước mắt biện pháp duy nhất, nhẹ gật đầu, vừa định nói chuyện, một bên Hỏa Ma nói, giáo chủ, vẫn là để thủ hạ đi tốt. Dạng này cũng có thể giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ. Lần này không đợi Bàng Ban lại gật đầu, vừa rồi mới rời khỏi cái kia giáo đồ lại vội vàng đến báo, khởi bẩm giáo chủ, vừa rồi phát hiện nhóm người kia đang phi tốc hướng bên này tới gần, mục đích không rõ, còn mời giáo chủ định đoạt. Bàng Ban sắc mặt trong nháy mắt chuyển lạnh, lạnh lùng nói, xem ra đối phương cũng đã phát hiện chúng ta, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, bản tọa cũng là sẽ phải sẽ bọn hắn. Nói xong đi đầu hướng kia giáo đồ vừa rồi tới phương hướng gấp nàng mà đi, những người khác gặp, không dám thất lễ, đội vàng đi theo. Không đến một chén trà thời gian, song phương nhân mã liền gặp nhau. Tự điện chỉ đối phương đồ không có muốn động làm ý tứ cũng không có để cho thủ hạ động thủ, lạnh lùng nhìn xem sát hủy lò xo tất nhiên phải Phong Thần Thương, tâm giáp lại là đang âm thầm kinh hãi, hắn căn bản là nhìn không thấu đối phương, tình huống như vậy chỉ có thể có 2 loại giải thích, một loại là đối phương tu luyện cái gì có thể ẩn giấu khí cơ công pháp, một loại khác thì là đối phương có không thua thực lực của hắn. Nói cách khác đối phương ít ra cũng là đế giai cao thủ. 2 loại khả năng hắn càng có khuynh hướng loại thứ 2, bởi vì đối phương đội hình bên trong lại có 2 vị hoàng giai cao thủ cùng 3 vị thiên giai cao thủ, có dạng này thủ hạ, hắn không tin dẫn đầu kém đến đi đâu. Không nói Bàng Ban ở nơi đó thầm giật mình, Phong Thần Thương trong lòng cũng rất là kinh ngạc, bởi vì hắn giống nhau nhìn không thấu Bàng Ban, đây là ngoại trừ đại ca hắn bên ngoài, lần thứ nhất xảy ra tình huống như vậy, đối với mình vừa rồi quyết định cảm nhận được có chút may mắn, nếu quả như thật tại chính mình tổn thất nặng nề thời điểm đột nhiên lọt vào dạng này thực lực một nhóm người công kích, tình huống quả thật có chút treo, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi hoặc nó người. Nay thân phận, bởi vì căn cứ hắn điều tra, Thiên Phong Võ Lâm Tam Đại Tà Giáo, Tà Hoa Giáo, Ngũ Độc Giáo, Thiên Ma Giáo, giáo chủ đều chỉ là hoàng giai cấp bậc. Gặp nhóm người này, thân đồ báo tranh thủ thời gian bám vào hắn bên hai, nhỏ giọng nói, "Nhị tôn giả, bọn hắn hẳn là Thiên Ma Giáo người, cái kia dẫn đầu rất có thể chính là Thiên Ma Giáo giáo chủ Bàng Ban." Phong Thần Thương trong lòng hiểu rõ, cho rằng Bàng Ban khẳng định là gần đây mới đột phá tới đế giai, không nghĩ nhiều nữa, lần này nếu là tìm đến người ta hợp tác, hắn tự nhiên muốn lấy ra chút thành ý, mỉm cười nói, "Hóa ra là Bàng giáo chủ, thật sự là thất kính, tại hạ Phong Thần Thương, thêm là quan ngoại U Minh cung nhị cung chủ." Nghe được U Minh cung ba chữ, Bàng Ban đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy chính là giật mình, U Minh cung mặc dù tuyệt tích hơn 200 năm, nhưng ở Thiên Ma giáo bên trong điện tịch như cũ có ghi chép tỉ mỉ, hắn thân làm giáo chủ tự nhiên nhìn qua, trong nháy mắt nhớ tới năm đó U Minh cung cùng Ngũ Độc giáo vì U Minh cung thánh vật mà đại chiến sự tình, mơ hồ đoán được U Minh muốn có được tảng bảo đồ mục đích. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Bàng Ban cũng là mỉm cười, nói: "Ha ha, không dám nhận, nhưng không biết Phong cung chủ đây là hắn không đốc, Phong Thần Thương bày ra trận thế như vậy rõ ràng là có việc muốn nói với hắn, cho nên mặc dù thấy đối phương thực lực muốn xa xa mạnh hơn chính mình phương này, nhưng cũng không có phải lập tức rút lui ý tứ." Thời gian cấp bách, tại hạ cũng liền không quanh co lòng vòng, tại hạ hy vọng có thể cùng Bàng giáo chủ hợp tác. Chương 134, Anh hùng đại hội 3. Chương 134, Anh hùng đại hội 3. Sớm tại biết Thiên Thủy môn cùng Sa môn như cũ tham gia Anh hùng đại hội lúc, Triệu Kiệt liền đã đoán được sẽ có tình huống như vậy xảy ra. Bất quá hắn cũng không tính nhúng tay hỗ trợ, hôm nay ngồi ở chỗ này chính là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, tự nhiên không muốn xen vào việc của người khác. Huống chi, hắn dự cảm tới còn có càng thật tốt hơn hy sắp đăng tràng. Nhưng mà, hắn không giúp đỡ tự nhiên có người sẽ ra mặt. Chỉ thấy ngồi phải sắp xếp vị thứ tư một cái nam tử đứng lên, người này chính là tại Vô Song Thành cùng Triệu Kiệt bọn hắn chia tay Kiếm Bất Uy. Kiếm Bất Uy có chút ôm quyền nói, "Vô Chân đại sư, tại nửa tháng trước, tại hạ và Khâu gia tiểu thư Khâu Doanh Doanh." Nói đến đây hắn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía ngồi chủ vị bên trên Khâu Doanh Doanh, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng tình cảm. Thật là khi hắn nhìn thấy ngồi Khâu Doanh Doanh bên người Tiêu Dật lúc, kia nóng bỏng ánh mắt trong nháy mắt bị lửa giận cùng cừu hận thay thế. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục hạ tâm tình sau mới tiếp tục nói, "Tại hạ và Khâu cô nương tại một chỗ giã ngoại cứu ngay tại gặp một đám sa môn đệ tử vây công Vô Chân đại sư, không biết Vô Chân đại sư đối với cái này giải thích thế nào?" Kiếm Bất Quy rời đi Vô Song Thành sau, nguyên bản nản lòng thoái chi phía dưới muốn như vậy về kiếm cốc. Thật là đi đến nửa đường, càng nghĩ càng không cam tâm, càng nghĩ càng thấy đến chuyện rất là kỳ quặc. Nguyên bản ân ái vô cùng, đã đến nói chuyện cưới gả trình độ một đôi người yêu, làm sao lại vô duyên vô cớ chậm rãi biến lạ lẫm, lanh đạm, cho đến trở mặt thành thủ. Hắn mơ hồ cảm thấy có người trong bóng tối giở trò quỷ, hoặc là nói là tại có ý định phá hư. Mà cái này làm phá hư người, chuyện đương nhiên bị hắn nhận định là đồng dạng ưa thích Khâu Doanh Doanh Tiêu Dật. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, hắn đương nhiên muốn đem nó biết rõ ràng. Cho nên nói hắn lần này bên trên Tiếu Lâm, chính là muốn tại Khâu Doanh Doanh trước mặt vạch trần Tiêu Dật dối trá mặt nạ, nhường mỹ nhân một lần nữa trở lại bên cạnh mình. Ai, người đáng thương, liền mục tiêu chân chính đều tìm sai, khó trách hắn sẽ không may. Đối với Kiếm Bất Quy trong mắt nóng bỏng, Khâu Doanh Doanh cũng không làm mà thay đổi. Nàng hiện tại đối Kiếm Bất Quy đã sớm không có yêu, có chỉ còn lại hận. Có lẽ có người sẽ nói không có yêu lại ở đâu ra hận. Xác thực, không có yêu ở đâu ra hận, nhưng loại này từ yêu mà thành hận thường thường càng sâu, càng thêm khắc cốt minh tâm. Nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Kiếm Bất Quy một cái, liền phảng phất ở trước mắt nàng căn bản cũng không có người này dường như. Cũng là Tiêu Dật đối với Kiếm Bất Quy cử động rất là bất mãn, lạnh lùng hừ một tiếng, chén trà trong tay trong lúc lơ đãng bị bóp ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Đây hết thảy đều bị Triệu Kiệt xem ở trong mắt, trong lòng hắc hắc cười lạnh nói, xem ra tiểu tử này còn không hết hy vọng, bất quá dạng này cũng tốt, nói không chừng còn có thể lợi dụng một chút đâu. Hắc hắc, hừ, cái này có cái gì tốt giải thích? Một cái thanh âm phách lối vang lên, chính là vừa rồi khiêu khích Tiếu Lâm Bàng Đại Hải, loại này phản đồ khẳng định là người mang cái gì sa môn bí mật bất truyền, có thể nào tùy tiện nhường hắn rời đi. Nghĩ đến Vô Chân đại sư cũng chỉ là chấp hành một quy, cũng không có đuổi tận giết tuyệt chi tâm. Lại nói, coi như đại sư thật muốn diệt trừ phản đồ, cũng là sa môn mình sự tình, cùng các ngươi kiếm cốc có liên căng gì? Một dạng phép lối, như thế không đem kiếm cốc để vào mắt, dường như ước gì hiện tại kiếm cốc cùng sa môn lập tức đánh dường như. Thấy Bàng Đại Hải cư nhiên như thế xem thường kiếm cốc, thân làm kiếm cốc đương đại chuyển nhân Kiếm Bất Quy đâu còn nhịn được, đột nhiên mà một chút đứng dậy, tay đè chặt chuôi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, "Bàng bang chủ như thế xem thường kiếm cốc, không phải là lấn ta kiếm cốc không người." Ha ha. Hôm nay ta Bàng mỗi người cũng phải mở mang kiến thức một chút kiếm cốc kiếm pháp đến cùng như thế nào lợi hại, thế mà có thể đứng hàng ba cốc một trong. Bàng Đại Hải cuồng vọng cười to, thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Bàng Đại Hải một hai lần, lại mà tam địa khiêu khích, ở đây cái khác một chút môn phái người cũng có rất nhiều nhìn không được. Cùng kiếm cốc giao hảo Vô Cực môn chúng đệ tử cũng nhao nhao tiến lên một bước, cam tức nhìn Bàng Đại Hải. Lần này Vô Cực môn phái tới tham gia anh hùng đại hội là trong môn thủ tịch đại đệ tử Lý Quân Võ, đồng thời hắn cũng là trưởng môn trương đạo Trần Ái Đồ, đứng hàng thanh niên tài tuấn bảng vị thứ 6. Chỉ thấy cái này Lý Quân Võ người tuy dài đến không tính là anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng là mày rậm mắt to, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hơn nữa trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo tinh quang, nhìn cũng là tuấn tú lịch sự. Lúc này hắn đang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt Bàng Đại Hải, tay cũng đã nắm chặt chuôi kiếm, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Kiếm Bất Quy giận quá thành cười, nói, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi minh bạch vì cái gì các ngươi Hải Sa Bang sẽ chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu bang phái. Nói xong rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, liền phải hướng Bàng Đại Hải công tới. Đại điện bên trong bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm, song phương đệ tử cũng đều nắm chặt binh khí, một trận hôn chiến dường như hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, Kiến Chí Phương Trượng mở miệng ngăn cản nói, hai vị đợi một chút, đừng sốt ruột. Hôm nay tổ chức anh hùng đại hội là vì thương thảo tàng bảo đồ sự tình, cũng không phải là vì luận võ giành thắng lợi, mong rằng hai vị có thể khống chế một chút tâm tình của mình. Nếu là Kiến Chí Phương Trượng lên tiếng, Kiếm Bất Quy tự nhiên là không thể không cấp hắn mặt mũi, hơn nữa hiện tại trường hợp xác thực không thích hợp giải quyết ân oán cá nhân. Hắn hung hăng trừng Bàng Đại Hải một cái, trả lại kiếm trở vào bao, quay người đối với Kiến Chí ôm quyền nói, là văn bối thất lễ. Về sau liền một lần nữa ngồi xuống, sắc mặt như cũ xanh xám. Gặp hắn ngồi xuống, Lý Quân Võ cũng đi theo ngồi xuống, nhưng ánh mắt như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm Bàng Đại Hải. Thấy Kiếm Bất Quy ngồi xuống, Bàng Đại Hải vừa định lại mở miệng khiêu khích, từ khi đứng lên phản bác Kiến Chí một câu sau liền không còn phản ứng, một mực yên lặng quan sát tình thế phát triển. Tống Đào đống nhiên mở miệng, lạnh nhạt nói, Bàng ban chủ, đã Phương Trượng đại sư đều nói như vậy, ngươi cũng liền đừng lại hùng hổ dọa người. Đây là anh hùng đại hội, không phải là các ngươi Hải Sa Bang trong bang tiểu hội. Tống Đào trong lòng kỳ thật mười phần hoang mang. Thân đồ báo dùng nữ nhi của hắn Tống Di Di tính mệnh đến uy hiếp hắn, yêu cầu hắn liên hợp Sa môn hướng giang hồ các đại môn phái rộng phát anh hùng tiếp, để tụ thiếu lâm tổ chức anh hùng đại hội, thương thảo tàng bảo đồ thuộc về. Sau đó bọn hắn liền sẽ khai thác hành động, cướp đoạt tàng bảo đồ. Mặc dù hắn cảm thấy U Minh cũng làm như vậy dường như hơi nhiều này một lần hành động, nếu như muốn đạt được thiếu lâm tàng bảo đồ, trực tiếp giết tới thiếu lâm là được rồi, vì cái gì còn muốn cho hắn triệu tập anh hùng thiên hạ tể tụ thiếu lâm? Dạng này ngược lại tăng lên cướp đoạt tàng bảo đồ độ khó. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có loại dự cảm không tốt, cảm thấy chuyện xa xa không có đơn giản như vậy. Ngay tại vừa rồi, Bàng Đại Hải cử động khác thường nhường trong lòng của hắn loại kia dự cảm không tốt lại bắt đầu lan tràn. Hải Sa Bang là Thiên Thủy môn cùng Sa môn lần này tụ tập trong bang phái lớn nhất một cái. Trước kia Bàng Đại Hải mặc dù có chút phách lối, nhưng còn không có lá gan kia đắc tội giống Thiếu Lâm cùng Kiếm Cốc dạng này đại môn phái, đối với hắn cũng là rất cung kính. Như hôm nay kiêu ngạo như vậy ương ngạnh liên tục khiêu khích, đối với hắn tồn tại làm như không thấy, còn là lần đầu tiên. Bị Tống Đào kiểu nói này, Bàng Đại Hải trong mắt âm tàn vẻ mặt chợt lóe lên, nhưng cũng không có lại nói cái gì, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, bất đắc dĩ ngồi về chỗ ngồi. Vừa vặn lúc này, Yến Không đại sư theo cửa hông bưng lấy một cái cổ pháp hộp gỗ đi ra. Lập tức, lực chú ý của mọi người toàn bộ chuyển rời đến cái hộp kia bên trên, đại điện bên trong vang lên một hồi xì xào bàn tán. Kiến Chí Phương Trượng tiếp nhận hộp, từ từ mở ra. Chỉ thấy trong hộp đặt vào một cái nho nhỏ hoa trục, vẻ ngoài cùng Triệu Kiệt đạt được cái kia giống nhau như lúc. Chỉ nghe Kiến Chí Phương Trượng nói rằng, đây chính là tấm kia cái gọi là tàng bảo đồ, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Các vị võ lâm đồng đạo coi là làm như thế nào xử trí? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có lập tức nói chuyện. Mỗi cái môn phái đều muốn đem tàng bảo đồ chiếm thành của mình, nhưng lại không muốn làm cái này chim đầu đàn trở thành mục tiêu công kích. Cái này còn phải nói sao? Bàng Đại Hải mở miệng lần nữa, phá vỡ trầm mặc, lần này anh hùng đại hội là từ Thiên Thủy môn cùng Sa môn tính cả chúng ta mấy cái bang phái cộng đồng phát khởi, đương nhiên là từ chúng ta đảm bảo. Sau đó đợi khi tìm được toàn bộ 4 tờ tàng bảo đồ, đại gia lại cùng đi tìm. Hôm nay anh hùng đại hội không sai biệt lắm gần thành hắn biểu diễn cá nhân. Lời này nhường Tống Đào cùng Vô Chân trong lòng đồng thời run lên. Trước khi tới bọn hắn căn bản cũng không có thương lượng qua việc này, Bàng Đại Hải cái này hoàn toàn là tự tác chủ trương, hơn nữa còn đem Thiên Thủy môn cùng Sa môn nói tại phía trước, rõ ràng là muốn đem bọn hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Nhưng Bàng Đại Hải lời nói giống như tắt nước ra ngoài như thế, thu không trở lại. Bởi vì ở đây mỗi người đều cho rằng bọn hắn là cùng một bọn, mà bọn hắn cũng đúng là cùng một bọn. Hiện tại Bàng Đại Hải đã đem lại nói chết, bọn hắn lại nói cái gì cũng không hề dùng. Trong lòng hai người đã mơ hồ đoán được U Minh cùng mục đích, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được. Bàng Đại Hải lời nói không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vò vẽ, các môn phái đại biểu lập tức hợp nhau tấn công. Lại nhìn thấy Tống Đào cùng Vô Chân không nói lời nào, càng là cho rằng đây là hai người bọn hắn ý tứ. Lúc này chỉ thấy Hỏa Diễm môn Cao Hùng đứng lên nói, dựa vào cái gì bởi vì là các ngươi phát khởi, liền phải từ các ngươi đến đảm bảo. Hôm nay vốn chính là muốn lấy thương lượng hình thức quyết định, các ngươi dạng này còn không bằng trực tiếp đoạt tính toán. Người này là đồng môn môn chủ Lôi Hổ sư đệ, tu luyện chính là đồng môn một cái khác tuyệt học Đại Kim Cương Quyền, tại đồng môn bên trong võ công tuyệt đối có thể xếp tại vị trí thứ 5. Bàng Đại Hải cười lạnh, lời nói mang theo sự trâm trọng, chỉ sợ các ngươi đồng môn cũng tổn lấy đem tàng bảo đồ chiếm thành của mình chi tâm a. Hiện tại thế mà còn như thế không biết xấu hổ đứng ở chỗ này trách móc người khác, chẳng lẽ đồng môn chính là ỷ vào ra mặt dạy mới đứng hàng ngũ môn một trong sao? Bàng Đại Hải lời này thật là ác độc đến cực điểm, liền xem như bất luận kẻ nào cũng không nhịn được. Liên Kiến Chí Phương Trượng trên mặt cũng có bất mãn chi sắc, chớ nói chi là tính tình luôn luôn nóng nảy đồng môn người. Cao Hùng hai mắt trừng trừng, trên trán nổi gân xanh, nghiêm nghị quát, khinh người quá đáng. Có gan liền đừng chỉ tranh đua miệng lưỡi, so tài xem hư thực. Tống Đào trong lòng vẫn là tồn tại may mắn, hy vọng có thể khống chế lại tình thế phát triển, ít ra không thể để cho Thiên Thủy môn cùng toàn bộ Thiên Phong Võ Lâm hoàn toàn đứng tại mặt đối lập. Không đợi Bàng Đại Hải lại nói tiếp, hắn đứng người lên trầm giọng nói, "Bàng ban chủ, Cao huynh nói không sai, tàng bảo đồ thuộc về hẳn là từ chúng Võ Lâm đồng đạo cộng đồng quyết định, chúng ta ha có thể tự tác chủ trương." Tống môn chủ nói gì vậy? Bàng Đại Hải ra vẻ kinh ngạc, "Chúng ta trước đó không phải đã thương lượng xong sao? Chẳng lẽ hiện tại thấy chuyện không thuận liền muốn trở mặt không nhận nợ?" Tống môn chủ mặt không khỏi cũng biến thành quá nhanh đi. Tống Đào xanh mặt, quát lớn, "Bàng Đại Hải, ngươi đừng miệng máu." Chương 135, Anh hùng đại hội 4 chương 135, anh hùng đại hội 4 bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu. Cao Hùng cũng không có cái kia tâm tình nhìn Tống Đào cùng Bàng Đại Hải ở nơi đó lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, hét lớn một tiếng cắt ngang Tống Đào lời nói, thân hình như mãnh hổ giống như hướng Bàng Đại Hải công tới, song quyền mang theo sắc bén kình phong, thẳng đến đối phương mặt. Kiến Chí Phương Trượng khả năng cũng là không quen nhìn Bàng Đại Hải hành vi, hay là ra ngoài nguyên nhân khác, cũng không tiếp tục mở miệng ngăn cản, chỉ là hướng bên người một cái lao hòa thượng gật đầu ra hiệu xuống. Lao hòa thượng kia cũng là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, quay người theo cửa hông lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Bất quá trong đại điện người ánh mắt đại đa số đều bị Cao Hùng cùng Bàng Đại Hải đánh nhau hấp dẫn, cũng không có phát hiện cái này một nhỏ xíu động tĩnh. Cao Hùng một bộ đại kim cương quyền đại khai đại hợp, quyền phong gào thét, mỗi một quyền đều ẩn chứa khai sơn phá thạch lực lượng, khiến cho rơi tới tận cùng. Mà Bàng Đại Hải một thanh hậu bối đại đao cũng là khiến cho hổ hổ sinh phong, đao quang lấp lóe, mỗi lần quyền đao va chạm đều sẽ phát ra một tiếng kim thạch tương giao chói tai tiếng vang. Hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau, kỳ phong địch thủ, trong lúc nhất thời đánh cho khó hòa giải, thân ảnh tại trong đại điện di chuyển nhanh chóng, cuốn lên trận trận bụi đất. Lúc này trong đại điện người đã không có một cái nào là đang ngồi, toàn bộ đều đứng lên, tự giác tránh ra trong đại điện ở giữa đất chống cung cấp Cao Hùng cùng Bàng Đại Hải đánh nhau. Không biết là vô tình hay là cố ý, ngoại trừ Thiếu Lâm bên ngoài, môn phái khác đều tự động chia làm hai bên, một bên là lấy Thiên Thủy môn, Sa môn cầm đầu lần này anh hùng đại hội bước lên người, mà đổi thành một bên thì là lấy Đồng môn, Vô Cực môn, Nga Mi phái chờ đại môn phái cầm đầu đáp ứng lời mời mà đến môn phái. Theo lý thuyết, bước lên anh hùng đại hội phương này chỉ có Thiên Thủy môn cùng Sa môn hai cái đại phái, thực lực so với đối phương phải yếu hơn rất đa tài là. Có thể chuyện lại không phải như thế, bởi vì ngoại trừ một chút cá biệt môn phái, như Đường môn, Từ Trưởng môn tự thân xuất mã bên ngoài, môn phái khác đều chỉ là phái gia đại biểu, nhiều nhất cũng bất quá mười mấy người, giống Kiếm Cốc cùng Độ Tĩnh Trai càng là chỉ một người. Mà anh hùng đại hội hiệu triệu người phương này đều là do môn phái trưởng môn tự thân xuất mã, mang đệ tử tự nhiên cũng liền nhiều, cho nên song phương tại nhân số bên trên chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Đương nhiên, nhân viên tố chất bên trên vẫn còn có chút chênh lệch, dù sao đáp ứng lời mời mà đến phương này đều là các phái gia đại biểu, có thể làm đại biểu, võ công đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Hải Sa Bang cùng đồng môn đệ tử đều cẩn thận đề phòng, tay cầm binh khí, chuẩn bị có cái gì ngoài ý muốn lúc có thể kịp thời ra tay giúp đỡ. Trong đại điện bầu không khí cũng biến thành dương cung bạc kiếm lên, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Triệu Kiệt cùng hắn ba nữ nhân đều là nhiều hứng thú nhìn xem trong sân đánh nhau, phản phất tại thưởng thức vừa ra đặc sắc hài kịch. Tiêu Dật cùng Khâu Doanh Doanh tại vừa rồi tình huống đột biến thời điểm liền riêng phần mình đi cùng Thục Sơn kiếm phái cùng Khâu tông người hội hợp. Về phần Vô Trần thì là một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, đối với đại điện bên trong đánh nhau cũng là thờ ơ, xem ra mới vừa rồi bị Vô Trần nói thành là Sa môn phản đồ đối với hắn đả kích vẫn là rất lớn. Chỉ thấy Tiêu Vũ nhíu môi, vẻ mặt mất hứng nói rằng, thật sự là nhảm chán chết. Đều ngồi cho tới trưa, cũng nghe bọn hắn ầm ĩ cho tới trưa giá, hiện tại thật vất vả đến điểm kích thích, không nghĩ tới hai người kia võ công thế mà kém như vậy, chỉ sợ ngay cả ta đều đánh không lại, thật là chán. Đây cũng không phải nàng tại nói bậy, ngay tại tối hôm qua, thông qua song tu nàng cùng Lâm Thục Ni đều đột phá đến thiên giai cảnh giới. Mặc dù mới vừa mới tấn giai, nhưng muốn đối phó Cao Hùng cùng Bàng Đại Hải bên trong bất kỳ một cái nào nhưng cũng là dư xài. Triệu Kiệt một câu hai ý nghĩa cười dâm nói, liền ngươi nhiều như vậy ý kiến, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi phu quân ta lợi hại như vậy à, mỗi lần đều có thể đem ngươi giết đến không chừa mảnh giáp, chỉ có cầu xin tha thứ phần. Lời này nhường bên người tam nữ mặt biến đỏ bừng, nếu như không phải trường hợp không đúng, đã sớm ghé vào trên người hắn nũng nịu. Các nàng đều chỉ là hờn dỗi lườm hắn một cái, trong mắt lại tràn đầy nu tình. Kỳ thật Triệu Kiệt đã sớm cảm giác được, từ khi mình tới đạt thần giai sau, mặc dù song tu đối với mình hiệu quả không lớn, nhưng đối nhà gái lại là hiệu quả phi phàm. Tựa như Tiêu Vũ, theo phá thân tới tối hôm qua cũng mới 5 ngày thời gian, liền đã theo nguyên bản mới vừa tiến vào nhất lưu cảnh giới trình độ đột phá đến tiên giai tốc độ như vậy tuyệt đối là kinh người. Trước kia hắn cùng Lãnh Băng Ảnh chúng nữ song tu thời điểm, mặc dù chúng nữ thu hoạch cũng đều không ít, nhưng lại không có rõ ràng như vậy, trong vòng nửa năm cũng mới chỉ có Lãnh Băng Ảnh đột phá tới thiên giai. Bất quá dù sao hắn khi đó mới đạt tới hoàng giai cảnh giới. Đối với cái hiện tượng này hắn tự nhiên biết là vì cái gì. Hoàng đế nội kinh song tu công pháp tôn chỉ chính là nhường song tu nam nữ song phương đều có thể tại trong lúc song tu thu lợi. Hiện tại Triệu Kiệt võ công đạt đến thần giai cảnh giới, chân khí lượng cùng chất đều là nữ nhân của hắn không cách nào so sánh. Mà mỗi lần song tu thời điểm, chúng nữ đều muốn trải qua chân khí của hắn tẩy lễ, võ công tự nhiên tiến bộ cấp tốc. Đương nhiên, mỗi lần song tu Triệu Kiệt cũng đều có thể lấy được hiệu quả nhất định, chỉ là gia tăng điểm này chân khí đối với chân khí trong cơ thể hắn mà nói liền lộ ra có chút không có ý nghĩa. Kiệt, ngươi có phải hay không đối tấm kia tàng bảo đồ cũng có hứng thú a? Sở Diễm nhẹ giọng hỏi, trong mắt lóe ra nhìn rõ tất cả quan mang. Triệu Kiệt có hơi hơi lăng, có chút giật mình nói rằng, làm sao ngươi biết? Hừ, cái này không cần Sở tỷ tỷ nói ta cũng biết, lần này nói chuyện chính là Tiêu Vũ, vừa rồi tấm kia tàng bảo đồ lấy ra thời điểm, con mắt của ngươi đều đang phát sáng đâu, thật đáng sợ. Nói xong vô vô bộ ngực của mình, một bộ sợ sệt bộ dáng. Triệu Kiệt nhéo một cái Tiêu Vũ mũi thon, cười hắc hắc nói, ta đối tàng bảo đồ xác thực rất có hứng thú, bất quá ta sớm đã có một trường, a a a a. Liên tục vài tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh cắt ngang Triệu Kiệt vẫn chưa nói xong lời nói. Triệu Kiệt tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Thì ra lại là Thiên Thủy môn bên trong một cái đệ tử thừa dịp đại điện bên trong đám người chuyên chú vào trong sân đánh nhau lúc, hướng về đối diện các phái đệ tử vung tay lên chính là mấy chục mai độc châm. Độc châm mảnh như lông châu, tại dưới ánh đèn lóe ra u lam quang mang, hiển nhiên là ngâm kịch độc. Mười mấy người né tránh không kịp bị bắn vội vặn, công lực yếu tại chỗ độc phát thân vong, công lực sâu chút cũng đều là nửa chết nửa sống, nằm trên mặt đất rên rỉ thống khổ. Lần này toàn loạn, các phái thấy Thiên Thủy Môn thế mà ám tiễn đả thương người, há chịu bỏ qua, nhao nhao rút ra binh khí hướng Thiên Thủy Môn cùng Sa Môn chờ bang phái công tới. Đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm liên tục không ngừng, nguyên bản liền không khí khẩn trương trong nháy mắt bộc phát là toàn diện xung đột. Tống Đào căn bản là không kịp làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền lâm vào khổ chiến bên trong. Trong lòng của hắn cười khổ, biết Thiên Thủy Môn lần này là hoàn toàn lọt vào trong bẫy. Tình huống như vậy đã là nhường hắn hết đường chối cãi, duy có kiệt lực ứng chiến, có lẽ Thiên Thủy Môn còn có một chút hy vọng sống. Hắn cơ trường kiếm, nỗ lực ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Tình huống biến hóa không nói người khác, ngay cả Kiến Chí Phương Trượng cũng là có chút điểm trở tay không kịp. Mặc dù hắn mơ hồ cảm thấy chuyện có điểm gì là lạ, nhưng lại không kịp mở miệng nhắc nhở. Vừa định tiếng quát nhường đám người dừng tay, một hồi kim châm mưa bỗng nhiên chạm mặt tới. Nào còn có dư hết lớn, mau đem trên người cả sa dương lên, vận dụng tinh diệu nội lực đem kim châm mưa toàn bộ thu nhập cả sa bên trong. Có thể chuyện vẫn còn chưa xong. Hắn vừa thu hồi cả sa, cái kia vừa rồi ra tay tập kích bất ngờ các phái đệ tử Thiên Thủy Môn đệ tử đã đến phụ cận, một cái đen nhánh bàn tay hướng trên người hắn đánh tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bàn tay nhan sắc liền biết khẳng định là độc trưởng, như vậy lúc bày ra thực lực đến xem, người này tuyệt đối sẽ không chỉ là Thiên Thủy Môn một cái đệ tử bình thường đơn giản như vậy, bởi vì thực lực này ít ra đạt đến tiên giai. Dù cho Kiến Chí tại 20 năm trước liền đã đạt tới hoàng giai cảnh giới, nhưng ở đối mặt một thiên giai cao thủ tập kích bất ngờ lúc cũng không cách nào làm được mặt không đổi sắc. Thấy người kia trên bàn tay ẩn hàm lớn độc, nguyên bản không muốn cùng chi đối chiêu, nhưng trong lòng vội vàng lại tới không kịp né tránh, chỉ có thể cùng hắn chạm nhau một trường. Hoa, một tiếng, người kia tại cùng Kiến Chí chạm nhau một trường sau, lập tức máu tươi cuồn cuộn, bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào trên cây cột. Chỉ là trên mặt hắn lại lộ ra một cái âm nhu được như ý mỉm cười, dường như đạt đến mục đích nào đó. Kiến Chí tại cùng người kia đối trường trong nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cũng mặc kệ bị hắn đánh bay ra ngoài người, đội vàng liền chút cánh tay phải mấy cái đại huyệt. Nhưng dường như vô dụng, tay phải đã là một mảnh đen nhánh, đồng thời còn tại nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Hắn lật ra bàn tay xem xét, chỉ thấy nơi lòng bàn tay có hai cái dường như bị rắn độc cắn qua vết thương nhỏ, lại là vừa rồi người kia trên ngón tay ở giữa kẹp hai cái độc châm, đội vàng ở giữa chúng an toán. Nói rất dài dòng, kỳ thật cũng chính là chuyện trong mấy mắt. Lúc này cách Kiến Chí gần nhất Kiến Không rốt cục phản ứng lại, tranh thủ thời gian bảo hộ ở Kiến Chí trước mặt, cái khác nguyên bản bởi vì không có mệnh lệnh mà không có xuất thủ Thiếu Lâm đệ tử thấy Kiến Chí tổn thương tại Thiên Thủy Môn đệ tử trên tay cũng không chiếu cố được rất nhiều, nhao nhao khẽ múa trong tay tăng côn gia nhập chiến đấu. Kiến Chí bị trúng độc hiển nhiên muốn so vừa rồi những người khác bị trúng độc càng thêm bá đạo, cứ việc lấy hắn hoàng giai tu vi cũng là không cách nào hữu hiệu chỉ hoán độc tính lan tràn. Chỉ một hồi toàn bộ cánh tay phải liền biến đen nhánh, Kiến Không gặp mau từ trong ngực xuất ra một quả đại hoàn đan cho hắn ăn vào, hét lớn một tiếng, hộ pháp. Tiếp lấy ngồi xếp bằng tại Kiến Chí sau lưng, song trưởng ý lên, trợ giúp Kiến Chí vận công bất động. Mà lúc này Kiến Chí chính mình đang cố gắng vận công áp chế độc tính, căn bản là không cách nào lại lên tiếng ngăn lại đại điện bên trong đánh nhau. Đang nghe Kiến Không tiếng hét lớn, 10 cái Thiếu Lâm đệ tử lập tức đem hai người bao quanh vây lại, hình thành một đạo nhân tượng. Đại điện bên trong hiện tại có thể nói là hỗn loạn tương mừng, đao quang kiếm ảnh, tiếng hò hét, binh khí tương giao âm thanh, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Song phương đều có thương vong, nhưng tổng thể mà nói vẫn là đồng môn, Vô Cực môn trở môn phái bên này ở vào tuyệt đối thượng phong, dù sao bọn hắn bên này cao thủ càng nhiều. Triệu Kiệt khi nhìn đến song phương bắt đầu đánh nhau sau, cũng không xuất thủ, liền lôi kéo Sở Diễm Tam nữ trốn đến nơi hẻo lánh bên trong đi. Nguyên bản hắn liền muốn dạng này trốn tránh xem náo nhiệt, sau đó tới cuối cùng lại kiếm tiền nghi. Thật là không nhịn được Tam nữ cầu khẩn, đành phải tiện tay làm chút cục đá vụn, trắng, phá hư của công, người ta sàn nhà đều là đá cẩm thạch xếp thành, chỉ cần thấy được Lâm gia, Sở gia cùng Thục Sơn kiếm phái bên trong đệ tử nào gặp nguy hiểm, liền len lén bắn ra một quả cục đá, giúp chuyện nhỏ, cứu mạng cũng là chuyện nhỏ. Đương nhiên, hỗ trợ đối tượng còn bao gồm Khâu Doanh Doanh, Hàn Thi Vận, Diệp Phi Văn tỷ muội cùng Đường San San năm cái mỹ nữ, hơn nữa còn là trọng điểm hỗ trợ đối tượng. Mỗi khi có mỹ nữ gặp nạn, cục đá của hắn luôn luôn có thể vừa đúng hóa giải nguy cơ. Kiến Chí thụ thương cũng là tại hắn ngoài dự liệu, bất quá cũng chỉ là có chút điểm giật mình mà thôi, dù sao giống như bây giờ hỗn loạn cảnh tượng, tình huống như thế nào đều có thể xảy ra. Sở Diễm mắt nhìn trên mặt còn mang theo mỉm cười Triệu Kiệt, bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng: "Thiên, ngươi không phải rất muốn đạt được tàng bảo đồ sao, ngươi định làm như thế nào, không phải là muốn cứng rắn đoạt ta?" Triệu Kiệt mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt qua mang, không nên gấp. Trò hay còn tại phía sau đâu. Nhìn, trò hay bắt đầu, chương 136, anh hùng đại hội năm chương 136, anh hùng đại hội năm nghe xong Sở Diễm lời nói, Triệu Kiệt mỉm cười, nói: "Không nên gấp, trò hay còn tại phía sau đâu." Nhìn, trò hay bắt đầu, vừa dứt lời, lập tức liền có một cái đầy người máu tươi hòa thượng hốt hoảng chạy vào, hòa thượng kia gặp đại điện bên trong hỗn loạn lớn đấu trường mặt mặc kệ không hỏi, song trưởng huy động liên tục, một đường mở đường, thẳng hướng Kiến Chí ngồi xếp bằng chỗ bắt tới. Hòa thượng này võ công quả thật không tệ, có thể làm sao bản thân liền bản thân bị trọng thương. Chỉ chốc lát liền bao phủ tại trong đám người, cũng có rất nhiều người thấy được hòa thượng này, nhưng bọn hắn hiện tại cũng đã là úp còn không mang nổi mình úp, đâu còn có cái kia thời gian dối đi quản người khác, mà lúc này đánh nhau phạm vi cũng đã mở rộng tới đại điện bên ngoài trên quảng trường. Ha ha, một thủ tống môn chủ, vô chân đại sư chớ hoảng sợ, bản tôn tới, mọi người ở đây vẫn còn đang đánh đến thật quá mức thời điểm. Trên bầu trời chuyển tới một thanh âm, tiếp lấy liền nhìn thấy nơi xa có hai bóng người đang nhanh chóng tiếp cận, đám người còn không có kịp phản ứng, hai người kia ảnh đã đến phụ cận. Chỉ thấy tới là hai trung niên bộ dáng nam tử, mà hai người bất luận là tại khí chất hoặc là lúc này bày ra khí thế đều để ở đây cao thủ không khỏi kinh hãi. Không sai, hai cái này nam tử trung niên chính là tại Tung Sơn chân núi trong rừng cây đặt thành hợp tác hiệp nghị Phong Thần Thương cùng Bàng Ban, bọn hắn một mực tại chân núi đợi hơn một canh giờ mới tới trên núi đã động thủ tin tức, lúc này đem người hướng về tọa lạc tại Tung Sơn giữa sườn núi Thiếu Lâm tự chạy đến. Bàng Ban, bớt nói nhiều lời, hôm nay dám phản kháng đều phải chết. Nói Bàng Ban đã vọt vào trong đám người, chỗ qua không khỏi là tiếng kêu rên liên hồi, Phong Thần Thương gặp không cam lòng lạc hậu đi theo vọt vào đám người, hai người coi là thật hổ gặp bầy dê giống như, trên tay không có ai đỡ nổi một hiệp, một đường hướng về kiến trí bên này cùng giết mà đến. Tại bọn hắn nghĩ đến hiện tại đã là năm chắc thắng lợi trong tay, hai cái đế giai lại thêm hai cái hoàng giai cùng năm cái thiên giai cao thủ có thể đủ quét ngang toàn bộ Thiên Phong Võ Lâm. Huống chi chỉ là hiện tại điểm này lực lượng, mà lúc này đằng sau U Minh Cung cùng Thiên Ma giáo giáo chúng cũng đã lần lượt chạy tới, gia nhập vòng chiến. Vừa rồi Phong Thần Thương câu nói kia, không thể nghi ngờ là ngồi vững Thiên Thủy môn cùng Sa môn cấu kết quan ngoại thế lực, ý đồ cướp đoạt tàng bảo đồ sự thật, chỉ là hiện tại dường như có ngồi hay không thực đều đã không quan trọng, Thiên Thủy môn cùng Sa môn giết nhiều như vậy các phái đệ tử, thù này đã sớm kết xuống. Lúc này tình thế hoàn toàn nghịch chuyển đi qua, U Minh Cung, Thiên Ma giáo cùng Thiên Thủy môn bên này để ép các đại môn phải đánh, có lẽ nói là đơn phương đổ sát chuẩn xác hơn. Trốn ở trong góc Triệu Kiệt nhìn thấy Bàng Ban cùng Phong Thần Thương, trong lòng cũng định thầm giận mình, Phong Thần Thương ngược lại cũng thôi, theo Diêm Cách Chố mặc dù không sao biết được nói cái này U Minh Cung nhị cung chủ chân chính thực lực, nhưng theo hắn đoán, có thể khiến cho Diêm Cách dạng này hoàng giai cao thủ đều không thể nhìn thấu, ít ra cũng hẳn là nắm giữ đế giai thực lực. Chỉ là Bàng Ban tại 3 tháng trước rõ ràng vẫn chỉ là hoàng giai cảnh giới, hơn nữa hắn cũng nghe nói Bàng Ban đã dừng lại tại hoàng giai nhiều năm, một mực không cách nào đột phá, làm sao lại đông nhiên đột phá đâu? Còn tốt hắn không biết là bởi vì hắn rút một tay, Bàng Ban mới lấy đột phá, không phải nói không chừng sẽ tức giận đến thổ huyết. Thở lạnh nhạt lấy tình huống phát triển, thỉnh thoảng đánh khối cục đá, cứu mấy người. Chỉ là theo Bàng Ban đám người gia nhập, hắn cũng có chút bận không qua nổi. Thấy tam nữ bởi vì riêng phần mình môn phái bên trong xuất hiện thương vong mà ngo ngoe muốn động, mỉm cười, an ủi, yên tâm, Thiếu Lâm tự còn có hậu chiêu đâu. Hắn nhưng là đem kiến trí tất cả tiểu động tác đều nhìn ở trong mắt, cho nên mới dám đoán chắc Thiếu Lâm còn có hậu chiêu. Nghe xong Triệu Kiệt lời nói, tam nữ trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng các nàng tin tưởng Triệu Kiệt chắc chắn sẽ không lừa bọn họ, chỉ có thể là nhẹ gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi, muốn nhìn một chút Thiếu Lâm đến cùng còn có cái gì hậu chiêu. Kiến trí phục dụng đại hoàn đan tại tăng thêm có kiến không tương trợ, trải qua chén trà nhỏ thời gian cuối cùng đem độc ép ra ngoài, chỉ là còn cần mấy ngày tu dưỡng mới có thể khỏi hẳn. Thu công mở mắt kiến trí vừa vặn nhìn thấy Bàng Ban cùng Phong Thần Thương hai người xông vào trong đám người, trong mắt buộc phát ra từng luồng ánh sao, sau khi sắc mặt bỗng nhiên biến hơi khó coi, trung điệp thở dài nói, xem ra quả nhiên là Thiếu Lâm kiếp số a, sư đệ, ngươi nhanh đi phía sau núi mời mấy vị ẩn thế sư thúc sư bá. Kiến Không Châu bắt đầu còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng khi nhìn thấy trong sân tình trạng lúc sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, nguyên bản các đại môn phái bên này tổng cộng có hơn 200 người, thật là lúc này lại đã là chỉ còn 50 người không đến, Thiếu Lâm đệ tử cũng là thương vong thảm trọng, nhẹ gật đầu, ra cửa hông hướng sau núi gấp nàng mà đi. Kiến Không vừa đi, Kiến Chí lại nói, thấy sát sư minh, vải thiên địa la hán phong ma đại trận. Ngồi bên cạnh hắn một cái lao hòa thượng sắc mặt nghiêm túc huyên tiếng nhập vật, lĩnh mệnh theo cửa hông đi ra ngoài. Thiên địa la hán phong ma đại trận theo Thiếu Lâm tự điển tịch ghi chép là Thiếu Lâm mở ra phái tổ sư sáng tạo, cần 9981 ít ra nhất lưu cảnh giới cao thủ bảy trận mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Bảy trận người võ công càng cao, đại trận uy lực liền càng mạnh. Trong truyền thuyết trận này tự Thiếu Lâm khai phái hơn 1000 năm đến chỉ dùng qua một lần, 500 năm trước Thiên Phong Võ Lâm cao thủ xuất hiện lớp lớp, đồng thời ma giáo cũng rất là hung hăng ngang ngược, nhưng ma đạo cùng chính đạo cũng là nước giếng không phạm nước sông, tại rất dài trong một khoảng thời gian đều bình an vô sự, chỉ là mọi thứ đều tại bị Võ Lâm nhân sĩ xưng là Tà Thần Ma Môn môn chủ Y Chấn Thiên một thân một mình diệt lúc ấy địa thiên giới đệ nhất trang, Tiêu Dao. Sơn trang sau cải biến. Tiêu Dao sơn trong trang vô số cao thủ, trang chủ càng là đế giai cao thủ, trong vòng một đêm biến thành hư ảo, sự kiện này chấn động toàn bộ Võ Lâm, nhao nhao nghe đồn Y Chấn Thiên đã đạt đến trong truyền thuyết thần giai cảnh giới, trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Phong Võ Lâm đều là người người cảm thấy bất an, lo lắng cho mình trở thành Y Chấn Thiên mục tiêu kế tiếp. Ngay tại toàn bộ Võ Lâm đều đang suy đoán cái nào môn phái sẽ là Uy Chấn Thiên mục tiêu kế tiếp lúc, Uy Chấn Thiên dẫn đầu Ma Môn 12 đại hộ pháp chờ lực lượng tinh nhuệ công lên Thiếu Lâm, trận chiến kia có thể nói là phong vân biến sắc, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, cũng chính là một trận chiến này, Thiếu Lâm bày ra tự khai phái tổ sư sáng tạo liền chưa bao giờ sử dụng qua thiên địa La Hán Phong Ma đại trận, chỉ là 7 trận 81 người có một nửa người ít nhất đạt đến thiên giai cảnh giới, đây là Thiếu Lâm lập phái ngàn năm qua tích xúc toàn bộ lực lượng, mặc dù cuối cùng thành công đánh chết Uy Chấn Thiên cùng đa số người trong Ma Môn, chỉ trốn hai cái hộ pháp, Thiên Ma giáo cùng Tà Hoa giáo mở ra phái tổ sư, nhưng một cái giá lớn cũng là thảm trọng, Thiếu Lâm ngũ đại thánh tăng toàn bộ bỏ mình, cao thủ khác cũng là thương vong lười biến tận, từ đây nguyên khí đại thương, thẳng đến 500 năm sau hôm nay cũng không cách nào khôi phục lại năm đó thực lực. Thấy sát sau khi rời khỏi đây, Kiến Chí tay phải vỗ mặt đất, tay trái ôm chứa tảng bảo đồ hộ, như đạn pháo hướng về ngay tại tùy ý giết chóc Bàng Ban bọn tới. Xa mười mấy trượng khoảng cách chớp mắt tới, Kiến Chí trên thân bốc lên một hồi kim sắc quang mang, bành bành bành, liên tục mấy cái vang rền cùng Bàng Ban đúng rồi mấy chiêu, về sau không ngừng lại, hướng đại điện xuyên một vọt tới. Mục đích của hắn chính là muốn đem Bàng Ban đám người ra đại điện, mới có thể ở bên ngoài quảng trường khoảng không chi địa bày trận. Bàng Ban cùng Phong Thần Thương bọn người thấy Kiến Chí ôm ấp một cái hộp hướng ra phía ngoài lao đi, cho là hắn là muốn mang tàng bảo đồ chạy trốn, đâu còn quan tâm được cái khác lính tôm tướng cua, tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài đuổi theo. Kiến Chí ra đại điện liền ở bên ngoài trên quảng trường ngừng lại, quay người nhìn xem đi theo đuổi theo ra tới Bảng Ban cùng Phong Thần Thương bọn người, bị cười nói, A Di Đà Phật, Bảng thí chủ cùng các vị thí chủ như thế giết chóc, chẳng lẽ liền không sợ trong Minh Minh nhân quả báo ứng sao? Thấy Kiến Chí ngừng lại, Bảng Ban mấy người cũng không đội mà động thủ. Chỉ nghe Bảng Ban âm u tùm cười nói, ha ha, Kiến Chí con lựa chọc, xem ra ngươi nhất định là niệm kinh đem đầu cho niệm tròn vắng, đem tàng bảo đồ giao ra, không phải hôm nay tất nhiên huyết tẩy Thiếu Lâm tự. Thiện hai, xem ra các vị thí chủ là không có chút nào ăn năn chỉ tâm, vậy cũng đừng trách Thiếu Lâm đắc tội. Bảy trợ, hai chữ cuối cùng, Kiến Chi đã là hét lớn lên tiếng. Lập tức theo quảng trường bốn phía xông ra mười mấy cái võ tăng, đồng dạng đệ tử đều là Phật võ kim tu, mà võ tăng thì là lấy tu luyện võ học làm chủ. Những này võ tăng nhìn bản lĩnh, khi thế lại có bảy thành trở lên có nhất lưu cảnh giới tu vi, nhường đã thương vong lười biến tận, thối lui đến bên trên các phái thấy là kinh hại không thôi. Chỉ bằng vào cái này mười mấy cái võ tăng, Thiếu Lâm liền không thẹn là võ lâm chính đạo lãnh tụ một trong. Đến kỹ phía dưới, võ tăng vừa lúc là 9981 người, chỉ một hồi liền đem Bảng Ban cùng Phong Thần Thương chờ 50 mấy người người vây vào giữa, bày ra thiên địa La Hán phong ma đại trận trận thế. Nhìn thấy vây quanh ở bốn phía 81 võ tăng riêng phần mình đứng vững vị, nguyên bản còn tại nghi hoặc Thiếu Lâm sẽ vài cái gì trận đối phó bọn hắn, Bảng Ban bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, thiên địa La Hán phong ma đại trận. Ở đây các phái nhân sĩ có chút kiến thức nghe được cái này tám chữ cũng đều là vẻ mặt kinh sợ, 500 năm trước sự kiện kia có lẽ đã không có mấy cái nhớ kỹ, nhưng thiên hạ đệ nhất trận, cái danh này nhưng vẫn là có rất nhiều người nghe nói qua, có thể kiến thức đến truyền thuyết này bên trong liền thần giai cao thủ đều có thể đánh giết thiên hạ trận thứ nhất, tuyệt đối là một cái kích động lòng người chuyện. Kiến Chi đứng tại ngoài trận, thản nhiên nói, không sai, chính là thiên địa La Hán phong ma đại trận, trận này đã có 500 năm không có sử dụng qua, nếu như các vị thí chủ cứ vậy rời đi Thiếu Lâm, lão nạp có thể lập tức rút lui trận. Kỳ thật Kiến Chi trong lòng cũng là có khổ tự mình biết, cái này phong ma đại trận cần 9981 ít ra nhất lưu cảnh giới cao thủ bảy trận mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, mà lấy Thiếu Lâm thực lực hiện nay căn bản là bất lực, chỉ có thể nhường một chút chỉ có nhị lưu cảnh giới võ tăng đến bổ sung không đủ, dạng này uy lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều, căn bản cũng không với đánh giết hai cái đế giai cao thủ cùng cái khác đông đảo cao thủ. Chương 137, anh hùng đại hội 6 chương 137, anh hùng đại hội 6 thiên địa La Hán phong ma đại trận một khi phát động, trong trận người liền hoàn toàn cùng ngoài trận ngăn cách, dường như đưa thân vào một cái thế giới khác. Cái này không chỉ có là đơn giản ảo giác, mà là thông qua tinh diệu trận pháp vận chuyển, tại trong trận tạo thành một không gian riêng biệt trận. Bay trận người thực lực thì sẽ thành cấp số nhân tăng trưởng, giữa lẫn nhau nội lực hô ứng lẫn nhau, hình thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Trong trận điểm thiên môn cùng địa môn, nhưng bất luận cái nào cửa đều là tử môn, muốn phá trận duy có lấy cường lực phá đi, không phải không còn cách nào khác. Đây cũng là năm đó Uy Chấn Thiên sẽ nuốt hận trong trận nguyên nhân, cho dù hắn võ công cái thế, cũng khó có thể chống lại toàn bộ đại trận hội tụ lực lượng. Phong Thần Thương mặc dù không biết cái này thiên địa La Hán phong ma đại trận lợi hại đến mức nào, nhưng nhìn Bảng Ban mặt mày kinh sợ bộ dáng liền biết khẳng định không đơn giản. Bất quá bây giờ tình huống vẫn là giao cho đối thiên phong võ lâm tương đối hiểu rõ Bảng Ban đến xử lý tương đối thỏa đáng, cho nên hắn cũng không có lên tiếng, chỉ là bí mật quan sát lấy trận pháp vận chuyển quy luật. Theo Kiến Chí trong miệng đạt được chứng thực sau, Bảng Ban ngược lại bình tĩnh lại. Cứ như vậy rời đi Thiếu Lâm tự nhiên không có khả năng, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được Kiến Chí lực lượng có chút không đủ, dường như ước gì bọn hắn mau mau rời đi dáng vẻ. Hắn quay đầu cẩn thận quan sát tùy thời chuẩn bị phát động trận pháp võ tăng, ánh mắt như điện đảo qua mỗi một cái võ tăng khuôn mặt cùng chỗ đứng. Rốt cục phát hiện trong đó dị dạng, những này võ tăng bên trong lại có không ít người khí tức bất ổn, hiển nhiên tu vi chưa tới hỏa hầu. Hắn cười to lên nói, ha ha, chỉ những thứ này người bày ra tới phong ma đại trận có thể có cái gì uy lực? Kiến Chí lao lựa chọc, ngươi cũng quá xem thường người a. Bởi vì Thiên Ma giáo chính là năm đó chạy ra Thiếu Lâm hai cái hộ pháp bên trong đó một cái sáng tạo, cho nên trong giáo điển tịch đối với thiên địa La Hán phong ma đại trận có kỹ càng giới thiệu. Bàng Ban biết năm đó đánh giết ma môn chí tôn Tả Thần Uy Chấn Thiên hoàn toàn chính xác thực là thiên địa La Hán phong ma đại trận, nhưng khi đó phong ma đại trận lại là từ nhất lưu cùng thiên giai cảnh giới người chô bố trí, có mấy cái thậm chí còn là hoàng giai cảnh giới. Đồng dạng là thiên địa La Hán phong ma đại trận, nhưng bây giờ phong ma đại trận cùng 500 năm trước phong ma đại trận lại là có cách biệt một trời. Bàng Ban cũng chính là vừa mới bắt đầu bị đại trận uy danh chấn nhiếp, mới nhất thời không có kịp phản ứng. Tại Bàng Ban quan sát võ tăng thời điểm, Kiến Chí liền biết chuyện khẳng định là không cách nào lành. Lúc này gặp Bàng Ban mở miệng giễu cợt, hắn cũng không nói nhiều, hít sâu một hơi, quát to, phát động. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng 81 võ tăng nghe được Kiến Chí hét lớn, lập tức dựa theo đại trận phương vị nhanh chóng vận hành. Bước tiến của bọn hắn đều nhịp, dường như trải qua trăm ngàn lần tập luyện. Trong trận người nhất thời cảm thấy bầu trời lập tức tối xuống, bốn phía hắt thấm thoát một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay cả mấy cái đã đạt tới đêm có thể thấy mọi vật cảnh giới cao thủ cũng giống như vậy, trước mắt chỉ có bóng tối vô tận. Chỉ ở hai bên trái phải nơi xa phân biệt có một cái điểm sáng, tựa như là xuất khẩu giống như, tản ra mê người quan mang. Thấy tình cảnh này, Bàng Ban trầm giọng quát, đại gia cẩn thận, tụ tập cùng một chỗ, không cần phân tán. Mặc dù đã biết này phong ma đại trận không thể cùng 500 năm trước phong ma đại trận đánh đồng, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất là kiên kỵ. Huống hồ bọn hắn như thế không cách nào cùng Tà Thần Uy Chấn Thiên đánh đồng. Trong lòng đang âm thầm trách cứ chính mình quá mức chủ quan, chúng mai phục sau khi, cũng chỉ có thể hy vọng có thể mau chóng phá trận. Về sau, hắn lại nhắc nhở, Phong Minh, kia hai nơi điểm sáng phân biệt là thiên môn cùng địa môn, đều là tử môn. Muốn phá trận này duy trì dùng mạnh mới được. Phong Thần Thương chưa nghe nói qua thiên địa La Hán phong ma đại trận tên tuổi, trong lòng tự nhiên không có quá nhiều gánh vác. Đối với Bảng Ban mà nói muốn dễ dàng nhiều. Hắn thản nhiên nói, tạ ơn bảng huynh nhắc nhở. Vừa dứt lời, đông nhiên từ trong bóng tối xông ra mấy cái toàn thân kim quang long lánh, giống như La Hán giống như cầm trong tay gậy gỗ võ tăng hướng bọn hắn công tới. Những này võ tăng thân hình phiêu hốt, dường như theo trong hư không bước ra, gậy gỗ mang theo sắc bén kình phong thẳng đến đám người yếu hại. Bàng Ban bọn người đã sớm chuẩn bị, đương nhiên sẽ không luôn cuống tay chân, có thể giao thủ một cái bọn hắn lại là giật nảy cả mình. Nguyên bản hầu như đều chỉ là nhất lưu cảnh giới võ tăng, lúc này lại biểu hiện ra thiên giai thực lực. Dưới sự khinh thường, có rất nhiều người đều bị thương, máu tươi lập tức nhuộm đỏ vào áo. Võ tăng một kích thành công về sau không ngừng lại, lập tức chui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa hề xuất hiện qua. Bàng Ban rốt cục tự mình cảm nhận được vì cái gì lấy uy chấn thiên thần đồng dạng thực lực sẽ còn nuốt hận ở đây trong trận. Hắn không khỏi tăng thêm một phần nhỏ tâm, song trưởng ở giữa mơ hồ có hắc khí lở lở. Ngay cả Phong Thần Thương sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn ý thức được trận pháp này xa so với trong tưởng tượng càng quỷ dị hơn. Không cho bọn hắn có chút thời gian thở dốc, lại có mấy cái võ tăng chống rông xuất hiện, lần này là từ khác nhau phương hướng đánh tới. Bọn hắn góc độ công kích xảo trá, phối hợp ăn ý, dường như một thể. Chỉ một hồi thời gian, tại bọn hắn cảm giác vẫn chưa tới chén trà nhỏ thời gian, đã có mười mấy người bỏ mình, ngã xuống trong vũng máu. Mà bọn hắn vẫn còn không có cho những cái kia võ tăng tạo thành hữu hiệu tổn thương, mỗi lần công kích đều dường như đánh vào trên bông, bị trận pháp xảo diệu hóa giải. Trong trận nguy cơ từ phía ngoài trận cũng không bình tĩnh. Vốn cho là đại cục đã định, Tiên Thủy môn cùng Sa môn trở môn phái người, thấy Bàng Ban cùng Phong Thần Thương bọn người bị khốn ở thiên hạ đệ nhất trong trận, hơn nữa thoạt nhìn tình thế dường như còn không tốt lắm, lập tức sinh ra chạy trốn chi tâm. Nhưng môn phái khác cùng Thiếu Lâm cái nào cho phép bọn hắn rời đi, lập tức lại đánh lên. Đao kiếm tương giao không ngừng bên hai, cảnh tượng lần nữa lâm vào hỗn loạn. Mà không có cùng Bàng Ban bọn người cùng một chỗ bị khốn ở trong trận, Thiên Ma giáo cùng U Minh cung môn nhân thì là muốn từ bên ngoài trợ Bàng Ban bọn người phá trận, lại bị Thiếu Lâm đệ tử cùng Kiến Chí chờ tăng gắt gao ngăn lại. Song phương tại ngoài trận giao chiến kịch liệt, mỗi một khắc đều có người ngã xuống. Lúc này nơi xa có mấy đầu bóng người đang nhanh chóng đến gần, thân hình của bọn hắn như quỷ mị giống như tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Đối xử mọi người ảnh tới gần điểm, mới phát hiện là Kiến Không cùng bốn cái lao hòa thượng. Cái này bốn cái lao hòa thượng từng cái mày râu đều trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên đều là tu vi tinh thâm hạng người. Nhìn thấy mấy người này lao hòa thượng, Kiến Chí có chút nhẹ nhàng thở ra. Kia bốn cái lao hòa thượng chính là tại Hậu Sơn ẩn cư Thiếu Lâm không chữ lót cao tăng, Phật pháp tinh thâm không nói, võ công cũng đều ít ra đạt đến hoàng giai cảnh giới, có một cái thậm chí đạt đến đế giai là Thiếu Lâm chân chính nội tình. Kiến Không cùng mấy cái kia lão hòa thượng nhìn thấy hiện trường hỗn loạn thảm thiết tình huống cũng không nhiều lời, trực tiếp gia nhập vòng chiến. Bọn hắn ra tay vào gàng, mỗi một chiêu đều ẩn chứa nội lực thâm hậu. Có cái này bốn cái lão hòa thượng gia nhập, chính đạo tạm thời xưng hô như vậy, bên này lập tức thực lực tăng nhiều. Thiên Thủy môn, Sa môn, Thiên Ma giáo trở môn nhân lại là liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Chiếu tình huống hiện tại nhìn, chính đạo thắng lợi dường như đã là tất nhiên. Chỉ là Triệu Kiệt cũng không nhìn như vậy. Hắn thấy, hiện tại cái này Phong Ma đại trận uy lực chỉ có thể coi là bình thường. Hắn đã có niềm tin tại thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong phá trận, cũng không nghĩ một chút hai giống hắn biến thái như vậy. Hơn nữa Bàng Ban, Phong Thần Thương cùng hai cái khác U Minh cung hoàng giai cao thủ căn bản là còn không có chân chính phát huy thực lực, phá trận chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn cũng là giao đấu bên trong Vưu Sở Hồng lo lắng không thôi. Nàng thật là phượng bảng xếp hạng thứ hai cực phẩm mỹ nữ, kia dáng người ma quỷ, bị quang lưu chuyển hai mắt đều để hắn thèm nhỏ dãi không thôi. Càng quan trọng hơn là nàng đã là hắn dự định nữ nhân, nếu như bị thương, hắn chẳng phải là thật mất mặt. Hắn thậm chí cũng đang lo lắng lúc cần thiết chính mình có phải hay không muốn xuất thủ cứu giúp. Bọn hắn trốn ở bên cạnh kỳ thật cũng không phải không có người phát hiện, chỉ là tất cả mọi người đang ở tại sinh tử quan đầu, không có thời gian để ý đến bọn họ mà thôi. Vô Trần, Tiêu Dật, Kiếm Bất Quy, Khâu Doanh Doanh cùng Liêu Thanh bọn người mặc dù nghi hoặc Triệu Kiệt vì cái gì không giúp đỡ, nhưng cũng đều không để ý đến. Có là không thể hỏi, có là không dám hỏi, cũng có là không có thời gian hỏi. Cũng là đằng sau tới Thiên Ma giáo cùng U Minh cung mấy cái đầu não nhân vật bởi vì chỉ lo đánh nhau mà không có phát hiện bọn hắn. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Bàng Ban phát hiện Phong Ma đại trận cũng không có cái gì đặc biệt cao thâm địa phương, cũng chỉ có 3 điểm. Một là có thể đề cao mạnh 7 trận người thực lực, hoặc là nói đây chỉ là trong trận người ảo giác. Hai là công kích phương vị khó mà dự đoán. Ba là không cách nào xảo phá chỉ có thể lực phá. Thật là nói đến đơn giản 3 điểm, cũng đã đủ làm người nhức đầu. Lúc này lại có mấy cái võ tăng chống rông xuất hiện, sớm đã chứa đầy chân khí song trưởng đối với hư không liên tục đẩy ra. Trước mặt hắn ba cái võ tăng lập tức thổ huyết bay ngược mà ra, không có vào trong bóng tối biến mất không thấy. Tình huống như vậy đã xuất hiện qua mấy lần, chỉ là trận pháp dường như cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng, còn tại vận chuyển bình thường lấy. Dường như những cái kia thụ thương võ tăng đối chỉnh thể không hề ảnh hưởng. Lúc này bị vây ở trong trận 50 mấy người, đã chỉ còn lại 30 không đến, trên mặt đất nằm đầy thi thể. Nhìn thấy tình huống này, Phong Thần Thương cũng có chút không nhẫn lại được, trầm giọng nói, "Bàng huynh, đợi chút nữa ta thi pháp lúc, ngươi cần phải nhắm ngay thời cơ, cho địch một kích trọng thương." Nói xong liền trong đám người ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, bắt đầu thẩm vận huyền công. Mặc dù đối Phong Thần Thương lời nói có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Bàng Ban vẫn là chăm chú chú ý đến, chờ đợi Phong Thần Thương nói tới thời cơ. Sau một lát, Phong Thần Thương ấn đường bắt đầu biến thành màu đen, đương nhiên, những người khác là nhìn không thấy, chung quanh đều là hắc thấm thoát, cái chán đã thấy mồ hôi, hiển nhiên ngay tại vận chuyển một loại nào đó cực kỳ hao phí tâm thần công pháp. Lại qua sẽ, ánh mắt của hắn không có dấu hiệu nào mở ra, trong mắt lóe ra tia sáng yêu dị. Theo trong mắt dập dờn ra từng vòng như gợn sóng, mắt thường gần như không thể gặp năng lượng vòng, hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng tại có chút vặn mèo. Bàng Ban mặc dù không nhìn thấy, nhưng vẫn là cảm thấy loại kia quái dị năng lượng. Đúng lúc này, nguyên bản hắc thấm thoát một mảnh bầu trời bỗng nhiên sáng lên một cái, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng ở trong chớp nhoáng này bảng ban đã sớm hướng về cách gần nhất mấy cái võ tăng điện xả mà đi. Thân hình của hắn nhanh như quỷ mị, song trường mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Mấy cái kia võ tăng không có trận pháp che chở, không chút huyền niệm bị bảng ban đánh chết tại dưới lòng bàn tay, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Một vòng phá, phong ma đại trận lập tức sụp đổ. Vừa mới một lần nữa tối xuống bầu trời, lập tức biến sáng trưng, ánh mặt trời chói mắt một lần nữa vãi xuống đến. Ngoài trận tiếng la giết, binh khí tương giao âm thanh lần nữa rõ ràng truyền vào trong hai. Bởi vì nhận đại trận lực lượng phản công, tại trận phá một cái mắt, còn lại hơn 70 võ tăng toàn bộ hoa, một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, hiển nhiên là thụ nội thương nghiêm trọng. Bọn hắn nhao nhao ngã ngồi trên mặt đất, rốt cuộc bất lực duy trì trận pháp. Ngoài trận người chỉ thấy nguyên bản đang y theo lấy trận thế nhanh chóng vận hành võ tăng, động tác đột nhiên không hiểu thấu dừng một chút. Mà bàng ban ngay tại cái này, ngay miệng như thiểm điện đánh chết mấy cái võ tăng, tiếp lấy toàn bộ võ tăng đều miệng phun máu tươi ngừng lại. Phong ma đại trận cứ như vậy bị phá, kết quả này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Lại là phong thần thương nhìn ra chung quanh cảnh tượng chỉ là ảo giác, thi triển phệ thần đại pháp bên trong chính hắn còn không phải rất thuần thục tinh thần xung kích, công kích bảy trận võ tăng thức hải. Mặc dù bởi vì công kích phạm vi quá lớn, dẫn đến uy lực yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn là nhường võ tăng động tác xuất hiện nhỏ bé dừng lại, khiến cho phong ma đại trận xuất hiện sơ hở. Mọi thứ đều phát triển được quá nhanh, nhanh đến mức liền một bên xem trò vui Triệu Kiệt đều có chút phản ứng không kịp. Bất quá vừa rồi phong thần thương nhất cử nhất động hắn vẫn là thấy rất rõ ràng. Nhớ tới Diêm Cách nói qua U Minh cung cung chủ tu luyện vệ thần đại pháp trong hai mắt phóng xạ ra dọa người tinh quang, trong lòng liền nói, mụ nội nó, đây chính là cái kia vệ thần đại pháp đi, quả nhiên là lợi hại. Nếu như tại cùng người khác lúc quyết đấu, đột nhiên dạng này âm một chút, như vậy. Hắc hắc. Chương 138, anh hùng đại hội 7 chương 138, anh hùng đại hội 7 không nói Triệu Kiệt ở đằng kia y y lấy, kiến trí khi nhìn đến thiên địa La Hán phong ma đại trận bị phá lúc, trong lòng thật to lấy làm kinh hãi. Mặc dù hắn biết cái này phong ma đại trận còn không cách nào đánh giết bàng ban bọn người, nhưng cho là nên đủ để vây cuốn bọn hắn thẳng đến giải quyết xong những người khác mới thôi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới vẫn chưa tới nửa canh giờ thời gian, phong ma đại trận liền bị phá, cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bàng ban cùng phong thần thương vừa khôi phục tầm mắt liền thấy đang bị thiếu lâm cùng môn phái khác đổ sát hầu như không còn thiên ma giáo cùng u minh cung môn nhân, lập tức giận dữ. Đây đất đều là bọn hắn môn hạ đệ tử thi thể, máu tươi nhuộm đỏ thiếu lâm tự bản đá xanh, cái này cảnh tượng để cho hai người muốn rách cả mí mắt. Chỉ nghe bàng ban quát to, các ngươi bọn này con lựa chọn, bản tọa hôm nay nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong một trưởng hướng về một cái lao hòa thượng bố tới, trưởng phong sắc bén, mang theo gào thét tiếng xé gió. Cái này lao hòa thượng chính là kia bốn cái không chữ lót cao tăng trong đó một cái, bản thân liền có hoàng giai thực lực. Thấy bàng ban khí thế hung hùng, hơn nữa cũng biết thực lực của đối phương hơn xa mình, không dám kinh thường. Hắn một trưởng đánh chết một cái tiên ma giáo đệ tử sau nhanh chóng tránh ra, tay phải kết xuất một hoa chỉ điểm hướng bàng ban. Một đạo trong suốt hoa sen tại chỉ trước đột nhiên hiện ra, xoay tròn lấy đánh về phía bàng ban, chính là thiếu lâm tuyệt kỹ một trong niêm hoa chỉ phong sắc bén, ẩn chứa tinh thuần Phật môn nội lực. Đối mặt gấp bay mà đến hoa sen, bàng ban trong tay ngưng tụ ra một cái năng lượng màu đen cầu hướng hoa sen ném đi, lại là lúc trước giao đấu Triệu Kiệt lúc sử dụng ma quan phá. Hắc cầu trên không trung cùng hoa sen đụng nhau, oeng, một tiếng vang thật lớn, đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, khí lãng hướng bốn phía quyết tán, chấn động đến phủ cận võ giả nhao nhao lui lại. Lao hòa thượng so với bàng ban, ở trên cảnh giới dòng giã thấp một giai, liền lùi lại 7-8 bước mới dừng lui lại xu thế, khóe miệng có chút có thể thấy được tơ máu, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Bên trên mặt khác hai cái không chữ lót lao hòa thượng nhìn, vội vàng vứt bỏ hạ những cái kia con tôm nhỏ, chạy tới. Chỉ nghe trong đó một cái mày trắng râu bạc trắng, trên đầu còn giữ tóc bạc lao hòa thượng hắc hắc cười quái dị nói, ngươi chính là kia cái gì mà sư bàng ban. Võ công sắc thực so với chúng ta ba cái lao ra hỏa lợi hại hơn nhiều. Nhưng là hôm nay cũng không phải luận võ luận bàn, chúng ta cũng không lý tới từ muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu. Hai vị sư đệ, cùng tiến lên. Nói một ngựa đi đầu hướng bàng ban công tới, thân hình như linh hầu giống như nhanh nhẹn. Lão này hòa thượng pháp hiệu bất điên thiếu lâm không chữ lót cao tăng bên trong xếp hạng thứ hai, võ công cao cường tất nhiên là không cần phải nói. Chỉ là pháp hiệu tuy là bất điên nhưng làm người lại luôn bừa bãi, hơn nữa còn định phải có điểm không hợp thói thường. Thiếu lâm tự đông đảo giới luật bên trong ngoại trừ sắc giới bên ngoài, mỗi một đầu đều phá qua. Cả ngày đều là điên điên cùng, hơn nữa làm người yêu nhất náo nhiệt, cho nên thường xuyên vụng trộm chạy xuống sơn. Bất quá về khoảng cách lần trộm đi xuống núi đã là 5 năm trước. Về phần là vì cái gì, cái này muốn nói sư huynh của hắn, cũng chính là thiếu lâm hiện duy nhất đế giai cao thủ bất vọng đại sư. Bất điên không sợ trời không sợ đất, duy chỉ liền sợ người sư huynh này. Từ khi 5 năm trước trộm đi xuống núi ăn thịt chó bị bất vọng bắt tại trận sau, liền bị phạt tại thiếu lâm phía sau núi diện bích 10 năm. Bởi vì là nhân tăng cũng lấy được, cũng không biện pháp chơi xấu, đành phải ngoan ngoãn diện bích. Một mặt bích chính là 5 năm, hôm nay nghe sư điệt đến báo nói thiếu lâm gặp đại nạn, muốn mấy người bọn hắn ra tay. Người ta kiến không lời nói cũng còn chưa nói xong, cũng chỉ nghe hắn một tiếng quát thiếu, cái thứ nhất chạy tới, có thể thấy được 5 năm diện bích tiếp sống đúng là làm có hắn. Cái khác hai cái lao hòa thượng đối với mình người sư minh này ngôn hành cử chỉ đã là không cảm thấy kinh ngạc, lắc đầu bất đắc dĩ, cũng liền bận bịu lấn người mà lên, ba người hình thành vây kín chi thế. Bàng ban dù sao mới vừa bận tấn giai không bao lâu, đối phó hai cái hoàng giai cao thủ còn dư xài, nhưng cùng lúc đối phó ba cái liền không có dễ dàng như thế. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cùng bất điên ba người đấu ngang tay, bốn người thân ảnh ở trong sân di chuyển nhanh chóng, trưởng phong quyền ảnh xen lẫn thành một mảnh. Một bên khác, Phong Thần Thương thì là đối mặt bốn cái không chữ lót lao hòa thượng bên trong duy nhất đế giai cao thủ bất vọng. Hai người cũng là kỳ phùng địch thủ, ngươi tới ta đi, chỉ một hồi đã phá hủy hơn 300 chiêu. Bọn hắn mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không khí chung quanh tựa hồ cũng tại rung động. Tại sáu người đánh nhau chung quanh hơn 10 trượng bên trong sớm đã không có người sống dấu vết, phần lớn đều là xa xa lui ra, để tránh cửa thành cháy và đến cá dưới ao. Bất quá vẫn là có mấy cái xui xẻo không kịp né ra, phơi thây tại chỗ, tử trạng thế thảm. Thiên Thủy môn cùng Sa môn mấy cái bang phái môn nhân chỉ còn lại giải rác mấy người, dẫn đầu Tống Đào cùng Kiến Chí đều là toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, bị thương rất là nghiêm trọng, nhưng vẫn là tại ngoan cường chống cự lại. Về phần cái kia Bàng Đại Hải cùng bị Kiến Chí đả thương cái kia thiên giai cao thủ, sớm không biết rõ bị ai cho chém chết, đoán chừng tìm thi thể đều muốn tìm tới nửa ngày. Chính đạo bên này thương vong cũng là cực kỳ thảm trọng, 10 thành người chỉ còn lại 2 thành, hơn nữa từng cái đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Bất quá làm cho người ngạc nhiên là Khâu Doanh Doanh, Hàn Thi Vận, Diệp Phi Văn tỷ muội cùng Đường San San năm nữ lại là không mất một sợi lông, chỉ là hiện tại là phi thường thời điểm, không ai chú ý tới mà thôi. Cái này tự nhiên là Triệu Kiệt Âm thầm bảo hộ kết quả. Mặc dù Bàng Ban cùng Phong Thần Thương bị cuốn lấy, nhưng Thiên Ma giáo cùng U Minh cung vẫn còn có số lớn cao thủ. Đối đầu Thiếu Lâm chúng tăng cùng chính đạo môn phái bên này còn thừa lại 2 thành người, ngược lại mơ hồ chiếm thượng phong. Sẽ xuất hiện cục diện như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì U Minh cung 2 vị kia hoàng giai cao thủ. Kiến Chí hiện tại có thương tích trong người, đối đầu trong đó một cái, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chỉ có sức lực chống đỡ. Trong lúc nhất thời lấy Thiếu Lâm cầm đầu chính đạo bên này lại là tràn ngập nguy hiểm, quả nhiên là ứng câu cách ngôn kia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Kiệt ca ca, ngươi còn không xuất thủ a? Ca ca bọn hắn bên kia đều đã chết thật nhiều người. Tiêu Vũ có chút sốt rồi nói, bất quá nàng nói ca ca bọn hắn phía kia không phải chỉ ra chỗ sai đạo môn phái, mà là chỉ thuộc sơn kiếm phái. Triệu Kiệt quay đầu nhìn xuống tam nữ, lại phát hiện tam nữ đều dùng một loại ánh mắt u oán nhìn xem hắn, lập tức liền mềm lòng. Kỳ thật hắn đến bây giờ còn không khai thác hành động, ngoại trừ muốn xem kịch bên ngoài, chủ yếu hơn chính là còn đang chờ một cái thế lực độc thủ. Mà cái thế lực này chính là Ngũ Độc giáo. Xem như tàng bảo đồ nguyên bản người sở hữu, Ngũ Độc giáo không có khả năng không có hành động. Hiện tại chiến đấu đã là tiến vào gay cấn, nếu như Ngũ Độc giáo thật sự có hành động, khẳng định là tại song phương phân ra thắng bại, hoặc là lưỡng bại câu thương thời điểm. Chiếu tình hình bây giờ nhìn, kết cục như vậy đã không xa. Chỉ là không nhịn được mỹ nhân cầu khẩn, hơn nữa chính hắn xác thực cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, liền mỉm cười, nói, "Tốt, ta hiện tại liền ra tay được rồi." Nói xuất ra 2 cái bình thuốc, trong đó một cái bình thuốc bên trên viết Bito Thanh Phong 4 chữ. Theo một cái khác bình thuốc bên trong đổ ra 5 hạt lớn chừng hạt đậu đan dược, nói rằng, "Các ngươi đem đan dược này ăn." Phốc, một tiếng, hắn còn chưa nói xong, một cái lao hòa thượng liền rơi tại bên cạnh bọn họ. Mà cái này lao hòa thượng lại chính là Bất Điên. Bất Điên đau đến oa oa kêu to, trước ngực còn có một vũng lớn vết máu, lại là vừa rồi một cái sơ sẩy bị Bàng Ban tại ngực rắn rắn chắc chắc đánh một trường. Còn tốt Bàng Ban chỉ là trong lúc đội va xuất trường, không phải hắn bây giờ còn có thể không thể nằm trên mặt đất kêu to vẫn là ẩn số đâu. Thiếu mất một người chia sẻ áp lực, còn lại 2 cái lao hòa thượng lập tức chống đỡ hết nổi. Còn không đợi Bất Điên từ dưới đất đứng lên, liền phân biệt chúng chiêu. Trong đó một cái còn tốt chết không sống hướng vừa đứng người lên Bất Điên bay tới. Bất Điên nào dám tránh ra, đưa tay tiếp nhận bay tới lao hòa thượng, 2 người cùng một chỗ té ngã trên đất, chật vật không chịu nổi. Bàng Ban nhìn Bất Điên cùng lão hòa thượng kia đụng vào nhau, đâu chịu buông tha dạng này cơ hội tốt. Vừa định thừa thắng truy kích, đột nhiên trông thấy trốn ở Bất Điên 2 người bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong Triệu Kiệt, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy cười to nói, "Ha ha, hóa ra là Triệu tiểu vương gia." Lại không biết tiểu vương gia vì sao trốn ở góc tường a. Hắn không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải Triệu Kiệt. Tấn giai tới đế giai sau, mặc dù vốn là muốn tìm Triệu Kiệt báo thù ý nghĩ cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ đi, nhưng bây giờ Triệu Kiệt chính mình đưa tới cửa nhưng lại coi là chuyện khác. Lúc trước hắn bởi vì bản thân bị trọng thương, trở lại Thiên Ma giáo tổng đàn vẫn tại bế quan, sau khi xuất quan lại một mực tại điều tra có quan hệ tàng bảo đồ sự tình, cho nên căn bản cũng không có nghe nói qua trên giang hồ liên quan tới Triệu Kiệt đã đạt tới thần giai cảnh giới nghe đồn. Không phải hắn hiện tại cũng sẽ không còn cao hứng như thế. Triệu Kiệt tại Bất Điên rơi tại bên cạnh mình lúc liền biết chính mình cái này hí là nhìn thấy đầu, hơn nữa ngay cả muốn âm người ý nghĩ cũng chỉ có thể là nửa đường chết yểu. Trong lòng không khỏi rất là nổi nóng, mụ nội nó, ngươi chết hòa thượng, rơi chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn rơi tại bản thiếu gia bên người. Nếu không phải xem ở ngươi tuổi đã cao phân thượng, lao tử không phải phá hủy xương cốt của ngươi không thể. Trong tay còn đến không kịp ăn hết Bito Thanh Phong giải dược tranh thủ thời gian thu vào, truyền âm cho một mực tận trách canh giữ ở bên cạnh bọn họ Hoàng Thiện nói, Hoàng thúc, bảo vệ tốt Diễm tỷ các nàng. Tiếp theo từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, mỉm cười nói, ha ha, thật sự là hạnh ngộ. Vừa rồi bản thiếu gia còn đang suy nghĩ người kia là ai, như thế nào như thế nhìn quen mắt, lại không nghĩ hóa ra là bảng giáo chủ. Mấy tháng không thấy, không nghĩ tới bảng giáo chủ võ công lại nâng cao một bước, thật sự là thật đáng mừng a. Về phần bản thiếu gia vì cái gì trốn ở góc tường, đương nhiên là đang nhìn xiếc khỉ. Ha ha, thấy Triệu Kiệt thế mà trước mặt mọi người nói mình là hầu tử, Bàng Ban lập tức giận dữ. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hôm nay Triệu Kiệt đã không phải là lúc trước Triệu Kiệt, mà là đạt đến trong truyền thuyết thần giai Triệu Kiệt. Phẫn nộ tâm nhường hắn đã mất đi tâm tính tỉnh táo, không nghĩ tới vì cái gì Triệu Kiệt tại biết hắn đã là đế giai cao thủ sau sẽ còn như thế thản nhiên chỗ chi. Hắn cười lạnh nói, Triệu tiểu vương gia lúc nào thời điểm biến như thế linh nha lị sĩ. Ngày đó một trưởng tri ân, bản tọa thật là còn ghi nhớ trong lòng. Hôm nay nhất định phải gấp bội hoàn trả cho vương gia, liền không biết vương gia phải chăng tiêu thụ nổi. Vừa dứt lời, trên thân bỗng nhiên bốc lên một hồi nồng đậm ô quang, cả người như mũi tên rời cung hướng Triệu Kiệt phóng tới, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Nhìn Bàng Ban lại để cho đối Triệu Kiệt ra tay, đã hơi hơi điều tức dưới bất điên hét lớn, thật không biết xấu hổ, tuổi đã cao còn cùng một đứa bé so đo. Nói liền phải nên đón, lại bị bên cạnh hắn Lao Hòa Thượng giữ chặt. Lao Hòa Thượng này cũng không giống như bất điên làm như vậy sự tình không trải qua đại não, vừa rồi Bàng Ban cùng Triệu Kiệt đối thoại hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lòng đối với Triệu Kiệt lại là vương gia thân phận mà cảm thấy giật mình đồng thời, đương nhiên sẽ không cho rằng Triệu Kiệt là tay trói gà không chặt người. Hắn vội vàng nói, sư minh, chúng ta trước xem tình huống một chút lại động thủ không muộn. Đối với Bàng Ban nhìn như hung manh dáng vẻ, Triệu Kiệt khinh thường cười cười. Ngay tại Bàng Ban trưởng phong sắp gần người trong nháy mắt, thân hình của hắn hơi động một chút, đã mất đi bóng dáng. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Bàng Ban sau lưng, nhẹ nhàng một trưởng bố ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Chương 139, anh hùng đại hội 8-1, chương 139, anh hùng đại hội 8-1, nhìn xem khí thế hung hung Bàng Ban, Triệu Kiệt khinh thường cười cười, thân hình hơi động một chút, đã mất đi tung ảnh của hắn. Di động với tốc độ cao bên trong Bàng Ban thấy Triệu Kiệt đột nhiên biến mất, tranh thủ thời gian ngừng lại, mặt trầm như nước, đã không có vừa rồi thịnh nộ. Hắn cẩn thận chú ý đến bốn phía, nhưng trong lòng thì kinh dị và phần. Không nói cái khác, nhưng như vậy lúc Triệu Kiệt triển hiện ra tốc độ so với hắn liền chỉ có hơn chứ không kém. Hai người lần trước lúc giao thủ hắn cũng đã thấy được Triệu Kiệt tuyệt thế khinh công, lúc ấy hai người cùng một cảnh giới, hắn cảm thấy không bằng. Nhưng lúc này hắn đã dòng giá cao hơn Triệu Kiệt một cảnh giới, chính hắn cho rằng tại phương diện tốc độ nhưng vẫn là kém rất nhiều, nhường hắn có chút không thể tin được. Dù sao cảnh giới bên trên Hồng Câu là biện pháp gì đều không thể vượt qua. Chẳng lẽ hắn cũng đã đột phá tới đế giai? Cái này sao có thể, ta vất vả cố gắng 20 năm, cuối cùng còn muốn dựa vào cơ duyên mới lấy đột phá, hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Nghĩ đến Triệu Kiệt khả năng cũng đã đột phá tới đế giai, Bàng Ban sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn một bên cẩn thận đề phòng, một bên âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới tiểu vương gia cũng có chỗ đột phá, cũng là bản tọa nhìn lầm. Hiện tại mới phát hiện a, bất quá hẳn là còn sẽ không quá trễ. Vừa nghe đến thanh âm này, Bàng Ban lập tức cảnh giác hướng bên cạnh lóe lên. Tránh ra về sau, quay người một cái ma quang phá hướng về chính hắn thì ra đứng thẳng vị trí ném đi, năng lượng màu đen cầu mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt gào thét mà đi. Tại hắn tránh ra trong nháy mắt, một bóng người như đạn pháo từ trên trời giáng xuống, "oeng", một tiếng vang thật lớn, đánh trúng vào hắn thì ra đứng thẳng vị trí, khơi dậy mảng lớn bụi đất, hoàn toàn không nhìn thấy trong bụi đất tình huống. Mà hắn ma quang phá lại như đá ném vào biển rộng giống như biến mất tại trong cho bụi, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, dường như bị cái gì lực lượng vô hình thôn vệ. Bàng Ban ở trong lòng âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không phải Triệu Kiệt tại tối hậu quan đầu lên tiếng, liền kia một chút, hắn liền phải thụ thương. Ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm cho bụi, sợ theo trong cho bụi bỗng nhiên toát ra thứ gì đến. Chân khí ngưng tụ, chuẩn bị nên đón Triệu Kiệt kế tiếp khả năng lôi đỉnh một kích. Đột nhiên một cái kim sắc quang cầu theo trong cho bụi bay ra, tốc độ nhanh chóng coi là thật không thể tưởng tượng. Dù là Bàng Ban thời điểm đề phòng cũng có chút trở tay không kịp, bất quá tránh ra vẫn là tới kịp. Nhưng không ngờ chân của hắn vừa rời, lại từ trong cho bụi rũi ra một cái to lớn long trảo, thẳng hướng hắn chụp tới. Kia long trảo kim quang long lánh, lẫn phiến rõ ràng, dường như chân long như thế. Nhìn xem ở trước mắt không ngừng mở rộng long trảo, Bàng Ban không kịp nghĩ nhiều, toàn thân bốc lên một hồi ô quang, tay phải dùng sức vung lên, một đạo màu đen xoắn ốc khí kình hướng về long trảo đánh tới. Nhưng không ngờ kia long trảo chỉ là có hơi hơi bắt, xoắn ốc khí kình lập tức tan thành mây khói, tiếp tục hướng hắn chụp tới. Bất quá lúc này Bàng Ban chính vào lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm, hơn nữa còn thân ở giữa không trung, lúc này bị bắt vừa vặn. So với lúc trước giống nhau bị long trảo bắt lấy riêng cách mà nói, hắn liền phải tốt hơn nhiều, toàn thân bị hắc quang bao phủ, chống lại lấy long trảo hướng vào phía trong cầm lực lượng. Lúc này cho bụi rốt cục tiêu tán, hiện ra chính nhất mặt mỉm cười giơ tay phải, nắm đấm hư cầm Triệu Kiệt. Vừa rồi hắn cố ý lên tiếng, vì chính là phải xuất kỳ bất ý bắt sống Bàng Ban. Mặc dù thần giai cùng đế giai ở giữa cũng không phải là vẹn vẹn kém một cấp đơn giản như vậy, mà là có chất bên trên khác biệt, nhưng hắn muốn giết Bàng Ban đơn giản, muốn bắt Bàng Ban lại không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cũng có thể trước tiên đem hắn đánh gần chết, lại bắt lại, chỉ là như vậy tốn thời gian lại tốn sức, còn không bằng hắn dạng này tới đơn giản. Kể từ khi biết U Minh cung thực lực sau, hắn đã cảm thấy bên người cao thủ thật sự là quá ít. Kỳ thật có đôi khi hắn cũng rất buồn bực, người khác muốn gặp thiên giai cao thủ đều là khó càng thêm khó, có thể hắn gặp được tình huống là thiên giai cao thủ bay đầy trời, hoàng giai tăng thêm hiện trường đều 10 cái, mà 200 năm không trên đời mắt người trước xuất hiện qua đế giai càng là lập tức liền đến 3 cái. Các loại nguyên nhân cộng lại, khiến cho hắn sinh ra muốn thu mấy người cao thủ làm tiểu đệ dự định. Cái này cái gọi là cao thủ ít nhất cũng hẳn là hoàng giai cảnh giới, mà Bàng Ban thân làm đế giai cao thủ đã là vượt chỉ tiêu đạt đến yêu cầu của hắn, tự nhiên là hắn chọn lựa đầu tiên nhân vật. Mặc dù hắn nghịch thiên thần đan tuyệt đối có thể nhường một cái võ công nớ ngẩn lập tức đạt hoàng giai cảnh giới, nhưng lại chỉ có 42 quả, quá mức thưa thớt, hơn nữa đều là hắn muốn lưu cho mình nữ nhân dùng, tự nhiên là không thể lãng phí. Vô cực thần đan cũng là có thể đại lượng chế tạo nhất lưu thậm chí là thiên giai cảnh giới cao thủ, chỉ là hắn lại trước mắt, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Người trung quanh, bao quát bất điên ba cái lao hòa thượng đều đã bị tình cảnh như vậy sợ ngây người. Như thế hời hợt liền xong một cái đế giai cao thủ, thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới thần giai cảnh giới? Nghi vấn như vậy tại trong lòng của tất cả mọi người vang lên. Mấy cái nghe được Triệu Kiệt cùng Bàng Ban nói chuyện người đều nhớ tới đoạn thời gian trước giang hồ truyền văn cái kia thần giai cao thủ. Ma ơi, tiểu tử này mới mấy tuổi a, làm sao lại đạt đến thần giai? muốn ta bất điên luyện mấy chục năm võ công cũng đều chỉ là đạt tới hoàng giai, tiểu tử này không phải là cái nào lao yêu quái phản lão hoàn đồng a?
Ân,
rất có thể, tuyệt đối là dạng này, không phải làm sao có thể có dạng này kỳ tài. Bất điên một bên nói một mình, còn một bên tự cho là đúng gật đầu. Triệu Kiệt nghe xong lời này, khuôn mặt lập tức biến xanh xám, hét lớn, lao lựa chọc, ngươi cho bản thiếu gia ngậm miệng, không phải đợi chút nữa loại bỏ quang lông của ngươi. Bất điên nghe xong, mau ngậm miệng, còn dùng tay cẩn thận che chở tóc. Phải biết tóc này thật là hắn thật vất vả mới giữ lại, vì chính là xuống núi thời điểm để người khác nhìn không ra hắn là hòa thượng. Lúc này ba cái lão hòa thượng thấy lấy Thiếu Lâm cầm đầu chính đạo môn phái tình huống rất là không ổn, đặc biệt là Thiên Ma giáo người, bởi vì thấy bảng ban thân hãm hiểm cảnh, từng cái đều là sử xuất 12 phần công lực, không tiếp tục để ý Triệu Kiệt bên này. Mấy cái thả người gia nhập vòng chiến, toàn bộ thế cục bởi vì Triệu Kiệt gia nhập lại bắt đầu xảy ra chuyển biến. Nhìn xem còn tại Long Chảo bên trong rẽ rủa lấy bảng ban, Triệu Kiệt trong lòng rất là khinh thường. Nếu như hắn toàn lực vận công, lập tức liền có thể đem bảng ban bóp thành thít nát, đâu còn cho phép hắn rẽ rủa. Hắn khẽ mỉm cười nói, bảng giáo chủ không biết bây giờ cảm giác như thế nào, nghĩ đến phải rất khá a. Ha ha, giữa hắc quang bảng bàn tức giận đến nghiến răng, nhưng bởi vì hắn lúc này đang toàn lực vận công ngăn cản, không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể ở trong lòng đem Triệu Kiệt tổ tông 18 đời đều nguyền rủa mấy lần. Nhưng bản thiếu gia ngẫm lại a, hẳn là xử trí như thế nào ngươi đây? Nói xong vẻ mặt dáng vẻ trầm tư, sau một lát mới hô, a, có, gần nhất bản thiếu gia đang muốn tìm người hạ nhân, không bằng ngươi. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí khổng lồ chạm tại Long Chảo phía trên, kiếm khí kia hiện lên màu xám đen, ẩn chứa lực lượng kỳ dị. Mặc dù không có đem Long Chảo chặt đứt, nhưng xuất kỳ bất ý phía dưới vẫn là để Long Chảo có hơi hơi tùng. Thừa dịp cơ hội này, bàng ban tích xúc đã lâu chân khí lập tức toàn bộ bạo phát đi ra, tránh thoát Long Chảo trói buộc, thân hình nhanh chóng tối lui, miệng lớn thở hổn hển. Chương 139, anh hùng đại hội 8-2, chương 139, anh hùng đại hội 8-2, thì ra lại là Phong Thần Thương tại đánh lui bất vọng sau, thấy bàng ban tình huống nguy cấp, xuất thủ tương trợ. Mặc dù hắn cùng bàng ban chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng môi hở răng lạnh đạo lý hắn vẫn hiểu. Hiện tại cục diện đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Nếu như bảng bàn chết tại Triệu Kiệt trong tay, đến lúc đó thiếu một vị đế giai cao thủ, tình huống đem càng thêm thiết tượng không chịu nổi. Bảng ban tránh thoát sau không dám có chút dừng lại, đem kinh công vận đến cực hạn hướng nơi xa lao đi, thẳng đến khoảng cách Triệu Kiệt có xa mười mấy trượng mới dừng lại, nặng nề mà thở hổn hển mấy cái. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Kiệt, trong mắt tỏa ra hừng hực lửa giận. Nghĩ hắn đường đường ma đạo tam giáo một trong Thiên Ma giáo giáo chủ, khi nào nhận qua vũ nhục như vậy? Võ công không bằng người hắn không lời nào để nói, nhưng bởi vì cái gọi là đại trượng phu, thể có thể giết, không thể đủ. Người giang hồ tranh chính là mặt mũi. Vừa rồi Triệu Kiệt như thế mở miệng vũ nhục, hắn hôm nay nếu là không giết Triệu Kiệt, sau này còn có cái gì mặt mũi trên giang hồ lan lộn, còn có cái gì mặt mũi thống linh thiên ma giáo. Lúc này Triệu Kiệt trong lòng quả nhiên là thật to khó chịu. Đây đã là hôm nay lần thứ hai bị người cắt ngang lời nói. Lần đầu là Thiếu Lâm cao tăng, hắn tự nhiên không thể đem hắn như thế nào. Nhưng lần này lại là người người có thể tru diệt người trong ma giáo, hắn nhưng là không còn điều kiêng kỵ gì. Hắn mặt âm trầm nhìn xem đã hội hợp cùng một chỗ bảng ban cùng Phong Thần Thương hai người, cười lạnh nói, đã các ngươi như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách bản thiếu gia. Tiếp lấy lại đối bất vọng mỉm cười nói, đại sư, không ngại từ tại hạ đến xử lý hai cái này tự tiện xông vào Thiếu Lâm cuồng đồ ác, từ khi đạt tới thần giai sau, hắn cho tới bây giờ không có cơ hội sử xuất vượt qua 4 thành công lực. Vừa rồi giao đấu bảng ban lúc cũng chỉ dùng 3 thành công lực, cái này khiến lần thứ nhất hắn cảm nhận được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Cứ việc loại cảm giác này quả thật không tệ, xem thường thiên hạ đi, nhưng cao thủ luôn có ngớ nghề thời điểm. Hôm nay bảng ban cùng Phong Thần Thương liền rất không may gặp loại này trăm năm vừa gặp tình huống, thuận tiện cũng có thể khảo thí thần giai đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bất vọng tại Phong Thần Thương tối lui sau cũng đã dừng tay. Dựa vào hắn đối với võ học nghiên cứu cùng kinh nghiệm nhiều năm, Triệu Kiệt cũng đã đạt đến thần giai. Mặc dù trong lòng nghi hoặc cùng kinh hãi vô cùng, nhưng có Triệu Kiệt trợ giúp, Thiếu Lâm kiếp này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là có thể bình yên vượt qua. Lúc này nghe Triệu Kiệt nói như thế, hắn mỉm cười nói, A Di Đà Phật, thí chủ xin cứ tự nhiên. Nghe xong Triệu Kiệt cùng bất vọng đối thoại, Phong Thần Thương cùng bàng ban liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn cũng ý thức được Triệu Kiệt khả năng đã đạt tới thần giai, nhưng thân làm cường giả tôn nghiêm, cũng có thể nói là mặt mũi. Người càng mạnh mẽ hơn càng phải mặt mũi. Hiện tại cũng giống như vậy, càng người có tiền càng phải mặt mũi, bọn hắn cũng muốn thử một lần. Đối lập nhẹ gật đầu, hắc, hào quang màu xám theo trên thân hai người bốc lên, đem thi triển khinh công đến cực hạn hướng về Triệu Kiệt điện xạ mà đến. Thân ảnh của hai người vẽ ra trên không trung hai đạo trưởng dáng dấp quý tích, khí thế kinh người. Triệu Kiệt mỉm cười, thi triển phiêu miểu huyền bộ nên đón tiếp lấy. Chỉ một nháy mắt ba người liền giao thủ, tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức đa số người chỉ có thể nhìn thấy kim, hắc, sáng tam sắc quang mang trên quảng trường di chuyển nhanh chóng lấy. Theo quảng trường phía đông đánh tới quảng trường phía tây, theo mặt đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Cũng chỉ có mấy cái đạt tới hoàng giai cảnh giới trở lên tài năng thấy rõ một chút. Nếu như nói hoàng giai cùng hoàng giai, đế giai cùng đế giai ở giữa quyết đấu là nhân loại đỉnh phong chi chiến lời nói, như vậy hai cái đế giai cùng một cái thần giai chiến đấu tuyệt đối có thể được xưng là kinh thiên một trận chiến. Lúc này những người khác chiến đấu đã sớm đình chỉ, dựa theo riêng phần mình trận doanh xa xa lui ra, đề phòng lẫn nhau sau khi, rung động mà nhìn xem Triệu Kiệt cùng bảng ban hai người chiến đấu. Đây tuyệt đối là đủ để ghi vào Thiên Phong Võ Lâm sử sách một trận chiến, mà bọn hắn đều chính là một trận chiến này người chứng kiến. Quảng trường một mảnh hỗn độn, đông một cái hố, tây một cái hố, ngay cả uy vũ hùng tráng đại hùng bảo điện cũng đổ sập gần 1/3. đối với công trình kiến trúc phá hư, nhân viên thương vong chỉ có thể dùng nhìn thấy mà giật mình để hình dung. Thi thể đầy đất, ma đạo ngoại trừ một chút cao thủ chân chính bên ngoài, còn lại thương vong hầu như không còn. Thảm nhất phải kể là Thiên Thủy Môn cùng Sa Môn, ngoại trừ bản thân bị trọng thương Tống Đào cùng Vô Chân bên ngoài, lần này Thiên Thủy Môn cùng Sa Môn tham gia anh hùng đại hội mấy chục người toàn bộ bỏ mình, cho nên nói hai người bọn hắn đã thành chính cống quan can tư lệnh. Mà chính đạo bên này cũng là thương vong thảm trọng, ngoại trừ Bất Vọng bên ngoài những người khác hoặc nhiều hoặc ít bị thương, ngay cả Bất Điên chờ ba cái chữ không đối cao tăng cũng không ngoại lệ. Giúp một cái thụ thương Khâu ra đệ tử đơn giản băng bó kỹ vết thương sau, Khâu Doanh Doanh đứng người lên hơi giật mình mà nhìn xem đoàn kia kim sắc quang ảnh. Triệu Kiệt đối nàng tình ý trong khoảng thời gian này đã là biểu lộ không nghi ngờ gì, nhưng nàng nhưng thủy chung không dám làm ra cái gì đáp lại, cho dù là một cái cự tuyệt trả lời chắc chắn. Trong lòng của nàng rất mâu thuẫn, tại vừa mới mất đi một đoạn vốn nên chân thành tha thiết tình yêu lúc, Triệu Kiệt tình yêu đối với nàng mà nói thật quá đột nhiên, bỗng nhiên đạt được hiện tại nàng đều còn tưởng rằng là nằm mơ. Không thể không thừa nhận Triệu Kiệt là rất nam nhân ưu tú đến có thể đem trên đời này tất cả nam nhân đều giẫm tại dưới chân. Mà nàng cũng xác thực đối Triệu Kiệt rất có hảo cảm, nhưng nàng có thể bằng lòng sao? Nàng còn có cái gì đồ vật có thể cho chính mình chỗ yêu người sao? Hắc, hào quang màu xám đại tố, thụ, ngao, quang mang phân biệt biến hóa thành một cái to lớn hắc hổ cùng sói xám, to rõ hổ khiếu cùng sói chu vang vọng toàn bộ tung sơn, chấn động đến trên núi cây cối đều tại run nhẹ nhẹ. Chạy bên trong nhảy lên thật cao, đầy dây dữ tợn phóng tới đứng ở không trung Triệu Kiệt. Kia hắc hổ dương nhanh muốn bước, sói xám nhe răng trợn mắt, phản phất muốn đem Triệu Kiệt xé thành mảnh nhỏ. Triệu Kiệt trên thân dâng lên một hồi nồng đậm kim quang, dưới ánh mặt trời toàn thân kim quang long lánh, coi là thật dường như thiên thần hạ phàm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không khỏi sinh lòng sùng bái. Đây tuyệt đối là rung động lòng người một màn, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi thậm chí không tự chủ được quỳ xuống, hướng về không trung Triệu Kiệt quỳ bái. Một cái so với vừa rồi long chảo còn muốn to lớn được nhiều long chảo trống rông xuất hiện, kia long chảo bao trùm lấy kim sắc lân phiến, năm ngón tay sắc bén như lao, mang theo khí thế không thể địch nổi hướng phía hắc hổ cùng sói xám vào đầu vỗ xuống. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm, tại hai tiếng kêu gào bên trong, hắc hổ cùng sói xám bị đập đến bay ngược ra ngoài, phá vỡ đại điện nóc nhà. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỗ kia đại điện ầm vang sụp đổ, gạch đá văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập. Ha ha, thông khoái. Hiện tại giờ đến phiên ta, tiếp ta một chiều, Phiêu Miểu thập tam thức thứ 8, chỉ thấy tay phải của hắn nắm chắc thành quyền, bộc phát ra một hồi mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là chướng mắt kỳ quang, quát to, nứt, thiên, rung động. Nắm đấm hung hăng hướng về vừa rồi sụp đổ chỗ kia đại điện bung đi, một cái kim sắc quang quyền thoát quyền mà ra, đón gió mà lớn, cho đến vài chục trượng phương viên lớn nhỏ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, nặng nề mà đánh vào đại điện sụp đổ phế tích bên trên. Chương 140, anh hùng đại hội 9 chương 140, anh hùng đại hội 9 Triệu Kiệt nắm đấm hung hăng hướng về vừa rồi sụp đổ chỗ kia đại điện bung đi, một cái kim sắc quang quyền thoát quyền mà ra, đón gió mà lớn, cho đến vài chục trượng phương viên lớn nhỏ. Oeng, một tiếng nổ rung trời, to lớn quang quyền nặng nề mà đập vào đại điện phế tích phía trên. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên, lấy bị quang quyền chỗ kích chi địa làm trung tâm hướng bốn phía rạn nứt, khe hở như mạng nhện lan tràn ra. Các phái người vội vàng sử xuất thiên cân truy, luyện võ kiến thức cơ bản, cẩn thận chú ý đến dưới chân khe hở, sợ rơi vào sâu không thấy đáy trong cái khe. Đợi đến rung động ngừng lại lúc, nguyên bản nguy nga hùng vĩ đại hùng bảo điện đã hoàn toàn sụp đổ, ngoài điện quảng trường rạn nứt thành từng khối, có địa phương rạn nứt thậm chí có thể dung hạ được một người. Đầy trời bụi đất tung bay, che đậy ánh mắt, không nhìn thấy phế tích bên trong tình huống. Mà Triệu Kiệt thì chậm rãi từ trên trời trôi xuống, vẻ mặt mỉm cười, dường như vừa rồi chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Vừa rồi một chiêu kia là hắn tại đột phá tới thần giai sau mới có thể sử dụng, nguyên bản đế giai liền có thể sử dụng, nhưng hắn vượt qua đế giai, trực tiếp đạt đến thần giai, cho nên mới sẽ xảy ra loại tình huống này, đồng thời cũng là lần thứ nhất sử dụng. Mặc dù chỉ dùng 7 thành công lực, nhưng lấy hắn thần giai tu vi thi triển đi ra, uy lực vẫn là không gì so sánh nổi, ít ra đối phó chỉ là đế giai bảng bàn cùng phong thần thương liền dư xài. Qua ước chừng một chén trà thời gian, bụi đất mới chậm rãi chấm xuống. Hiện ra đã là một vùng phế tích đại điện cùng trong đại điện một cái sâu 5-6 trượng, rộng gần 20 trượng hố to. Mà tại hố to hai bên thì đứng đấy hai cái quần áo rách dưới người, nhìn kỹ, thình lình chính là Bảng Ban cùng Phong Thần Thương. Lúc này Bảng Ban cùng Phong Thần Thương hai người đều là sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng vết máu loang lổ, không chỉ có như thế, trên thân còn có nhiều chỗ ngoại thương, quần áo tả tơi, nhìn phải có bao nhiêu chật vật liền có nhiều chật vật, rõ ràng đã không có sức tái chiến. Bọn hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng chấn kinh. Tình huống như vậy Triệu Kiệt sớm tại vừa rồi liền dùng thần trí của mình dò xét tới, cho nên trên mặt hắn vẻ mặt cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn là như thế mỉm cười thản nhiên, tựa như hắn làm chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ở đây mỗi người đều nghe nói qua liên quan tới thần giai cao thủ truyền thuyết, biết đó là một loại có thể hủy thiên diệt địa, khoa trương, tồn tại. Chỉ là tất cả mọi thứ đều vẹn vẹn cực hạn tại truyền thuyết, tổng cho người ta một loại trừu tượng, cảm giác không chân thật. Thằng đến chính mắt thấy loại kia không nên thuộc về người lực lượng cường đại lúc, mới khiến cho bọn hắn biết cái gì mới thật sự là đến từ sâu trong tâm linh rung động. Hơn nữa nhìn Triệu Kiệt dáng vẻ rõ ràng là còn lại dư lực, đây càng để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thiếu Lâm chúng cao tăng cũng mới rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì 500 năm trước, Thiếu Lâm nương tựa theo ngàn năm tích lũy thực lực tại loạn vào ma môn tập kích sau chỉ rơi xuống thắng thảm kết quả, ngũ đại có thần giai tu vi thánh tăng càng là toàn bộ bỏ mình. Thì ra thần giai lực lượng đúng là khủng bố như thế. Lúc này Triệu Kiệt rõ ràng cảm thấy mấy đạo lửa nóng ánh mắt, thần thức quét qua, đúng là hắn nhìn chúng bốn cái mỹ nữ bên trong Diệp Phi Văn tỷ muội cùng Đường San San, còn có Khâu Doanh Doanh, chỉ là Khâu Doanh Doanh ánh mắt so sánh phức tạp mà thôi. Trừ cái đó ra còn có Hàn Thi Vận cùng Vưu Sở Hồng, ánh mắt hai người mặc dù không nói được lửa nóng, nhưng ánh mắt lại cũng là không nháy mắt nhìn xem hắn. Điều này không khỏi làm hắn có chút lâng lâng, mụ nội nó, đây chính là kiếp trước những minh tinh ca cảm giác sao, thật đúng là thoải mái a, nói không chừng lão tử hiện tại ngoắc ngoắc ngón tay, kia hai cái song bảo thai cô nàng liền ngoan ngoãn ôm ấp yêu thương, hắc hắc, vừa định nói vài lời xa giao, lúc lắc gốc, ngoài ý muốn chuyện đã xảy ra, ở đây mặc kệ là ma đạo vẫn là chính đạo người, đột nhiên nguyên một đám toàn thân như nhũn ra ngã trên mặt đất. Ngay cả bất vọng, bản thân bị trọng thương bàn ban, phong thần thương cùng trốn ở bên trên sở diện bốn người, còn có một cái hoàn thiện, đều không ngoại lệ. Chỉ qua một hồi, còn có thể đứng đấy liền chỉ còn lại Triệu Kiệt cùng Đường Môn, Tề ra mấy người. Lúc này chỉ nghe Đường Môn môn chủ Đường Bách Cường cười như điên nói, rốt cục phát tác, đợi nửa canh giờ rốt cục phát tác. Không nghĩ tới cái này ngũ độc mê điệp hương thế mà thật cùng giáo chủ nói như thế lợi hại, liền đế giai cảnh giới cao thủ làm theo có thể hạ độc được. Nhìn thấy Triệu Kiệt còn đứng lấy cũng lơ đễnh, cho rằng Triệu Kiệt là nương tựa theo cường hành công lực cưỡng chế lấy độc tính, thế là liền cười nói, Triệu tiểu vương gia đúng không, ta nhìn ngươi cũng đừng gượng trong lấy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đừng có lại nhúng tay chuyện ngày hôm nay, tại hạ có thể cam đoan ngươi bình yên vô sự. Ha ha, vừa nói vừa phá lên cười, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay giống như. Tiếp lấy xuất ra một cái tiểu trúc can như thế đổ vật hướng lên bầu trời bắn cùng loại đạn tín hiệu đồ vật, một đạo lục sắc sương mù trên không trung nổ tung, hình thành một cái quỷ dị đồ án. Tình huống như vậy chính là có ngu đi nữa người cũng biết chuyện gì xảy ra. Người trong ma đạo coi như bỏ qua, dù sao chiếu tình huống bọn hắn hôm nay cũng không có mấy người có thể sống đi ra Thiếu Lâm tự. Mà người trong chính đạo lại là từng cái dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Tề Thiên Lỗi cùng Đường Bách Cường, hận không thể đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Tề Thiên Lỗi thấy Triệu Kiệt không nói lời nào, còn tưởng rằng Triệu Kiệt thật cũng trúng ngũ độc mê điệp hương, trong lòng càng là đắc ý thì ra tại thất thủ giết Tề Thiếu Bạch sau, hắn liền dẫn Tề gia đệ tử vội vàng chạy tới Thiếu Lâm, vốn là kế hoạch tại Tùng Sơn hạ cùng Thiên Thủy môn, Sa môn gặp mặt, hoàn thành cái gọi là nghĩa cử lại ngoài ý muốn ở nửa đường bên trên gặp đang cùng Đường Môn nưu đồ bí mật ngũ độc giáo. Song Vương có thể nói là ăn nhịp với nhau. Đương nhiên, hợp tác chỉ là biểu hiện giả dối, hắn còn có kế hoạch của mình, mục đích đúng là vì cướp đoạt tàng bảo đồ. Mà khi nhìn đến Triệu Kiệt cùng Sở Diễm thân mật bộ dáng sau, Triệu Kiệt mệnh lại trở thành hắn mong muốn cướp đoạt đồ vật một trong. Hắn âm hiểm cười nói, Triệu tiểu vương gia, ngươi thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có hôm nay à? Nguyên bản ta là hẳn là cảm tạ ngươi, dù sao cũng là ngươi cứu được Tề gia, cứu mạng ta. Thật là nhưng ngươi cùng cái kia tiện nữ nhân ở cùng một chỗ, cho nên ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nói chỉ xuống vài chục trượng có hơn Sở Diễm. Nghe tới tiện nữ nhân ba chữ thời điểm, nguyên bản bình tĩnh không lay động Triệu Kiệt, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sắc cơ. Xác thực, vừa rồi biến cố ngay cả hắn đều có chút trở tay không kịp. Nếu như hắn không phải là bởi vì phục dụng Lịch Thiên Thần Đan mà bách độc bất xâm lời nói, cũng thật sự có thể sẽ trúng chiêu. Mà hắn sẽ không có phản ứng, chỉ là muốn nhìn xem tình huống. Vừa rồi thấy Đường Bách Cường nói ra đám người bị trúng độc gọi ngũ độc mê đường hương, liền biết việc này cùng ngũ độc giáo không thể rời bỏ quan hệ, cái tín hiệu kia đánh hẳn là muốn đưa tin cho ngũ độc giáo. Muốn biết đều đã biết, tự nhiên không cần thiết giả bộ. Triệu Kiệt mắt nhìn đứng tại Đường Bách Cường sau lưng túi đầu Đường San San, cười lạnh nói, Tề gia chủ giống như này có nắm chắc. Dường như bản thiếu gia không trúng cái kia ngũ độc mê điệp hương à, thật là làm cho người thất vọng. Tề Thiên Lỗi biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, gượng cười nói, ngươi cũng đừng ở nơi đó nói chuyện giật gân. A, nói chuyện giật gân. Vậy bản thiếu gia cũng là muốn cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nói chuyện giật gân. Nói từng bước hướng Tề Thiên Lỗi đi đến, mỗi một bước đều mang áp lực vô hình, nhường Tề Thiên Lỗi cảm thấy hô hấp khó khăn. Có thể là cảm thấy đến từ Triệu Kiệt trên người áp lực, Tề Thiên Lỗi không tự chủ được lui về phía sau một bước. Mà lúc này ngay cả Đường Bách Cường trên mặt cũng xuất hiện thần sắc sợ hãi, hắn thực sự không nghĩ tới ngay cả danh xưng ngũ độc giáo thánh dược ngũ độc mê điệp hương đều đúng Triệu Kiệt không có hiệu quả. Cùng một cái thần giai cao thủ đối nghịch hậu quả, chỉ riêng ngẫm lại cũng là người ta sợn hết cả gai úc. Lúc này Triệu Kiệt linh giác cảm thấy có số lớn người ngay tại chạy về đằng này, nghĩ đến hẳn là ngũ độc giáo. Thói quen quay đầu nhìn lại, nhưng không ngờ thừa dịp hắn quay đầu trong nháy mắt, Tề Thiên Lỗi đột nhiên hướng về cách hắn vài chục trượng có hơn Sở Diễm tam nữ cấp tốc lao đi. Vài chục trượng khoảng cách nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với một cái thiên giai cao thủ mà nói cũng chỉ là trong chớp mắt chuyện. Chờ hắn lúc lấy lại tinh thần, Tề Thiên Lỗi khoảng cách chúng nữ đã không đủ 3 trượng. Dưới sự kinh hãi, Triệu Kiệt đem khinh công chuyển đến cực hạ, hướng về Tề Thiên Lỗi đuổi theo. Nhìn tốc độ kia rất có cái sau vượt cái trước chi thế, thân hình nhanh như thiểm điện. Tựa hồ là cảm thấy đến từ sau lưng nguy hiểm, Tề Thiên Lỗi trưởng kiếm dùng sức hướng về ngã trên mặt đất Sở Diễm dùng sức vung lên, một đạo kiếm khí thoát kiếm mà ra thẳng hướng Sở Diễm bắt tới. Tiếp lấy chính mình thì là mũi chân điểm mặt đất nhanh chóng chạy ra. Hướng về ngay tại nhanh chóng tới gần ngũ độc giáo lao đi. Hiện tại Triệu Kiệt nhưng không có thời gian quản Tề Thiên Lỗi, mắt thấy kiếm khí liền phải cập thân. Theo hắn phân phó bảo hộ tam nữ Hoàng Thiện cũng rơi vào trên mặt đất, mắt thấy là không cách nào cứu viện. Mà Sở Diễm cũng đã chăm chú nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Không kịp nghĩ nhiều, Triệu Kiệt tay phải đối với Sở Diễm nắm vào trong hư không một cái, Sở Diễm thân thể tại bị kiếm khí xuyên qua trước đó, hiểm lại càng hiểm né tránh, chỉ là cánh tay trái vẫn là hơi bị kiếm khí chà sát một chút, chảy xuống tích tích máu tươi, nhuộm đỏ nàng ống tay áo. Nói rất dài dòng, kỳ thật cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Ít ra Tiêu Vũ liền vẫn là vẻ mặt mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra. Triệu Kiệt đi vào Sở Diễm trước mặt, tranh thủ thời gian cho trên cánh tay trái vết thương đã ngừng lại máu, băng bó hạ, lại lấy ra quả đại hoàn đan cho nàng ăn vào, mới thở phào nhẹ nhõm, quan tâm hỏi, Diễm tỷ, ngươi không sao chứ? Có cái gì địa phương không thoải mái? Đều tại ta, thế mà đem các ngươi chúng độc sự tình đem quên đi. Hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, chậm thêm một khắc, hắn đối mặt khả năng chính là mỹ nhân thi thể lạnh băng. Mặc dù nếu như Sở Diễm thật xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn không đến mức sẽ cực kỳ bi thương, nhưng thương tâm một đoạn thời gian nhưng là khó tránh khỏi. Sở Diễm nhu tình cười một tiếng, nói, ta không sao, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không để cho ta có việc. Trong mắt của nàng tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại. Triệu Kiệt mỉm cười, nói, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đi cấp các ngươi cầm giải dược. Nói xong đứng người lên, quay người đối mặt với ngay tại chạy tới Ngũ Độc Giáo. Mà tại xoay người một phút này, trên mặt nguyên bản mỉm cười trong nháy mắt bị nồng đậm sát cơ thay thế. Lại có thể có người dám động nữ nhân của hắn, quả thực là chán sống. Các ngươi đều phải chết, thanh âm không lớn, lại tại ở đây mỗi người bên thai rõ ràng vang lên, mang theo sát ý lạnh như băng. Vừa dứt lời, thân thể của hắn hóa làm một vệt kim quang, cấp tốc hướng Ngũ Độc Giáo người lao đi. Một lát lại biến thành một hàng dài, giống một tiếng long ngâm chấn thiên động địa, trường long như thiểm điện xông vào đám người, những nơi đi qua, Ngũ Độc Giáo đệ tử nhao nhao ngã xuống đất, liền cơ hội phản kháng đều không có. Chương 141, anh hùng đại hội 10 chương 141, anh hùng đại hội 10 Triệu Kiệt nén giận ra tay, thân hình hóa rồng, hổ gặp bầy dê giống như xông vào Ngũ Độc Giáo chúng bên trong. Kim quang lướt qua, Ngũ Độc Giáo đệ tử như cắt mạch giống như liên miên ngã xuống, bọn hắn dựa vào thành danh độc công, ám khí, tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Vài Ngũ Độc đại trận. Ngũ Độc Giáo trưởng lão nghiêm nghị quát, còn sót lại giáo chúng lập tức biến hóa trận hình, năm loại màu sắc khác nhau xương độc theo bốn phương tám hướng tuân hướng Triệu Kiệt. Xích hồng sắc xích luyện xà độc, màu u lam băng độc cốc, màu xanh sẫm con giết độc, màu tím đen bọ cạp độc, màu xám trắng điện độc, ngũ độc xen lẫn, hình thành một trường to lớn lưới độc. Triệu Kiệt cười lạnh một tiếng, quanh thân kim quang tăng vọt, một đầu hoàng kim cự long hư ảnh trống rông xuất hiện, long ngâm chấn thiên. Cự long há miệng hút vào, càng đem đầy trời xương độc toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngũ Độc Giáo chúng mục trừng ngây mồm, bọn hắn dựa vào thành danh ngũ độc đại trận, tại Triệu Kiệt trước mặt lại như trò đùa. Cái này sao có thể? Ngũ Độc Giáo trưởng lão mặt xám như tro, âm thanh run rẩy. Triệu Kiệt thân hình lại cử động, như quỷ mị giống như trong đám người xuyên thẳng qua. Mỗi một lần ra tay, tất có một gã Ngũ Độc Giáo cao thủ ngã xuống. Bất quá thời gian qua một lát, Ngũ Độc Giáo chúng đã tử thương hầu như không còn, còn sót lại trưởng lão một người miễn cưỡng đứng thẳng. Ngươi đến tột cùng là ai? Trưởng lão hoảng sợ nhìn qua Triệu Kiệt, toàn thân run rẩy. Triệu Kiệt cũng không đáp lời, một chỉ bắn ra, một vệt kim quang xuyên qua trưởng lão mi tâm. Ngũ Độc Giáo trưởng lão trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống đất. Đến tận đây, Ngũ Độc Giáo tham dự lần này anh hùng đại hội lực lượng toàn quân bị diệt. Tề Thiên Lỗi thấy tình thế không ổn, quay người muốn trốn, lại bị Triệu Kiệt một đạo chỉ phong xuyên qua trái tim, Tề Thiên Lỗi phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, thiếu bạch. Con của ta. Tề Thiên Lỗi khó khăn ngẩng đầu, trong mắt rốt cục hiện lên một chút hối hận, cha có lỗi với ngươi. Sở Diễm đi đến trước mặt hắn, nước mắt rốt cục rơi xuống, bây giờ nói những này đã chậm. Thiếu bạch trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Tề Thiên Lỗi cười khổ, khí tức càng ngày càng yếu, đúng vậy a. Chậm. Mọi thứ đều chậm. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Sở Diễm nhìn xem Tề Thiên Lỗi thi thể, thật lâu không nói. Đại thu được báo, trong nội tâm nàng lại không có trong tưởng tượng và ý, chỉ có vô tận trống rỗng cùng bi thương. Triệu Kiệt đi lên trước, nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng, Diễm tỷ, nén bi thương. Sở Diễm tựa ở trong ngực hắn, thấp giọng khóc nức nở. Giờ phút này, nàng không còn là cái kia kiên cường nữ cường nhân, chỉ là một cái mất đi nhi tử mẫu thân. Giải quyết xong Ngũ Độc Giáo, Triệu Kiệt trở lại trong sân rộng. Giờ phút này, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị Triệu Kiệt cho thấy thực lực kinh khủng chấn nhiếp. Bất vọng đại sư tại đệ tử nâng đỡ tiến lên, chắp tay trước ngực, á di đà phật. Hôm nay nếu không phải vương gia ra tay, thiếu lâm ngàn năm cơ nghiệp sợ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão nạp đại thiếu lâm trên dưới, cảm ơn vương gia ân cứu mạng. Triệu Kiệt khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua bị chế trụ bàn ban, phong thần thương bọn người, cuối cùng rơi vào mặt xám như cho Đường Bách Cường trên thân. Hắn chậm rãi đi hướng Đường Bách Cường, mỗi đi một bước, Đường Bách Cường sắc mặt liền tái nhợt một phần. Đường môn chủ, Triệu Kiệt thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi cấu kết Ngũ Độc Giáo, tại anh hùng trên đại hội ngầm thi độc thủ, có biết tội? Đường Bách Cường toàn thân run rẩy, chỗ mai phục không dám ngẩng đầu, thảo dân tội đáng chết vạn lần. Cầu vương gia khai ân. Nếu không phải bị Ngũ Độc Giáo bức hiếp, thảo dân vạn vạn không dám. Bức hiếp? Triệu Kiệt cười lạnh một tiếng, tốt một cái bị ép. Vậy ngươi âm thầm tại thiếu lâm nguồn nước hạ độc, cũng là bị ép. Ngươi sai bảo môn hạ đệ tử ám toán các phái cao thủ, cũng là bị ép. Đường Bách Cường sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không nghĩ tới Triệu Kiệt liền những này bí ẩn sự tình đều rõ rõ ràng ràng. Bất quá, Triệu Kiệt lời nói xoay chuyển, ánh mắt hình như có thâm ý đảo qua nơi xa thiền viện phương hướng. Xem ở lệnh thiên kim phân thượng, bản vương có lẽ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lời này nhường Đường Bách Cường đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Hắn lập tức minh bạch Triệu Kiệt nói bóng gió, đây là muốn hắn dùng nữ nhi đem đổi lấy sinh cơ. Vương gia minh giám. Tiểu nữ nếu có thể phụng dưỡng vương gia, là phúc phần của nàng. Đường Bách Cường liên tục dập đầu. Triệu Kiệt không tiếp tục để ý hắn, chuyển hướng bất vọng đại sư, những người này tạm thời giam giữ, ngày mai ta lại đơn độc thẩm vấn. Về phần bảng ban cùng phong thần thương, ánh mắt của hắn đảo qua hai cái mất đi chiến lược tiêu hùng, bàng ban trợn mắt nhìn, phong thần thương thì nhắm mắt không nói, dường như nhận mệnh. Liên theo đại sư chi ý, tù tại giới luật biệt thôi. Bất quá, Triệu Kiệt lời nói xoay chuyển, tại giam giữ trước đó, bản vương còn có ít lời muốn hỏi bọn hắn. Bất vọng đại sư hiểu ý, lập tức mệnh đệ tử đem bàng ban cùng phong thần thương bắt giữ lấy một bên thiền phòng. Triệu Kiệt sau đó đi vào thiền phòng, nhìn xem hai cái đã từng không ai bị nổi tiêu hùng, bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy. Bàng ban, ngươi có biết thua ở nơi nào? Triệu Kiệt nhàn nhạt hỏi. Bàng Ban hừ lạnh một tiếng, được làm vua thua làm giặc, làm gì nhiều lời. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Triệu Kiệt lơ đễnh, chuyển hướng Phong Thần Thương, "Phong công chủ, ngươi vệ thần đại pháp sát thực huyền diệu, đáng tiếc hỏa hầu không đủ." Phong Thần Thương thanh âm khàn khàn, "Ngươi mong muốn vệ thần đại pháp?" Triệu Kiệt mỉm cười, cũng không đáp lời. Vừa rồi tại lúc giao thủ, hắn liền cảm nhận được Phong Thần Thương thi triển công pháp cùng bình thường võ học khác nhau rất lớn, dường như liên quan đến phương diện tinh thần công kích. Cái này khiến hắn đối vệ thần đại pháp sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Phong Thần Thương sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở dài một tiếng, mà thôi, đã rơi xuống tình trạng này, nói cho ngươi cũng không sao." Hắn từ trong ngực lấy ra một bản sách mỏng, ném cho Triệu Kiệt, "Đây chính là vệ thần đại pháp hoàn chỉnh tâm pháp. Bất quá ta phải nhắc nhở tiểu vương gia, công pháp này tu tập 10 phần khó khăn, ta tu luyện 20 năm cũng mới đạt đến tầng thứ 2." Triệu Kiệt tiếp nhận bí tịch, tiện tay đọc qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này vệ thần đại pháp quả nhiên huyền diệu, đúng là trực tiếp tu luyện tinh thần lực pháp môn, trong đó phương thức công kích rất giống tu tiên giả thần thức công kích. "Yên tâm, bản vương là kỳ tài ngút trời." Triệu Kiệt thu hồi bí tịch. Triệu Kiệt nhìn về phía Bàng Ban, "Bàng giáo chủ yên tâm, bản vương tạm thời còn sẽ không giết các ngươi. Người tiên ma giáo có lẽ còn có chút tác dụng." Xử trí xong hai cái tiêu hùng, Triệu Kiệt đi ra thiền phòng. Bất Vọng đại sư lập tức mệnh đệ tử đem Bàng Ban áp hướng giới luật viện, đồng thời bắt đầu tổ chức tăng chúng thanh lý chiến trường. Trên quảng trường, các phái người sống sót ngay tại lẫn nhau cứu chữa. Một trận chiến này, chính đạo võ lâm tổn thất nặng nề, các phái cao thủ thương vong hơn phân nửa. Thiếu Lâm Thiên Minh trung ngầm thành, là người mất siêu độ, tiếng chuông tại Tùng Sơn ở giữa quanh quẩn, tăng thêm mấy phần bị thương. Triệu Kiệt trở lại thiền viện, tam nữ lập tức tiến lên đón. Sở Diễm lo lắng xem xét hắn phải chăng thụ thương, Tiêu Vũ thì kỳ kỳ cha cha hỏi đại chiến chi tiết, Lâm Thục Nhi yên lặng đưa lên một chén trà nóng. "Ta không sao." Triệu Kiệt tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, ánh mắt đảo qua tam nữ, "Chờ chuyện chỗ này, ta mang các ngươi đi một nơi bế quan." "Bế quan?" Tiêu Vũ tò mò hỏi, "Tại sao phải bế quan nha?" Triệu Kiệt cười không đáp, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc thưởng thức. Sở Diễm mắt sắc, chú ý tới thân bình khắc lấy nghịch thiên hai chữ, đôi mắt đẹp lập tức trợn to. "Thiên, chẳng lẽ đây chính là?" Sở Diễm thanh âm khẽ run. "Không tệ." Triệu Kiệt mỉm cười, "Đan này tên là Nghịch Thiên Thần Đan, ăn vào có thể tăng một giáp công lực, càng có thể." Hắn cố ý dừng lại, nhìn xem tam nữ bỗng nhiên sáng lên đôi mắt, phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi. "Thật." Tiêu Vũ ngạc nhiên nhào lên, "Thiên ca ca, hiện tại liền có thể phục dụng sao?" "Gấp cái gì?" Triệu Kiệt thu hồi bình ngọc, "Viên thuốc này lực bá đạo, cần tìm một chỗ chỗ yên tĩnh bế quan luyện hóa. Ngày mai ta nhường tiền trí an bài." Chương 142, lại làm lại lập, 1, chương 142, lại làm lại lập, 1. Theo chân khí vận hành càng ngày càng thông thuận, càng lúc càng nhanh, Triệu Kiệt phát hiện thượng đan điền nguyên bản màu xám hỗn độn bên trong xuất hiện một chút màu bạc điểm sáng nhỏ, một chút, hai điểm, ba điểm, cho đến điểm sáng che kín toàn bộ thượng đan điền. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Triệu Kiệt rất là hưng phấn, phệ thần đại pháp tổng cộng chia làm 5 tầng, dựa theo hắn hiện tại nhìn thấy tình cảnh rõ ràng đã là đạt đến tầng thứ 3, theo phong thần thương bản giao phệ thần đại pháp tu tập 10 phần khó khăn, hắn tu luyện 20 năm cũng mới đạt đến tầng thứ 2. Ngay tại tâm hắn hài lòng đủ muốn thu công lúc, điểm sáng đông nhiên điên cuồng hướng về hỗn độn khăn một chút bắt đầu rành rụn, tình huống như vậy nhường hắn có chút trở tay không kịp, nguyên bản tràn ngập toàn bộ hỗn độn điểm sáng cũng đang nhanh chóng giảm bớt, đầu mơ hồ làm đau nhức, có lần trước kết kim đan kinh nghiệm, hắn lập tức nghĩ đến kết đan khả năng, hơn nữa sách nhỏ bên trên cũng rõ ràng ghi chép tại công pháp đạt tới tầng thứ 4 sau, sẽ ở thượng đan điền bên trong kết đan, không. Kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian ôm thần thủ một, toàn lực điều động chân khí dựa theo phệ thần đại pháp hành công lộ tuyến vận chuyển lại, bổ sung điên cuồng tiêu hao điểm sáng màu bạc, à, có lẽ phải gọi tinh thần lực, càng thêm phù hợp. Phệ thần đại pháp tu luyện tinh thần lực phương pháp là thông qua chân khí kỳ lạ vận hành đường đi đến kích thích tinh thần lực sinh ra, bởi vì không có tương đối, cho nên Triệu Kiệt cũng không biết loại phương pháp này có chỗ đặc biệt nào, chỉ cho rằng đây là đương nhiên. Tình huống như vậy không biết rõ kéo dài bao lâu, ít ra tại Triệu Kiệt trong cảm giác hẳn là có một hai canh giờ, thượng đan điền hỗn độn bên trong xuất hiện một cái quang đoàn, đã đình chỉ hấp thu điểm sáng màu bạc, chỉ là quang đoàn nội bộ dường như tại kịch liệt cuộn cuộn lấy. Thời gian dần trôi qua, quang đoàn hào quang chậm rãi thu liễm, cho đến hiện ra quang đoàn khăn một quả đầu ngón cái lớn nhỏ, ngay tại chậm rãi chuyển động ngân sắc kim đan. Toàn bộ quá trình vô cùng bình tĩnh, cũng không có giống lúc trước hạ đan điền kết kim đan lúc kinh tâm động phách. Ngân sắc kim đan, về sau liền gọi, ngân đan cùng hạ đan điền kim đan, phân chia ra đến, đã thành, Triệu Kiệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, từ trong xem trạng thái lui đi ra, lau mồ hôi trên mặt, mặc dù lần này kết ngân đan, ngoại trừ vừa mới bắt đầu hơi nhức đầu đau nhức bên ngoài cũng không có cái gì thống khổ. Nhưng vẫn là đem hắn mệt mỏi quá, bất quá nghĩ đến thượng đan điền bên trong ngân đan lúc lập tức tâm tình thật tốt, cùng thiếu lên tiếng nói, ha ha, bản thiếu gia quả nhiên là thiên tài, lần thứ nhất tu luyện liền đạt đến tầng thứ 4. Muốn không vô địch thiên hạ cũng khó khăn à, ha ha một sát thực, lần thứ nhất hắn vận công là có thể đem phệ thần đại pháp tu luyện tới tầng thứ 4, mặc dù không dám nói sau này không còn ai, nhưng lại tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, bất quá hắn không biết là, hắn có thể có dạng này tốc độ tu luyện, tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì hắn bản thân tu vi võ học đã đạt đến thần giai quan hệ. Mỗi người bản thân đều có nhất định tinh thần lực, bởi vậy mới có linh giác, loại vật này, không phải thật sự chỉ nó là đồ vật, theo tự thân tu vi đề cao, tinh thần lực cũng biết đi theo tăng cường, chỉ là loại này tăng cường 10 phần chậm chạp cùng nhỏ bé mà thôi. Loại tình huống này tại thần giai trước đó đều tồn tại, mà chỉ cần đột phá đến thần giai, tinh thần lực liền sẽ đạt được thật to tăng cường thần giai, đặc thù kỹ năng trì, một, thần thức, chính là tốt nhất giải thích. Tinh thần lực là tăng cường rất nhiều, nhưng ở không có tu luyện vệ thần lớn sắt trước đó Triệu Kiệt căn bản cũng không hiểu được như thế nào ứng dụng, có lẽ chuẩn xác hơn nói là, hắn cơ bản cũng không biết còn có mệnh cùng lực lượng tồn tại. Bản thân liền có cường đại nhưng lại không có bị khai phát ra tới tinh thần lực, tự nhiên có thể khiến cho hắn tại tu luyện vệ thần đại pháp lúc liên tục lấy được đột phá. Hơi hơi một vật công, bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo lập tức liền làm, nhìn xuống sắc trời bên ngoài. Thấy vẫn là ban đêm, hơn nữa còn có thể nhìn thấy mặt trăng, hiển nhiên hiện tại mới là canh hai thiên, mỗi ngày mặt trăng đều là tại khác biệt thời gian dâng lên cùng tại khác biệt thời gian rơi xuống, Triệu Kiệt cũng là căn cứ cụ thể thời gian. Tăng thêm mặt trăng ở trên trời vị trí đến tính toán thời gian đại khái, nói cách khác hắn mới nhập định hơn 2 canh giờ. Suy nghĩ một chút cảm thấy thời gian còn không tính quá muộn liền quyết định thí nghiệm trước một chút vừa tu luyện được tới tinh thần lực, chính hắn cho rằng là vừa đạt được, kỳ thật đã sớm có, chỉ là hắn không biết rõ mà thôi. Nghĩ đến liền làm, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ bên trên một cái ghế. Khống chế thượng đan điền khăn ngân đan tăng tốc chuyển động lên, một tia tinh thần lực theo ngân đan khăn tách ra, mặc dù ngân đan chuyển động tăng tốc, chia ra tinh thần lực cũng càng ngày càng nhiều, trong lòng mặc nghĩ đến cái ghế phiêu lên loại ý nghĩ này châu xuất hiện, cái ghế kia liền từ dưới đất bay lên. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được tinh thần lực tại hắn cùng cái ghế ở giữa thành lập nên một loại kỳ lạ liên hệ, chính là mối liên hệ này nhường cái ghế bay lên, bất quá hắn cũng chính là thí nghiệm một chút, hiện tại thí nghiệm thành công, hắn cũng liền đình chỉ đối ngân đan khống chế, mà loại kia liên hệ cũng trong nháy mắt biến mất. Hắn sử dụng cũng không phải là cái gì cụ thể chiêu thức, chỉ là đối tinh thần lực bình thường ứng dụng, cứ việc chỉ là bình thường ứng dụng nhưng cũng đã để hắn rất hài lòng. Tâm tình thật tốt phía dưới, mới vừa ở nghĩ đến muốn tới ai gian phòng đi qua đêm, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, đội vàng dùng thần thức quét qua, phát hiện ngoài cửa người lại là Đường Bách Cường nữ nhi Đường San San, có chút suy nghĩ, liền đại khái đoán được dụng ý của nàng, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười dâm, đã ngươi chính mình đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách bản thiếu gia, ha ha, hắn đối cái này văn tính bên trong mang theo điểm thư quyển khí tuyệt sắc mỹ nữ vẫn là có rất mạnh dục vọng. Khi nhìn đến Đường San San lần đầu tiên hắn đã cảm thấy Đường San San hẳn là loại kia thiện lương mà nhẫn nhục chịu đựng nữ nhân, chính là không có chủ kiến, cái này từ sau đến nàng nhìn thấy Đường Bách Cường làm ra loại kia làm hại võ lâm sự tình lại không có phản ứng chút nào, chỉ là yên lặng đứng đấy cũng có thể thấy được một hai. Đứng dậy đi qua mở cửa phòng ra, cố tình kinh ngạc nói, Đường cô nương, đã trễ thế như vậy thế nào còn không có nghỉ ngơi, không biết tìm đến tại hạ có chuyện gì quan trọng. Đường San San sắc mặt đỏ lên, mắt nhìn Triệu Kiệt liền đem túi lầu đi, nói khẽ, tiểu nữ tử là đến cảm tạ vương gia ban ngày thủ hạ lưu tình tri ân. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều chỉ là yên lặng đứng đấy, nhìn cũng không cùng Đường Bách Cường đồng lưu hợp ô bộ dáng, lại thêm Triệu Kiệt tám chỉ, cho nên kiến trí cũng không có đem nàng giam lại. Thủ hạ lưu tình tri ân. A ngươi nhìn ta, vào xem nói lời nói cũng làm cho ngươi đứng tại cửa, mau vào ngồi đi. Chương 142, lại làm lại lập, 2, chương 142, lại làm lại lập, 2, chờ Đường San San đi vào gian phòng. Triệu Kiệt quay người đóng kỹ cửa phòng, còn thuận tiện đem then cửa cho cài chốt cửa. Sau khi ngồi xuống, Triệu Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, tại hạ không biết rõ Đường cô nương vừa rồi lời nói ý tứ. Hôm nay phụ thân ta việc đã làm, vương gia lại không chút nào trách tội. Đường San San nhìn dường như rất khẩn trương, ngay cả nói chuyện cũng đang run rẩy. Nghe nói như thế, Triệu Kiệt ánh mắt lập tức biến lửa nóng, có lẽ là cảm thấy Triệu Kiệt lửa nóng ánh mắt, Đường San San mặt lập tức biến đỏ bừng, đầu đều nhanh chôn đến bộ ngực bên trong. Triệu Kiệt trong lòng thầm vui, nổi lên một hồi. Dường như đối Đường San San nói, lại như lẩm bẩm lầu bầu nói khẽ, ta luôn luôn đều không phải là nhân từ nương tay người, ta cũng nghĩ đối Đường Bách Cường ra tay gắt. Nhưng khi nhìn thấy một người bên cạnh hắn sau, làm thế nào cũng không hạ thủ được, ha ha, khả năng cái này kêu là làm lòng dạ đàn bà a. Trong phòng lâm vào một trận trầm mặc, chỉ có thể nghe được rất nhỏ ngọn đến tiêu đốt âm thanh. Đường San San cảm giác lòng của mình nằm sấp thật tốt nhanh, nàng không nghĩ tới Triệu Kiệt sẽ nói ra loại lời này, mặc dù đây là nàng hy vọng nhất, nhưng vẫn là nhường nàng có chút không biết làm sao. Một lát sau, cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, Triệu Kiệt mỉm cười nói rằng, Đường cô nương, đã trễ thế như vậy, ta nhìn ngươi vẫn là miễn cho người khác nói nhảm. Đường San San lúc này mới hồi phục tinh thần lại, không lo được ngượng ngùng, cũng biết nói rằng, chờ một lát, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ. A, có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta giúp được một tay, tuyệt không chối từ. Hôm nay gia phụ bởi vì nhất thời bị lợi ích làm đầu óc choáng váng, đáp ứng cùng ngũ độc giáo hợp tác, hiện tại hết thảy đều đã thất bại, đại mộng mới tỉnh mới hối hận không kịp, chỉ là sai lầm lớn đã đúc thành, hiện tại các đại môn phái người đều đang kêu gào lấy muốn đem gia phụ cùng Thiên Thủy môn Tống Đào bọn người trước mặt mọi người xử quyết. Đã kính bắt trước làm theo, mặc dù Thiếu Lâm không hề giống ý, chỉ là quyết định xử phạt gia phụ bọn người ở tại Thiếu Lâm diện bích hối lôi, nhưng tiểu nữ tử vẫn là sợ, hy vọng vương gia có thể cứu gia phụ. Chỉ cần vương gia có thể cứu ra gia phụ, tiểu nữ tử bằng lòng làm nô là tỷ lấy báo vương gia. Nói xong đã quỳ xuống, nước mắt đầm địa, nhìn dáng vẻ đáng yêu, quả thực làm cho đau lòng người. Triệu Kiệt mau đem nàng đỡ lên, người trước đứng dậy, có chuyện gì chúng ta chậm rãi thương lượng. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẻ mặt khó xử, vừa mới đứng lên Đường San San gặp, lại quỳ xuống. Không, vương gia nếu là không bằng lòng, ta liền không nổi. Triệu Kiệt trùng điệp thở dài, nói, ngươi đừng như vậy, ta cũng rất muốn giúp ngươi, mặc dù bằng vào ta thân phận chỉ cần mở miệng, những người khác tất nhiên sẽ không, cũng không dám có ý kiến đến gì, nhưng ta hiện tại đi ra ngoài bên ngoài, hơn nữa người khác cũng đều biết thân phận của ta, làm bất cứ chuyện gì, nói bất kỳ lời nói đều muốn cô kỵ tới đối hoàng gia ảnh hưởng, nếu như ta dạng này không có chút nào lý do muốn bọn hắn thả ngươi phụ thân, người khác sẽ nghĩ như thế nào, khẳng định đều sẽ cho là ta là ỷ vào vương gia thân phận làm mưa làm gió, đối hoàng gia danh dự ảnh hưởng lớn bao nhiêu người hẳn phải biết. Nói xong khổ não trong phòng độ lấy bước. Nghe xong lời này Đường San San đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy mong đợi nói rằng, có phải hay không có cái lý do, vương gia liền có thể cứu người. Triệu Kiệt thuận miệng đáp, có thể nói như vậy. Đường San San chần chừ một lúc, cắn môi một cái, dường như dưới sông định rồi cái gì quyết tâm, đứng lên về sau mặt mũi tràn đầy đỏ bừng thoát từ bản thân quần áo. Đang độ lấy bước Triệu Kiệt đống nhiên nhìn thấy tình huống này, bận điệu vừa, đường cô nương ngươi làm cái gì vậy, mau mau dừng tay. Ngoài miệng để người ta dừng tay, nhưng không thấy khai thác cái gì cụ thể hành động. Đang khi nói chuyện, Đường San San đã là cởi bỏ áo ngoài, hiện ra bên trong cái yếm cùng một đầu cầu quần, có thể là bởi vì khẩn trương quan hệ, thân thể không tự chủ khẽ run, một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Run rẩy thanh âm nói rằng, tiểu nữ tử liếu yếu đào tơ khả năng khó nhập vương gia pháp nhãn, nhưng còn mời vương gia có thể muốn tiểu nữ tử, dạng này vương gia liền có một cái thiết thực lý do cứu gia phụ. Thanh âm rất nhỏ, nếu như không phải Triệu Kiệt tính lực phi phàm lời nói, khả năng thật đúng là nghe không được. Triệu Kiệt âm thầm nuốt lấy ngụm ăn nước, xoay người sang chỗ khác, trầm giọng nói, Đường cô đường, ngươi mau đưa y phục mặc lên, nói thật cho ngươi biết, từ khi nhìn thấy của ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền muốn đạt được ngươi, hơn nữa còn là như vậy bức thiết, mặc dù như thế, cũng sẽ không dậu đổ bỉm leo, nếu quả như thật dưới loại tình huống này đạt được ngươi lại có gì ý tứ, huống hồ dạng này chỉ có thể đạt được ngươi người, lại không cách nào đạt được của ngươi tâm, đối với chúng, ta lẫn nhau đều là một loại tra tấn. Ta bằng lòng ngươi nhất định đem ngươi phụ thân cứu ra, mau đưa y phục mặc lên a, ngươi cái dạng này nếu để cho người khác trông thấy, nên hiểu lầm. Lời này nhường Đường San San sửng sốt một hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần, trong mắt đều là thần sắc mừng rỡ, không chỉ có không có mặc áo phục, ngược lại là lại bỏ đi trên người cái yếm cùng cầu quần, toàn thân lập tức biến trần trùng trục không mảnh vải che thân. Thân thể run càng thêm lợi hại, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, tiểu nữ tử mới vừa nói qua chỉ cần vương gia cứu được gia phụ, tiểu nữ tử làm nô là tỷ đều cam tâm tình nguyện, huống hồ. Huống hồ tiểu nữ tử cũng là chân tâm ưa thích vương gia. Nói xong đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, ba ngày Triệu Kiệt triển hiện ra lực lượng cường đại, không gì sánh được khí phách, chính mình nữ nhân bị tập kích bất ngờ thụ thương sau súng quan giận dữ, chờ một chút mọi thứ chấn động nàng nội tâm chỗ sâu nhất cây kia dây cùng, tối nay tới thời điểm hắn liền đã làm xong bất đắc dĩ tình huống hạ hy sinh chính mình dự định, cứ việc loại hy sinh này trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu bài xích. Nghe nói như thế Triệu Kiệt trên mặt không khỏi lộ ra gian kế nụ cười như ý, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền thu lại, xoay người lại, dùng một đôi lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú lên mỹ nhân đều đặn, thuần mỹ đồng thể, mặt mũi tràn đầy kích động run giọng nói, ngươi nói là sự thật sao? Cảm nhận được Triệu Kiệt lửa nóng ánh mắt, Đường San San thật nhanh liếc mắt Triệu Kiệt một cái, vội vàng dùng tay che lại ba điểm vị trí trọng yếu, thấp đầu, nhỏ không thể thấy điểm hạ, thật tình không biết nàng dạng này nửa chặn nửa che dáng vẻ càng làm cho người muốn thôi không thể. Thật là ta đã có rất nhiều nữ nhân, ta sợ sẽ bị quất ngươi. Đường San San cũng không có ngẩng đầu, chỉ là nói khẽ, ta biết, chỉ hy vọng về sau vương gia có thể nhiều thương tiếc San San. Ta bằng lòng ngươi, nhất định sẽ. Nói tiến lên một bước, dịu dàng ôm qua mỹ nhân, hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi. Thâm tình nhìn chăm chú lên mỹ nhân hai mắt, chậm rãi in lên kia tiểu diễm đôi môi, chương 143, sáng sớm việc ít người biết đến chương 143, sáng sớm việc ít người biết đến Xuân Phong Nhất Độ, Triệu Kiệt tâm tình quả nhiên là sảng khoái, sáng sớm liền tỉnh, mắt nhìn vẫn còn ngủ say bên trong, khóe miệng lại mang theo một tia hạnh phúc mỉm cười Đường San San, còn có kia lộ. Trong chăn bên ngoài bánh bao lớn, huynh đệ của hắn lập tức lại đứng nghiêm. Cười hắc hắc, tay lại bắt đầu trèo non lội suối phóng qua hùng vị sân phòng, xuyên qua bằng phẳng rộng lớn bình nguyên, cuối cùng, VIP trả tiền nội dung. Mỹ nhân lần thứ nhất lại thế nào trải qua được dạng này trêu chọc, chỉ chốc lát liền đã thở hổn hển, sâu kín tỉnh lại. Mở mắt ra liền thấy chính nhất mặt mỉm cười nhìn xem nàng Triệu Kiệt, duyên dáng gọi to một tiếng phu quân xấu lắm, tranh thủ thời gian kéo qua chăn mền được trên mặt, nhưng lại nhịn không được thân bên trên truyền đến như hướng quái đuổi, thân thể bất an, có chút uốn éo. Muốn đến bây giờ là tại Thiếu Lâm tự, ban đêm coi như bỏ qua, dù sao sẽ không có người nhìn thấy, có thể ban ngày nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ có người tới tìm, nếu như trường hợp như vậy bị nhìn thấy sẽ không tốt, hơn nữa tối hôm qua bằng lòng mỹ nhân chuyện còn không có xử lý đâu. Đành phải bất đắc dĩ đè xuống đầy ngập lửa. Mụ nội nó, liền làm sự kiện đều muốn che che lấp lấp, cuộc sống như thế còn có ý gì, xem ra là hẳn là nghĩ biện pháp, về sau nữ nhân nhiều cũng không thể thì càng không tiện, hơn nữa cũng không thể toàn bộ hướng vương phủ bên trong mang a xuất ra đã là siêu thị tay tại đầu giường một cái khăn tay bên trên xoa xoa, mỉm cười nói, "Tốt, phu quân không đùa ngươi, ngươi tối hôm qua cũng bị phu quân ngủ đông dọn đến quá sức liền tiếp tục nghỉ ngơi đi. Đợi lát nữa Diễm tỷ sẽ tới chiếu cố ngươi, phu quân trước hết đi làm tối hôm qua đáp ứng ngươi sự tình." Đoạn thời gian gần nhất mỗi đêm đều là Sở Diễm tam nữ cùng một chỗ phục thị hắn, tối hôm qua bỗng nhiên biến thành chỉ có Đường San San một người, hơn nữa còn là xử nữ, bị hắn đốt dọn tới nửa đêm, nửa đường đã hôn mê nhiều lần. Thằng đến nhìn mỹ nhân thật không được, mới thu binh, mặc dù không có tận hứng, nhưng hắn còn rất hài lòng, có lẽ là bởi vì mỹ nhân muốn cầu cảnh hắn, lại có lẽ là mỹ nhân bản thân nhẫn nhục chịu đựng tính cách cho phép, tối hôm qua hắn đem thành phẩm hoa bảo giám bên trên học được các loại tư thế một lần nữa ôn tập một lần, có thể mỹ nhân lại không có chút nào tâm tình mâu thuẫn, chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối đóng chặt lại. Dường như thì không muốn thấy chính mình bày ra tới cảm thấy khó xử tư thế, bất quá cũng chính vì vậy trong lòng của hắn không khỏi đối mỹ nhân nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Đường San San đem đầu theo trong chăn đưa ra ngoài, mặt vẫn là đỏ đỏ, vui xảo yến điểm xuống diện, nói, ân, thiếp thân lên cho ngài thay quần áo a. Ha ha, không cần, muốn hầu hạ phu quân về sau có rất nhiều cơ hội, ngươi bây giờ liền đừng sinh tưởng, nghỉ ngơi thật tốt, ngoan. Nói xong tại mỹ nhân trên trán hôn một cái, liền rời giường thay quần áo. Nhìn xem Triệu Kiệt đi ra bóng lưng, Đường San San trên mặt nổi lên một cái hạnh phúc mỉm cười, nàng thật rất may mắn chính mình tối hôm qua lựa chọn. Ra gian phòng, Triệu Kiệt trước đi xem hạ Sở Diễm. Thấy vết thương trên cánh tay đã vậy, xác định sẽ không lưu lại vết sẹo sau mới rốt cục yên lòng. Dù sao tại Hoàn Mỹ Vô Hạ Ngọc Thể bên trên xuất hiện dạng này một vết sẹo, không hề nghi ngờ sẽ phá hư chỉnh thể mỹ cảm, lưu lại không thể ma diệt tiếc nuối. Đây đối với Triệu Kiệt loại này gắng đạt tới thập toàn thập mỹ người thu thập mà nói là tuyệt đối không được. Hắc hắc, Diễm tỷ, ngươi hẳn còn nhớ cái kia Đường San San chứ? Hắn hiện tại liền đang ở trong phòng ta, thân thể có chút không thoải mái, chúng ta sẽ có chút việc muốn làm, ngươi thay ta đi chiếu cố nàng một chút. Triệu Kiệt hơi có chút lúng túng nói. Nghe nói như thế, Sở Diễm vừa mới bắt đầu còn có chút phản ứng không kịp, nhưng cũng chỉ là như vậy một hồi. Vũ Mị trợn nhìn Triệu Kiệt một cái, có chút chua chua nói, ừ, ta nói sao, tối hôm qua như thế không đến, hóa ra là có người mới quên người cũ, cũng là, ta đều đã là nhanh 40 người, cái nào so ra mà vượt những cái kia mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương. Triệu Kiệt làm sao nhìn không ra mỹ nhân tâm bên trong đang suy nghĩ gì, mỉm cười, nói, Diễm tỷ, ngươi muốn đi nơi nào, tối hôm qua San San đi cầu ta cứu hắn phụ thân, nhưng ta thân phận này ở bên ngoài nói chuyện, làm sự tình đều có rất nhiều kiêng kỵ, không thể quá mức, cho nên mới đầu ta là không đáp ứng, nhưng là nàng lại dùng sức mạnh lấy thân báo đáp, ngươi cũng biết ta người này chịu không được sắc đẹp dụ hoặc, mơ hồ liền hát, lại nói tiếp, ngươi bây giờ nhìn lại cũng liền như cái hai mấy mấy tuổi đại cô nương như thế, còn nhiều thêm phần thành thục, so với cái kia tiểu cô nương có thể mạnh hơn nhiều. Sở Diễm sâu kín nói rằng, những người này nhà đều biết, có thể tiếp qua mấy năm nữa, đến lúc đó người ta đều đã già. Chính như Triệu Kiệt suy nghĩ, nếu như nói cả ngày đắm chìm trong Triệu Kiệt ôn nhu cùng hạnh phúc ở trong Sở Diễm còn có cái gì phiền não lời nói, kia vấn đề tuổi tác không thể nghi ngờ là nàng lớn nhất tâm bệnh, hiện tại nàng là còn phong thái vẫn như cũ, nhưng cô huyện tự kỷ đã lớn, tiếp qua mấy năm liền sẽ từ từ già yếu, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, mà Triệu Kiệt những nữ nhân khác lại đang sợ phong nhã hào hoa. Mỗi lần nghĩ đến đây, tình cảnh nàng luôn luôn có loại không lạnh mà dậy cảm giác. Triệu Kiệt cười ha ha, nói, không cần lo lắng, ban đêm phu quân có một dạng kinh ngạc vui mừng vô cùng cho các ngươi, cam đoan đến lúc đó ngươi liền sẽ không còn có phiền não như vậy. Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ a? Liền không thể bây giờ nói sao? Bây giờ nói đương nhiên có thể, bất quá đi, hắc hắc, tối hôm qua phu quân còn không có no bụng đâu, ngươi có phải hay không nói chỉ bờ môi, lại nhìn dưới mắt mặt đã sinh sinh ra sự kính trọng tiểu Triệu, ý nghĩa nghĩ không nói cũng hiểu. Sở Diễm mặt dọn một chút liền đỏ lên, việc này tại vài ngày trước Triệu Kiệt liền hướng các nàng tam nữ đề cập qua, Tiêu Vũ cùng Lâm Thư Nhi đều đã làm, liền nàng bởi vì trong 20 năm lễ nghi liêm sỉ chi tâm mà từ đầu tới cuối không chịu, hiện tại ban ngày ban mặt, không cần phải nói, nàng tự nhiên là càng không khả năng bằng lòng, hung hăng liếc Triệu Kiệt một cái, nhẹ giọng điền một tiếng, "Dâm côn, bởi vì hôm qua Thiếu Lâm vừa mới gặp đại kiếp, cho nên hôm nay tảo khóa liền hủy bỏ." Tại một cái tiểu hòa thượng dẫn đầu hạ, Triệu Kiệt cùng Hoàng Thiện hai người trực tiếp đi tới Thấy Chí thiền phòng, vừa tới bên ngoài thiền phòng, Thấy Chí liền ra đón. "A Di Đà Phật, bần tăng hữu lễ, còn mời vương ra bên trong an bị." "Phương trưởng đa lễ." Chờ hai người tại trong thiền phòng sau khi ngồi xuống, Thấy Chí lại mở miệng nói ra, "Không biết tiểu vương ra sáng sớm tìm đến bần tăng có chuyện gì quan trọng?" Triệu Kiệt bưng lên trên bàn trà nhấp một hớp, cười nói, "Ha ha, kỳ thật tại hạ đến đây cũng không chuyện quan trọng gì, chỉ là có hai chuyện muốn cùng phương trưởng thương lượng một chút." "Thương lượng không dám nói, chỉ cần vương gia chỗ phân phó sự tình không trái với Thiếu Lâm giới luật, bần tăng quyết không chối từ." "Đã như vậy tại hạ liền nói thẳng, chuyện thứ nhất là muốn hướng phương trưởng mượn một chỗ có thể cung cấp bế quan mà lại rộng rãi địa phương." "Cái này không có vấn đề, đợi lát nữa bần tăng cũng làm người ta an bài." Thấy Chí trong lòng mặc dù đối Triệu Kiệt phải dùng chỗ như vậy tới làm gì có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, không nên biết chuyện vẫn là thiếu biết cho thỏa đáng, miễn cho rước lấy cái gì phiền toái không cần thiết, huống chi có thể là đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết chuyện. Kia liền đa tạ phương trưởng. Chuyện thứ hai là liên quan tới Đường Bách Cường xử lý như thế nào vấn đề. Triệu Kiệt vừa nói xong, Thấy Chí liền nói rằng, liên quan tới việc này, Bần tăng nhận làm căn bản không cần thương lượng, những người này vốn chính là tiểu vương gia chỗ bắt, muốn xử trí như thế nào tự nhiên là từ vương gia định đoạt, Thiếu Lâm quyết sẽ không có bất kỳ ý kiến, tin tưởng võ lâm các phái cũng sẽ không phản đối. Lời nói này ngược lại để Triệu Kiệt có hơi lăng, mặc dù hắn đã sớm đoán được Thấy Chí không dám cũng sẽ không phản đối hắn ý tứ, nhưng bây giờ hắn liền cụ thể là chuyện gì đều còn chưa nói giống như này giải quyết dứt khoát, quả thực có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn không biết rõ Đường Bách Cường bọn người hiện tại đối với Thiếu Lâm mà nói liền giống như củ khoai nóng bỏng tay, có tám thành môn phái đều duy trì đem Đường Bách Cường bọn người trước mặt mọi người xử quyết, gian đe, chỉ là hiện tại người nhốt tại Thiếu Lâm, tự nhiên là Thiếu Lâm quyết định trọng yếu nhất, mà Thiếu Lâm căn cứ Phật môn thanh tịnh chi địa không thích hợp có quá rất nhiều lục ý nghĩ, quyết định trừng phạt Đường Bách Cường bọn người ở tại Thiếu Lâm diện bích hối lôi, nhưng cái này lại bị chúng phái phản đối, ngay tại Thấy Chí Lâm vào lưỡng nan thời điểm, Triệu Kiệt tới, cho nên mới sẽ như vậy vội vã đem việc này giao cho Triệu Kiệt. Đoán không được nguyên nhân còn chưa tính, ngược lại mục đích đã đạt tới, nhân tiện nói, đã như vậy tại hạ sẽ không quấy rầy phương trưởng thanh tu, chỉ muốn an bài một người mang tại hạ đi là được rồi. Đây là một gian tương đối mà nói phải lớn hơn nhiều thiền phòng, chỉ là cái này thiền phòng bài trí so với cái khác thiền phòng cũng muốn đơn giản hơn nhiều, chống trải bỏ. Lúc này trong thiền phòng toàn đầy người, đều là bị chế trụ võ công, nói ít cũng có 20-30, trong đó thỉnh lình liền có Tống Đạo, Vô Chân cùng Đường Bách Cường bọn người, thì ra căn này thiền phòng lại là giam giữ Thiên Ma giáo, U Minh cung một đám người trong ma đạo địa phương. Tống Đạo lặng lặng bàn ngồi ở trong góc, không nói một lời, tại có thể dự tính tương lai. Hắn đã đoán được chính mình cùng Thiên Thủy môn kết quả, lúc trước hắn bằng lòng hợp tác với U Minh cung lúc lấy vì lần này bên trên Thiếu Lâm tối đa cũng chính là cùng các phái xảy ra xung đột, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ là loại cửa này phá người vong kết quả, không phải hắn cũng sẽ không bằng lòng hợp tác sự tình, nhưng bây giờ hối hận đã tới không kịp, muốn trách thì trách hắn quá ngây thơ rồi. Hắn đối với mình đã sớm không ôm bất kỳ sống sót hy vọng, chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối mong nhớ lấy từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh nữ nhi, đã dòng dã một tháng không có nữ nhi tin tức, hắn chỉ hy vọng nữ nhi của mình có thể thật tốt sống sót. Cái này, nguyên bản đóng chặt cửa bị đẩy ra, tiến tới một cái khiến người ở chỗ này đã quen thuộc lại sợ hãi người trẻ tuổi. Chương 144, Âm Nhu mỉm cười chương 144, Âm Nhu mỉm cười Triệu Kiệt đi vào giam giữ đường Bách Cường đám người trên phòng, lập tức cảm thấy hơn 10 đôi tràn ngập e ngại ánh mắt, mỉm cười, nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp hướng về xếp bằng ở trong góc đường Bách Cường đi đến. Nhìn xem Triệu Kiệt hướng hắn đi thẳng mà đến, đường Bách Cường trong lòng lập tức giật mình, coi là Triệu Kiệt đổi ý, nghĩ đến tìm hắn tính ngày hôm qua nợ cũ, thân thể không tự chủ được rúc về phía sau co lại, cái trán đã có thể thấy được có chút mồ hôi lạnh. Đường môn chủ, tối hôm qua hẳn là trôi qua không thể đi. Triệu Kiệt đứng tại đường Bách Cường trước mặt, mỉm cười nói ra, thật tình không biết hắn hiện tại ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, mặc dù một mặt mỉm cười vô hại, lại ngược lại ra tăng thật lớn đường Bách Cường tâm lý áp lực. Đường Bách Cường có chút run rẩy đáp, nhiều, đa tạ tiểu vương gia quan tâm, thảo dân sống rất tốt. Vừa nhìn thấy đường Bách Cường phản ứng, Triệu Kiệt liền biết hắn đang suy nghĩ gì, mặc dù rất muốn dọa một chút hắn, nhưng dù sao người ta đều thành chính mình chuẩn nhạc phụ đại nhân, cũng không thể làm được quá nhiều phần, liền cười trấn an nói, ha ha một cũ đường môn chủ đừng lo lắng, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, San San còn đang chờ ngươi đây, đi theo ta đi. Nghe lời này, đường Bách Cường lập tức mở người, nhất thời không có kịp phản ứng Triệu Kiệt đây là ý gì, ngốc hơi giật mình mà hỏi, nhỏ tiểu vương gia ngươi cái này đây là ý gì? Tóm lại ngươi theo ta đi là được, hoàng thúc dìu hắn đi thôi. Triệu Kiệt không nhịn được kêu lên hoàng thiện, để hắn đỡ dậy đường Bách Cường quay người muốn đi, vừa mới chuyển thân, đột nhiên nhìn thấy an vị đường Bách Cường bên người Tống Đào, nhớ tới Tống Đào tựa hồ còn có một cái phượng bảng xếp hạng thứ ba nữ nhi, gọi là Tống Di Di, Hàn Thi Vận cùng Vưu Sở Hồng tuyệt đại phong thái hắn đã từng gặp qua, đối với cái này mỹ mạo trình độ gần với hai người bọn họ Tống Di Di, hắn hay là có nồng hậu dày đặc tình thú là tình thú, không phải hứng thú giờ. Đối với đã đỡ dậy đường Bách Cường hoàng tiện nói hoàng thúc, Tống môn chủ cũng cùng một chỗ mang đi tiếp lấy liền tự mình đi ra ngoài. Lưu lại hay là một mặt không rõ ràng cho lắm Tống Đào. Ra thiên phòng, Triệu Kiệt vận công tại chỉ tại đường Bách Cường cùng Tống Đào trên thân điểm liên tiếp mấy lần, giải khai phong bế bọn hắn chân khí huyệt đạo, cái này huyệt đạo là bất vọng chỗ điểm. Cho nên cho dù là trong thiện phòng cái kia hai cái U Minh cung hoàng giai cao thủ cũng đừng hòng xông mở, toàn bộ thiếu lâm tự trừ bất vọng cũng liền Triệu Kiệt có thể giải được. Triệu Kiệt đi đầu đi ở phía trước, quay đầu mỉm cười nói, tin tưởng hai vị trong lòng nhất định có rất nhiều nghi hoặc đi. Đường Bách Cường cùng Tống Đào liếc nhau, đều thấy được ngục thử trong mắt nghi hoặc, giới âm thanh đấu, thảo dân hai người quả thật có chút nghi hoặc gặp Triệu Kiệt nói chuyện vẻ mặt ôn hòa, mà lại tựa hồ có thả bọn hắn ý tứ, đường Bách Cường tâm tình cũng buông lòng xuống, dù sao cũng là nhất môn chi chủ. Điểm ấy chấn định vẫn phải có, lúc trước chỉ là bị Triệu Kiệt uy thế chấn nhiếp mà thôi, mà Tống Đào cũng một lần nữa dấy lên hy vọng sinh tồn. Ha ha, ta cũng có chuyện rất nghi hoặc, U Minh cung đến cùng cho phép Tống môn chủ ngươi chỗ tốt gì, có thể làm cho Tống môn chủ không tiếc bước lên người nguy hiểm như vậy cùng bọn hắn hợp tác, kỳ thật Triệu Kiệt cũng chính là muốn tìm đề tài. Tuy tiện hỏi một chút mà thôi. Dụ ý đương nhiên là rút ngắn cùng Tống Đào quan hệ trong đó. Nghe nói như thế, Tống Đào sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, trung điệp thở dài, nói đây cũng là bởi vì thảo dân nhất thời hồ đồ, hơn một tháng trước nguyên lai Tống Đào thê tử tại sinh Tống Di Di lúc khó sinh mà chết, cái này cũng khiến Tống Di Di từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, mặc dù tập võ lại giống nhau không có bao nhiêu cải thiện, bởi vì không có mẫu thân quan hệ. Hắn một mực xem Tống Di Di là trên lòng bàn tay Minh Châu, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, cho tới bây giờ liền không có lớn tiếng đối với nàng chỗ qua một câu, cũng may Tống Di Di từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nghe lời, trừ thường xuyên sinh bệnh, liền không có để hắn quan tâm qua. Sau khi lớn lên nhìn nữ nhi chỗ mã duyên dáng yêu kiều, giống như thủy tiên giống như cao quý cùng thuần khiết, trong lòng của hắn càng là vui mừng, chỉ mong tiếp qua mấy năm cho nàng tìm tốt vị hôn phu, tốt lại chính mình nhiều năm điệu tâm nguyện. Nhưng sự tình thường thường không có khả năng tận như nhân ý, tại ước chừng nửa tháng trước, có một ngày, Tống Di Di cùng trong môn một sư muội ra ngoài dạo phố, không muốn bị mấy cái người áo đen cho bắt đi, ngay tại Tống Đào lo lắng lấy chờ đợi phái đi ra tìm người đệ tử tin tức lúc, thân độ thạc đột nhiên xuất hiện, lấy Tống Di Di mệnh làm uy hiếp, muốn Tống Đào cùng hắn hợp tác. Bởi vì hợp tác nội dung chỉ là để Thiên Thủy môn liên kết Sa môn cùng nhau phát ra anh hùng thiếp, tại Thiếu Lâm tổ chức anh hùng đại hội, lại thêm tâm lo ái nữ địa thân thể, Tống Đào rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng. Nghe xong chuyện trước sau từ đầu đến cuối, Triệu Kiệt làm dáng chợt hiểu ra nhẹ gật đầu, nói ra, nói như vậy lệnh ai đến bây giờ còn tung tích không rõ. Xác thực như vậy, nếu Tống môn chủ cấp tốc tại bất đắc dĩ, như vậy chuyện lần này ta liền không truy cầu, tin tưởng võ lâm các phái sẽ bán ta mặt mũi này, về phần làm cho sau sự tình cũng bao tại trên người ta. Hoàng thúc sự tình liền giao cho ngươi, cụ thể làm sao bây giờ hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi. Xin mời tiểu vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định đem sự tình làm thỏa đáng đi theo phía sau bọn họ. Hoàng thiện lên tiếng liền quay người đi. Tống Đào lập tức mừng rỡ như điên liên tục tạ ơn. Hắn tử giã vài không cho rằng có người dám phản đối Triệu Kiệt ý tứ, có Triệu Kiệt câu nói này, Thiên Thủy mồ hôi tệ vài gặp qua một kiếp này, hơn nữa còn có nhìn tìm tới nữ nhi của mình. Ha ha, Tống môn chủ đa lễ, chỉ là tiện tay mà thôi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại hắc hắc cười dâm nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đem ngươi nữ nhi đưa cho tiểu gia hưởng dụng là được rồi. Hắc hắc, về phần đường môn chủ sự tình, nói đến thực sự có chút hổ thẹn. Nguyên bản chính yên lặng đi theo đường Bách Cường nghe nói như thế, không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, thấy vậy, Triệu Kiệt thở dài, tiếp tục nói, đêm qua San San tới tìm ta. Tiếp lấy liền đem chuyện tối ngày hôm qua từ đầu chí cuối nói một lần, Đương nhiên, trong đó tóm tắt hắn tư tưởng xấu xa, mà là cường điệu đột xuất hắn là tại dưới tình huống bất đắc dĩ mới cùng Đường San San thành tựu chuyện tốt, việc này hắn cũng để ý bị Tống Đào nghe được, dù sao nữ nhi của hắn về sau cũng giống như nhau vận mệnh, hiện tại có chút tâm lý chuẩn bị cũng tốt. Thì ra là thế, lần này thật đúng là phải cảm ơn tiểu vương gia xuất thủ cứu giúp, không phải vậy không chỉ có Thảo Dân Tuyệt không có khả năng còn sống rời đi Thiếu Lâm, liền ngay cả Đường Môn mấy trăm năm cơ nghiệp cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đường Bách Cường tất nhiên là sẽ không tin hết Triệu Kiệt lời nói, nhưng cứu được hắn lại là sự thật, bởi vì cái gọi là nhiều lễ thì không bị trách, lời khách sáo nhiều lời một chút tổng không có chỗ xấu. Về phần mình nữ nhi là thực tình hay không ưa thích Triệu Kiệt hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, nếu như dùng một đứa con gái có thể đổi về Đường Môn cường đại, hắn tuyệt đối sẽ không có chút lòng dạ đàn bà. Không biết chúng ta bây giờ là, à, hôm nay San San có chút không tiện, ngươi liền hôm nào lại đi nhìn nàng đi, trước hết để cho trong chùa Hòa Thượng an bài cho các ngươi cái chỗ ở. Đã như vậy, hết thể nghe theo tiểu vương gia an bài chính là. Mặc dù Thiếu Lâm tự rất lớn, nhưng từ giam giữ người trong ma đạo thiền phòng đến Triệu Kiệt bọn hắn chỗ ở địa phương cũng liền không sai biệt lắm thời gian một chén trà khoảng cách, không bao lâu đã đến. Tìm cái đi ngang qua tiểu hòa thượng, để hắn mang Tống Đào cùng Đường Bách Cường xuống dưới nghỉ ngơi sau, ngẫm lại cũng không có gì việc gấp sau, liền đi về phòng. Chỉ cần chuyển qua trước mặt chỗ ngoặt, lại xuyên qua một cái tiểu hoa viên liền đến gian phòng, ai ngờ Triệu Kiệt Châu đi đến chỗ ngoặt liền thấy vừa ra nháo kịch, doanh doanh, ngươi nhất định phải tin tưởng ta thật chưa làm qua bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình a, ngươi thử tưởng tượng, chúng ta nguyên bản không phải thật tốt sao, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này, ở trong đó nhất định là có người tại có ý định phá hư. Kiếm Bất Quy ngoài miệng mặc dù không có vạch ra cái này có ý định phá hư người là ai, nhưng lại mặt mũi tràn đầy thống hận nhìn chằm chằm đứng tại Khâu Doanh Doanh bên người Tiêu Dật, ý kia là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Tiêu Dật gặp Kiếm Bất Quy rõ ràng là đang nói hắn từ đó phá đánh dấu hắn cùng Khâu Đậu cổ quan hệ, cướp lúc tha thứ đồng niên trưởng, âm thanh lạnh lùng nói, bạn ăn mặn đến mắt cua dẻo dai ba cỡ tám tự dương. Phơi hội viên thu thập phát truy Kiếm Bất Quy, ta không so đo với ngươi, ngươi đối với Doanh Doanh làm sự tình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không nghĩ tới ngươi hôm nay còn đắc tội gần trước, mình làm ra tới sự tình còn muốn lại người khác, xem ra ngươi ngay cả làm nam nhân đều không xứng, nếu không phải xem ở nơi này là Thiếu Lâm, không thể lắm, liền ngươi vừa rồi như vậy vũ nhục tại ta, nhất định phải cùng ngươi không chết không nớt. Hừ, ta có hay không vũ nhục ngươi, chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất, nếu quả như thật muốn động thủ, kiếm người nào đó tùy thời phục hồi, ta ngược lại muốn xem là các ngươi Thục Sơn kiếm phái kiếm pháp lợi hại, vẫn là chúng ta Kiếm Cốc kiếm pháp tinh diệu. Kiếm Bất Quy lời này hiển nhiên lại đem hai người xung đột trình độ lên cao, đã là quan hệ hàng môn phái danh dự. Quả thực là khinh người quá đáng, Tiêu Dật gầm thét một tiếng, tay đã đè lại chuôi kiếm, mắt thấy là phải rút kiếm động thủ, lúc này một mực mặt không thay đổi đứng đấy, không nói lời nào Khâu Doanh Doanh nói chuyện. Khâu Doanh Doanh liền nhìn cũng không nhìn Kiếm Bất Quy một chút, lạnh lùng nói, biểu ca, chúng ta đi, chớ cùng loại tiểu nhân vô sỉ này chấp nhận, nếu như ai muốn kiến thức Thục Sơn kiếm phái kiếm pháp lời nói, Khâu gia cũng tùy thời phụng bồi nàng, lời này không thể nghi ngờ là kiên quyết biểu đạt lập trường của mình, hơn nữa còn đem lời nói chết, không có chút nào đường lùi. Nói xong, không cho Kiếm Bất Quy cơ hội nói chuyện, Chiêu Hoa Viên ngoại đi đến, đi không có mấy bước, đột nhiên lại ngừng lại, vẫn là dùng một dạng thanh âm băng lãnh nói ra, Kiếm Bất Quy, ngươi căn bản không cần thiết đem trách nhiệm đẩy lên biểu ca ta trên thân, ngươi làm qua cái gì sự tình trong lòng ngươi minh bạch, con mắt của ta cũng nhìn rõ ràng, ngươi rảo biện sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng thêm đáng hận cùng để cho người ta buồn nôn, chính như biểu ca ta nói tới, ngươi căn bản không xứng là một người nam nhân. Nguyên bản nhìn thấy Khâu Doanh Doanh dừng lại còn tưởng rằng sự tình có chuyển cơ, Kiếm Bất Quy không nghĩ tới đợi đến lại là giống như tới từ địa ngục bên trong thẩm phán, trong nháy mắt dành thời gian linh hồn của hắn thẳng hơi giật mình đứng ở nơi đó, ngay cả Bi Doanh Doanh cùng Tiêu Giật là lúc nào rời đi cũng không biết. Triệu Kiệt trốn ở góc tường, thẳng đến Kiếm Bất Quy rời đi mới đi ra, nhìn xem Kiếm Bất Quy thất hồn lạc phách bóng lưng, ánh mắt hắn nhất chuyển, sắc mặt không khỏi xuất hiện cái âm mưu mỉm cười. Nếu như không phải vừa vặn gặp được, hắn đều đem Kiếm Bất Quy quên mất, mà cái này tạo thành hậu quả là hắn đạt được Khâu mỹ nhân thời gian phải hướng sau chuyển rời tốt một đoạn thời gian. Cho hay ngay tại đêm nay, xem ra bế quan sự tình muốn chỉ hoãn một ngày. Chương 145, nữ nhân mộng tưởng chương 145, nữ nhân mộng tưởng Triệu Kiệt về đến phòng thời điểm, phát hiện trừ theo hắn phân phó tới chiếu cố Đường San San sở diễn bên ngoài, Tiêu Vũ cùng Lâm Thư Nhi hai nữ cũng đều tại, chính cùng nửa nằm trên giường Đường San San nói gì đó, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng như chuông bạc tiếng cười vui. Nghe được tiếng mở cửa, tứ nữ đều phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại, thấy là Triệu Kiệt, đều là mỉm cười, mà Tiêu Vũ càng là vọt thẳng đi qua, hướng Triệu Kiệt trên thân nhảy một cái, lập tức giống như cây giái cá một dạng treo ở Triệu Kiệt trên thân. Rốt cục trở về, người ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Triệu Kiệt hai tay nâng mỹ nhân vào mông, cười xấu xa nói, chờ ta làm gì, không phải là tối hôm qua không có đi tìm ngươi, hiện tại bắt đầu ngứa ngáy đi, yên tâm, phu quân hiện tại liền đến cho ngươi dừng ngứa, hắc hắc, nói nâng mỹ nhân bờ mông hai tay dùng sức bóp hai lần, lập tức gây nên mỹ nhân một trận duyên dáng gọi to, à, tiểu vương gia ngươi xấu lắm, ai ngứa, ngươi mới ngứa đâu nói, một tấm gương mặt xinh đẹp đã là đỏ bừng lên, chôn ở Triệu Kiệt trong lồng ngực. Tiêu Vũ hoạt bát sáng sủa tính cách đã chú định nàng tại một chút cử động ăn ảnh so sánh tại mặt khác chúng nữ còn lớn mật hơn được nhiều, mỗi lần ba nữ cộng đồng hầu hạ Triệu Kiệt lúc, nhất chủ động, to gan nhất chính là nàng, bị Triệu Kiệt định giá trong tứ nữ điển hình, cho nên vừa rồi Triệu Kiệt mới có thể không nhịn được nghĩ trêu chọc nàng, cũng không phải thật muốn làm việc dù sao bây giờ tại Thiếu Lâm, ban ngày ban mặt sát thực không tiện lắm. Ô mỹ nhân đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Đường San San, Triệu Kiệt mỉm cười nói, thế nào, khá hơn chút nào không? Ân, Đường San San đỏ mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ừ, cùng Man Nhu một dạng, không có chút nào biết được thương hương tiếc ngọc, đem San muội muội bị thương nặng như vậy sẽ nói như vậy Triệu Kiệt cũng chỉ có Sở Diễm, nghe ngữ khí, hiển nhiên là đối với Triệu Kiệt tại Đường San San trên thân phạm vào việc gác rất có ý kiến. Triệu Kiệt cười khan vài tiếng, có chút lúng túng nói ra, "Hắc hắc, ta đây không phải bởi vì hôm qua hỏa khí không có hoàn toàn phát tiết ra ngoài, tinh lực thịnh vượng điểm, nhất thời nhịn không được sao, mà lại San San thân thể cũng sát thực nhu nhược điểm." Lúc này Tiêu Vũ đột nhiên từ trong ngực hắn ngẩng đầu, dịu dàng nói, "Tiểu Vương gia không biết xấu hổ, rõ ràng là chính mình háo sắc còn trốn tránh trách nhiệm." Phúc, ha ha, lời này để ở đây chúng nữ đều bật cười, liền ngay cả một mực yên lặng ngồi Lâm Thư Nhi cũng không ngoại lệ. Từ khi theo Triệu Kiệt đến nay, có thể nói Lâm Thư Nhi đã trong lúc vô tình từ bỏ chính mình trước kia thói hư tật xấu, hiện tại bày ra hoàn toàn là thân là nữ nhân ôn nhu cùng quan tâm, mặc dù còn không biết là thật đuổi, hay là mặt ngoài làm dáng một chút, nhưng ít ra tại trở thành Triệu Kiệt chân chính nữ nhân chỉ lao bà sau, loại này ôn nhu cùng quan tâm không chỉ có không có bởi vì đạt đến mục đích mà giảm bớt, ngược lại càng dụng tâm hơn không ít, khiến cho Triệu Kiệt thái độ đối với nàng có rất lớn đổi mới. Bất quá có thể là bởi vì Triệu Kiệt lúc trước đối với nàng ác liệt thái độ trong lòng nàng lưu lại bóng ma, tại Triệu Kiệt trước mặt từ đầu đến cuối có chút câu nệ, rất ít phát biểu ý kiến của mình. "Đúng thôi, nên nhiều như vậy cười cười, phu quân cũng không phải sẽ ăn ngươi." Triệu Kiệt đưa tay đem Lâm Thư Nhi ôm đi qua, ôn nhu nói. Hắn đương nhiên cũng chú ý tới Lâm Thư Nhi bình thường dị dạng, chỉ là hắn cảm thấy dạng này Lâm Thư Nhi rất tốt, cho nên cũng không có nói cái gì, lần này vì hóa giải xấu hổ mới thuận miệng để bên dưới. Lâm Thư Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Kiệt, dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, nói ân, biết. Nhìn xem tứ nữ cười đến trang điểm lộng lẫy dáng vẻ, đặc biệt là Sở Diễm, một đôi ngực bự theo tiếng cười của nàng không cho ở trên dưới nhảy lên, sáng rõ hắn một trận miệng đắng lưỡi khô, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Tốt, đừng cười, Tiểu Vũ ngươi mới vừa nói chờ ta rất lâu, có chuyện gì không?" Tiêu Vũ dừng lại cười, Vũ Mị trắng Triệu Kiệt một chút, nói không cười liền không cười, "Không phải vậy ban đêm ngươi khẳng định lại sẽ trả thù người ta." "Thật đúng là đừng nói." Tiêu Vũ lần này ngược lại là nói đúng, Triệu Kiệt vừa rồi trong lòng vẫn thật là như thế này dự định. "Tiểu Vương gia ngươi không phải nói ban đêm có một kinh hỉ muốn cho chúng ta sao? Là cái gì?" "Liên bây giờ nói đi, người ta cùng các tỷ tỷ đều có chút đã đợi không kịp. Ngươi nói chờ ta rất lâu, chính là vì chuyện này." "Đúng vậy a, không được sao?" "Có thể, có cái gì không thể, bất quá bây giờ không phải còn chưa tới ban đêm sao?" Hắn mặc dù nhìn thấy chúng nữ ánh mắt mong đợi, nhưng vẫn là quyết định trước sâu một chút chúng nữ khẩu vị, "Nói thôi nói thôi." Tiêu Vũ không thuận theo tại Triệu Kiệt trong ngực ôm néo người, song phong thỉnh thoảng ma sát một chút Triệu Kiệt lồng ngực, khiến cho Triệu Kiệt dục hỏa đằng liền lên tới điểm giới hạn. Tiêu Vũ rõ ràng cảm giác được có cái gì đỉnh lấy chính mình, nàng đương nhiên biết đó là cái gì, tranh thủ thời gian dừng động tác lại. Gương mặt xinh đẹp lại là trở nên đỏ bừng, một đôi ánh mắt như nước long lanh trực lăng lăng mà nhìn xem Triệu Kiệt. Triệu Kiệt trừng mỹ nhân một chút, tay hung hăng tại mỹ nhân trên sóng phong nhào nặn mấy lần, chọc cho mỹ nhân thở hồng hộc mới ngừng lại được, nặng nề mà thở dài, thầm nghĩ, mụ nội nó, thật sự là khó chịu, xem ra là thật hẳn là tìm nơi thích hợp xây tòa thật to cung điện mới được, rượu thì tao dừng sinh hoạt, hoa giác, nghĩ đến đều muốn chảy nước miếng, thật đúng là làm cho người chờ mong a. Tiếp lấy bám vào mỹ nhân bên thai nhỏ giọng dị thai vài câu, lập tức lại rước lấy mỹ nhân một cái liếc mắt. Tiêu Vũ hơi sau khi suy tính, nói tốt ta, bất quá ngươi phải nói phải giữ lời a. Triệu Kiệt nắm Sở Diễm một chút, hắc hắc cười xấu xa nói, đây còn phải nói. Phu quân tự nhiên là nói lời giữ lời ngoài miệng nói, trong lòng cười thầm nói, ngươi không đáp ứng, tiểu gia tự có biện pháp để cho ngươi đáp ứng, hắc hắc. Mặc dù hắn nói là bám vào mỹ nhân bên tai nói, nhưng chúng nữ đều có võ công tại thân, mà lại lẫn nhau cũng chỉ có vài thước khoảng cách, tự nhiên là nghe được rõ ràng. Sở Diễm ba nữ mặt lập tức đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết giống như. Tiêu Vũ hiện tại thế nhưng là hiếu kỳ muốn chết. Triệu Kiệt ở trong mắt nàng thế nhưng là như thần nhân vật, mà có thể làm cho loại này như thần nhân vật nói thành là kinh hỉ tự nhiên không tầm thường, lại càng không cần phải nói hay là kinh ngạc vui mừng vô cùng, đâu còn quan tâm được tỷ bội tình thâm, nằm ngoài Sở Diễm bên người hung hăng xin, mà Đường San San cùng Lâm Tư Nhi cũng đều là dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Sở Diễm. Được rồi, thật sự là chịu không được các ngươi kiên trì một hồi, cuối cùng Sở Diễm hay là đầu hàng. Kỳ thật nàng cũng không phải không nguyện ý cho Triệu Kiệt tân bước, chỉ là ném không ra 20-30 năm qua một mực cố thủ lấy bảo thủ tư tưởng mà thôi. Vũ Mị trắng chính mặt mũi tràn đầy đắc ý mỉm cười Triệu Kiệt một chút, sang giọng, hiện tại ngươi hài lòng, có thể nói đi. Hắc hắc, ván khí vẫn còn lớn thôi, bất quá ta cam đoan đợi lát nữa ngươi tại biết ta muốn cho các ngươi kinh hỉ là cái gì sau, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Nói xong, Triệu Kiệt từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra một hạt có lớn chừng trái nhãn, toàn thân hiện lên màu tím nhạt, tầng ngoài ẩn ẩn có một tầng kim quang đang lượn, lập tức có một mùi thơm trong phòng phiêu đãng ra. Oa, thơm quá a, đây là đan dược gì? Mặt ngoài còn lóe kim quang đâu nhìn thấy viên đan dược kia, Tiêu Vũ lập tức lên tiếng kinh hô. Nàng cũng là người biết hàng, tự nhiên có thể nhìn ra được viên đan dược kia bất phàm. Nhìn tứ nữ trong mắt đều là thần sắc tò mò, Triệu Kiệt mỉm cười, nói viên đan dược kia tên là Lịch Thiên Thần Đan, là ta dùng thương mang chi xà, Tử Linh Sâm Vương. Các loại thiên địa linh dược đem cực địa băng liên cho bớt đi được, hắn cũng không muốn để Sở Diễm biết hắn đạt được cực địa băng liên luyện chế mà thành, công dụng là ít nhất có thể gia tăng một giáp công lực, phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi, bách độc bất xâm chờ chút, thế nào, các ngươi phu quân ta luyện đan dược tạm được. Nói xong đã đem đan dược một lần nữa bỏ vào trong bình ngọc, dù sao để đặt ở trong không khí lâu sẽ khiến cho dược hiệu sói mòn. Lúc này tứ nữ đều là hai mắt sáng lên nhìn xem ngọc bình, các nàng không có nghe được mặt khác, chỉ nghe được phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi tám chữ, bởi vì đây tuyệt đối là bất kỳ một cái nào nữ nhân mộng tưởng. Tình huống như vậy sớm tại Triệu Kiệt trong dự liệu. Nguyên bản hắn cũng không muốn sớm như vậy liền để chúng nữ phục dụng Lịch Thiên Thần Đan, dù sao chúng nữ mới đều đạt đến thiên giai cảnh giới, nếu như bây giờ liền phục dụng thần đan, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới đế giai cảnh giới, sau đó cũng chỉ có thể dựa vào từ từ tu luyện, mà muốn tấn giai đến thần giai khả năng sẽ là cái quá trình khá dài. Nhưng hôm qua Sở Diễm ngoại ý muốn thụ thương để hắn cải biến chủ ý, hắn không có khả năng thời khắc đợi tại chúng nữ bên người, về sau có thể hay không lại phát sinh cái gì càng bất cẩn hơn bên ngoài cũng rất khó nói, hắn nhất định phải trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Qua một hồi lâu, Sở Diễm lấy lại tinh thần, có chút không dám tin tưởng hỏi, "Trời, thật có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi sao?" Lịch Tiên Thần Đan đối với nàng ý nghĩa so với những người khác tới nói phải lớn hơn nhiều, nếu như Triệu Kiệt lời nói là thật, cái kia không thể nghi ngờ đem tiêu trừ trong nội tâm nàng trải qua thời gian dài một mực tồn tại tâm bệnh. "Đương nhiên là thật, phu quân lúc nào lừa qua các ngươi? Hôm nay ta đã để Kiến Chí đại sư cho chúng ta an bài một cái bế quan địa phương, ngày mai chúng ta liền có thể đi bế quan. Chỉ cần các ngươi phục dụng Lịch Tiên Thần Đan cam đoan các ngươi có thể vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp." Được chứng minh, Sở Diễm như Triệu Kiệt nói tới, quả nhiên là mừng rỡ như điên, lập tức nhào tới Triệu Kiệt trong ngực, tâm tình dưới sự kích động, có chút nói năng lộn xộn nói, quá tốt rồi có vật như vậy cũng không sớm một chút lấy ra, hại người ta lo lắng lâu như vậy. Tiêu Vũ cũng hô theo, đúng vậy a, tiểu vương gia thật là quá xấu rồi. Chương 146, Phệ Thần Đại Pháp chương 146, Phệ Thần Đại Pháp bồi tứ nữ dùng sau bữa cơm trưa, Triệu Kiệt trực tiếp đi tới giam giữ bảng bàn cùng Bưu Sở Hồng gian phòng, hắn Phệ Thần Đại Pháp đã đại thành, cảnh giới so với U Minh cung đại tôn giả Phong Thần Minh cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng lại còn không có chân chính tại trên thân người thí nghiệm qua, mà Bàng Ban cùng Bưu Sở Hồng liền sẽ là hắn cái thứ nhất cùng cái thứ hai đối tượng thí nghiệm. Vào phòng, chỉ gặp Bàng Ban cùng Bưu Sở Hồng phân biệt xếp bằng ở hai cái trên bộ đoàn. Đối với tiến đến Triệu Kiệt, Bàng Ban chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền một lần nữa nhắm mắt lại, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại là Bưu Sở Hồng nhìn nhiều một chút, trong mắt có loại khó mà nói rõ sát thái. Đối với Bàng Ban cử động Triệu Kiệt cũng không thèm để ý, mỉm cười, nói ha ha, một đêm không thấy, Bàng giáo chủ thần sắc tựa hồ tiểu tụy rất nhiều. Có phải là hay không nơi này hòa thượng chiêu đãi không chú đáo? Nếu như là lời nói Bàng giáo chủ cứ việc nói, bản thiếu gia định không buông tha hắn. Bàng Ban lạnh lùng hừ một cái, cũng không nói lời nào, liền ngay cả con mắt cũng không có trợn. Thấy vậy, Triệu Kiệt cười lạnh nói, xem ra Bàng giáo chủ hôm nay không có gì nói chuyện trời đất hào hứng, vậy liền ủy khuất một chút Bàng giáo chủ. Hắc hắc, nói xong không để ý tới đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra kinh nghi thần sắc Bàng Ban, ngón tay gảy nhẹ hai lần, hai đạo khí kình thoát chỉ mà ra, một đạo chui vào Bàng Ban cái trán, khiến hắn hôn mê đi, một đạo khác thì chui vào Bưu Sở Hồng trong thân thể. Để nàng bởi vì nhìn thấy Triệu Kiệt bắn ra khí kình mà bản năng muốn tránh. Ra thân thể trong nháy mắt định trụ, một lần nữa ngã ngồi tại trên bộ đoàn. Lúc này Bưu Sở Hồng trong lòng nói không sợ khẳng định là gạt người. Bất kỳ một cái nào Triệu Kiệt địch nhân tại được chứng kiến hắn thủ đoạn giết người sau, đoán chừng không có người nào tại đối mặt hắn lúc còn có thể bảo trì bình thường tâm tính. Nàng mặc dù võ công cao cường đối với người bình thường tới nói hơn nữa còn thân là Thiên Ma giáo thánh nữ, tại Thiên Ma giáo bên trong có thể nói là dưới một người, trên bằng người. Nhưng nàng dù sao còn chỉ có thể coi là một thiếu nữ, tư tưởng lại thế nào thành thục lão luyện, cũng mới vừa mới bắt đầu ước mơ nhân sinh tương lai. Hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại sau, Bưu Sở Hồng trầm giọng nói, tiểu vương gia dạng này tựa hồ không phải anh hùng hào hán cách làm đi. Hiện tại Bưu Sở Hồng trên mặt sớm đã không có nguyên bản che khăn lụa màu đen, hiện ra chân dung nàng càng làm cho Triệu Kiệt có một loại đem nàng hung hăng trà đạp một trận nỗi kích động. Nhìn xem mỹ nhân cứ việc sinh khí, nhưng vẫn là hiển thị rõ mỹ thái kiều nhan, hắn kém chút liền khắc chế không được chính mình. Dùng hắn lại nói chính là, Bưu Sở Hồng tuyệt đối là loại kia làm cho nam nhân xem xét liền muốn lên nữ nhân. Mụ nội nó, không hổ là Thiên Ma giáo thánh nữ. Quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm, xem ra cũng chỉ có sau khi lớn lên thi mới có thể cùng nàng phân cao thấp. Triệu Kiệt cười hắc hắc, nói Thiên Ma giáo thánh nữ Bưu Sở Hồng Bưu cô nương đúng không? Tự giới thiệu mình một chút, bị nhân họ Triệu, danh Kiệt, Bưu cô nương có thể xưng hô ta là Triệu công tử, hoặc là có thể làm cho thân mật một chút, liền cứ gọi Triệu đại ca đi, dạng này ta sẽ càng thêm cao hứng. Ta đây, bình thường không thế nào ưa thích mỹ nữ xưng hô ta là tiểu đô gia, dạng này có thể sẽ trở ngại giữa chúng ta câu thông. Hiện tước Phong quận vương trong nhà có kiểu thê mỹ thiếp một số, mặc dù bản nhân dáng dấp không phải thập toàn thập mỹ, nhưng cũng hẳn là coi là anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm. Bưu cô nương ngược lại là không ngại suy tính một chút, hắn bây giờ nhìn lại thuần túy chính là một cái tiêu chuẩn vô lại dạng, chỉ là hắn câu kiểu thê mỹ thiếp một số làm sao nghe làm sao khó chịu. Tiếp lấy vẫn không quên tăng thêm một câu, à, đúng rồi, ta muốn trước tuyên bố một chút, ta cũng không phải cái gì anh hùng hảo hán. Nghe lời này, Bưu Sở Hồng kém chút không có bật cười. Nàng thật đúng là không nghĩ tới Triệu Kiệt sẽ không có một chút thân là tuyệt đỉnh cao thủ giác ngộ, ngược lại như cái vô lại, tâm tình khẩn trương lập tức buông xuống không ít. Trong nội tâm nàng cũng đoán không được chính mình đối với Triệu Kiệt là một loại cảm giác gì, hai người lần thứ nhất gặp mặt, Triệu Kiệt liền mang cho nàng to lớn rung động, mà ngày hôm qua một trận chiến, đối với nàng mà nói đã hoàn toàn vượt ra khỏi rung động phạm chủ, loại tâm tình này căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Bất quá nghĩ đến Triệu Kiệt có thể muốn đối với Bàng Ban làm cái gì, muốn gây xúc động lập tức biến mất vô tung vô ảnh, Bưu Sở Hồng thản nhiên nói, cái kia không biết Triệu công tử đây là ý gì. Triệu Kiệt mỉm cười, hắn vừa rồi cũng chính là hào hứng dâng lên mới có điểm ra nói lô mãng, lúc này nghe Bưu Sở Hồng tra hỏi, dù bận vẫn ung dung nói, ha ha, cũng không có ý gì, chỉ là gần nhất thiếu khuyết một cái chân chạy cùng một cái nắn vai đấm lưng, ta nhìn hai người các ngươi tựa hồ cũng tạm được, liền định trước đem liền một chút. Ngươi, Bưu Sở Hồng một mặt giận tái đi trừng mắt Triệu Kiệt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Chính nàng nghe ra được lời này ý tứ, muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới mình rơi vào trong tay người ta, muốn chém giết muốn dốc thịt còn không phải toàn bằng người ta yêu thích, nhiều lời cũng là vô ích. Sau một lát, Vưu Sở Hồng tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm, kiên định nói, chỉ cần ngươi thả nghĩa phụ ta, ta liền mặc cho ngươi xử trí, không một câu oán hận. Không phải vậy coi như ngươi có thể đạt được nhất thời, về sau chỉ cần ngươi một sơ sẩy, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết ngươi. Ngươi ngược lại là thật biết dự định thôi. Triệu Kiệt cười lạnh nói, thả hắn là không thể nào, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, huống hồ ta tự có biện pháp để cho ngươi đi vào khuôn khổ. Thử, ta nhìn si tâm vọng tưởng chính là ngươi đi. Ta có phải hay không si tâm vọng tưởng đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Thời điểm không còn sớm, nên làm chuyện chính nói xong không cho Vưu Sở Hồng lại nói tiếp cơ hội, một đạo khí kình chui vào trán của nàng, lập tức mỹ nhân cũng cùng Bàng Ban một dạng hôn mê bất tỉnh. Triệu Kiệt đắc ý cười cười, tại Bàng Ban cùng Vưu Sở Hồng trước mặt hai người ngồi xếp bằng xuống, hai tay phân biệt đặt tại hai người bọn họ trên đầu, nhắm mắt lại, vận khởi tinh thần lực. Hắn lần này cần thi triển chính là Phệ Thần Đại Pháp bên trong một chiêu lợi hại nhất, tên là Tinh Thần Gông Xiềng, mà đây cũng chính là Diêm Cách lúc trước nói tới có thể khống chế người phương pháp. Chiêu này có thể nói là âm độc đến cực điểm. Bị người thi pháp sẽ vĩnh viễn hiệu chung với người thi pháp, như phản kháng chút nào cùng hai lòng lời nói liền sẽ đầu đau một lúc, đau đến không muốn sống, nghiêm trọng sẽ còn thất khiếu chảy máu mà chết. Mà người thi pháp đối với bị người thi pháp có quyền sinh sát, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa bị người thi pháp vào chỗ chết. Có thể nói chỉ cần là chúng chiêu này, người chẳng khác nào trở thành nô lệ, mà tên nô lệ này lại ngay cả tự sát quyền lực đều không có. Muốn giải khai cái này tinh thần công xiềng trừ người thi pháp bản nhân bên ngoài, những người khác nhất định phải là đồng dạng tu luyện Vệ Thần Đại Pháp, mà lại tinh thần lực còn nhất định phải mạnh hơn người thi pháp mới được. Chỉ là muốn thi triển chiêu này nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Thi pháp xác suất thành công cũng không phải là 100%, hơn nữa còn nhất định phải tại bị người thi pháp ý thức ở vào yếu ớt nhất thời điểm, cũng chính là hôn mê mới có thể thi pháp, không phải vậy rất dễ dàng nhận tinh thần lực phản vệ. Đương nhiên, tinh thần lực càng mạnh, tỷ lệ thành công lại càng lớn. Tinh thần lực liên tục không ngừng từ ngân đan rẽ ngôi cách đi ra. Qua ước chừng có hai nén hương thời gian, Triệu Kiệt con mắt đột nhiên mở ra, khẽ quát một tiếng, tinh thần công xiềng, chỉ gặp trong hôn mê Bàng Ban cùng Vưu Sở Hồng thân thể đột nhiên lắc một cái, lấy Triệu Kiệt đặt tại bọn hắn trên đầu tay làm trung tâm, có một nhỏ không thể thấy như sóng gợn vòng sáng màu bạc từ từ khuyết tán ra đến, bao phủ lại hai người. Sắc mặt hai người xuất hiện có chút vẻ dãy rủa, bất quá cũng chỉ là một lát, hai người liền khôi phục bình tĩnh. Lại một lát sau, Triệu Kiệt căng thẳng mặt mới lòng xuống, thở phào một hơi dài, trên mặt xuất hiện một cái hài lòng mỉm cười. Hắn lấy ra đặt ở hai người trên đầu tay, lau mồ hôi trán. Kỳ thật lấy hắn hiện tại tinh thần lực tu vi không nên mệt mỏi như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn là lần thứ nhất chân chính vận dụng lần trước loại kia không tính tinh thần lực, không phải rất nhuần nhuyễn, hơn nữa còn một lần liền đối với hai người thi pháp, không mệt mới là lạ. Cái gọi là tinh thần gông xiềng cũng chỉ là tại bị người thi pháp thức hải chỗ sâu nhất khắc lên một loại tinh thần ám chỉ cùng lưu lại một tia tinh thần lực mà thôi. Nhưng chính là cái này tia tinh thần lực để hắn cảm giác được một cách rõ ràng hắn cùng Bàng Ban, Vưu Sở Hồng ở giữa xuất hiện một loại vi diệu mà rất ấm áp liên hệ, hắn liền phảng phất chúa tể hai người bọn họ sinh mệnh như thần, chi phối lấy hai người bọn họ sống và chết. Loại cảm giác này thật rất tốt, hắn ưa thích chính là loại cảm giác này. Nghỉ ngơi một chút, Triệu Kiệt lại là mấy đạo khí kình liên tục bắn ra, không chỉ có giải khai Bàng Ban hai người huyệt ngủ, ngay cả phong bế bọn hắn chân khí huyệt đạo cũng giải khai. Mặc dù hắn đối với mình lần thứ nhất thi pháp kết quả rất hài lòng, nhưng vẫn là cần nghiệm chứng một chút. Ân, ân, hai tiếng ngâm khẽ, Bàng Ban cùng Vưu Sở Hồng lần lượt tỉnh lại. Bàng Ban lắc lắc có chút choáng váng đầu, lập tức phát hiện nguyên bản bị phong bế chân khí lúc này lại là vận chuyển tự nhiên. Ngẩng đầu phát hiện Triệu Kiệt chính một mặt mỉm cười ngồi tại trước mặt, bắt đầu toàn lực vận chuyển chân khí, trong lòng âm thầm cười lạnh nói, đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được bản tọa. Vận dụng chân khí tay phải liền muốn hướng Triệu Kiệt bổ tới, ai ngờ đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy đầu truyền đến đau đớn một hồi, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng, tụ tập lại chân khí trong nháy mắt tiêu tán. Ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, từng tiếng kêu đau đớn quả nhiên là thê thảm đến cực điểm. Ngươi đối với nghĩa phụ ta làm cái gì? Vưu Sở Hồng nhìn xuống Bàng Ban, làm bộ cũng muốn động thủ, thế nhưng là Bàng Ban gặp phải đồng dạng phát sinh ở trên người nàng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ôm đầu ngã lăn xuống trên mặt đất, bờ môi đã cắn ra từng tia máu tươi. Nhìn thấy mỹ nhân thảm trạng, Triệu Kiệt thật là có điểm tâm đau, nhưng cũng chính là có chút đau lòng mà thôi, hắn cũng sẽ không lòng từ bi giải khai mỹ nhân cấm chế. Triệu Kiệt mỉm cười nói, ha ha, thế nào, cái này Phệ Thần Đại Pháp tư vị không sai đi. Trong thống khổ Bàng Ban mơ hồ nghe được Phệ Thần Đại Pháp cái tên này, khó khăn hoảng sợ nói, Phệ Thần Đại Pháp, nghĩ đến từng tại trong giáo trong điện tịch thấy qua liên quan tới loại công pháp này giới thiệu, kết hợp với hai người mình hiện tại gặp phải, thân thể lập tức trở nên băng lãnh, bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng, mà lại cũng là khả năng duy nhất. Triệu Kiệt có chút ngạc nhiên nói ra, a, ngươi cũng biết Phệ Thần Đại Pháp. Bất quá như vậy cũng tốt, tránh khỏi còn muốn bản thiếu gia dạy các ngươi làm thế nào. Ngươi hẳn phải biết như thế nào giảm bớt thống khổ đi. Bản thiếu gia thời gian thế nhưng là rất quý giá, liền đi trước, các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại. Không có bản thiếu gia phân phó không cho phép rời đi gian phòng này. Chương 147, dùng tốt chính là kế hay chương 147, dùng tốt chính là kế hay từ trong phòng đi ra, vốn là muốn đi giam giữ lấy Vu Chính Khiếu gian phòng, nhưng nhìn sắc trời sát thực đã không còn sớm, liền bỏ đi ý nghĩ này, con vịt đã đun sôi lại không biết bay đi, hắn không cần thiết gấp gáp như vậy. Bên cạnh đi về phòng, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy sự tình, kỳ thật từ xế chiều bắt đầu, bao quát tại giam giữ Bàng Ban hai người trong phòng hắn đều đang nghĩ lấy đem Khâu Doanh Doanh giải quyết sau muốn làm sao cùng Tiêu Dật bàn giao sự tình. Tiêu Dật ưa thích Khâu Doanh Doanh đây là không thể tranh cãi sự thật, mà hắn đối với Tiêu Dật cảm giác quả thật không tệ, không nói điểm ấy, chỉ nói hắn là anh vợ của hắn, cân nhắc đến Tiêu Vũ cảm thụ hắn cũng muốn để cho hai người tại trên mặt mũi. Không có trở ngại, không thể để cho hắn rơi xuống cái hoành đao đoạt tái tên tuổi. Nghĩ đến Tiêu Vũ cùng Tiêu Dật huynh muội tình cảm, nếu thật là lời như vậy, làm không tốt sẽ để cho hắn cùng Tiêu Vũ ở giữa sinh ra cái gì ưu cục đến, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Không bao lâu liền trở về gian phòng, bởi vì nơi này là Thiếu Lâm tự, Phật môn thanh tịnh chi địa vốn là không có khả năng ngủ lại nữ tử, nhưng phi thường lưu hành một thời việc phi thường, bởi vì anh hùng đại hội quan hệ chúng nữ mới lấy ở tại Thiếu Lâm tự, bất quá nhưng cũng không tốt bốn chỗ đi lại, cho nên lúc này tứ nữ cũng đều còn tại trong phòng. Về phần Đường San San, trải qua một ngày nghỉ ngơi cũng khôi phục được không sai biệt lắm, đã rời giường, chính cùng mặt khác ba nữ vừa nói vừa cười. Nhìn thấy Triệu Kiệt trở về, đầu tiên chào đón tự nhiên hay là Tiêu Vũ, một dạng giống thụ lại giống như treo ở trên người hắn, thấy vậy, Triệu Kiệt chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Vũ hiện tại bây giờ đối với hắn lúc là càng ngày càng vô pháp vô thiên, chỉ là hắn đối với mấy cái này thực tình đối với hắn, mà hắn lại đem bọn hắn xem như lão bà nữ nhân chính là làm sao đều biện không dậy nổi mặt đến, cũng liền đành phải theo nàng đi, dù sao dạng này cũng không có gì không tốt, đương nhiên. Việc nhỏ bên trên mới cho phép hồi náo, đại sự bên trên có thể không phải do các nàng. Triệu ca ca, Nguyệt Tài Phương trưởng phu sư phái tên hòa thượng tới nói bế quan địa phương đã chuẩn bị xong, hỏi chúng ta lúc nào phải dùng, hắn sẽ phái người mang bọn ta đi. Nói xong bĩu môi, một mặt không cao hứng nói, thật phải chờ tới ngày mai mới có thể đi bế quan sao? Người ta đều có chút đã đợi không kịp. Vỗ nhẹ lên mỹ nhân bờ mông, mỉm cười nói, buổi tối hôm nay còn có chút sự tình, ngươi nhìn ta không phải cũng là bận rộn đến chưa sao? Cũng liền thời gian một ngày, ngươi mấy cái tỉ tỉ cũng không có gấp gáp, liền ngươi ý kiến nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không đem buổi tối hôm nay chuẩn bị làm gì nói ra, dù sao loại chuyện này chỉ có một mình hắn biết tốt nhất. Lời nói ra làm không tốt sẽ khiến sóng gió gì. Lúc này chỉ nghe Sở Diễm lên tiếng nói, "Tốt Tiểu Vũ, ngươi cũng đừng hồ nháo, muốn bế quan cũng càng chờ ngươi Triệu Hành ca chú sự tỉnh tâm xong đi, hiện tại nàng tại chúng nữ trung ẩn ẩn có đại tỷ địa khí chất, cái này cùng liệt tương đối phong cung nhân sinh dân lịch có chút ít quan hệ, mà mặt khác chúng nữ cũng đều rất nghe nàng lời nói." "Vũ không, nàng châu một đen, thì lưỡng nguyên sầm còn muốn nói lời lập tức nuốt trở lại trong bụng, nhu thuận điểm một cái." Triệu Kiệt khẽ mỉm cười nói, "Ha ha, các ngươi hẳn là còn không có ăn cơm đi." Vừa ngoan xuống tới Tiêu Vũ nghe nói như thế lập tức tiểu hừ một tiếng nói, "Hai anh, còn không phải đang chờ ngươi, đêm đã khuya." Nhưng Khâu Doanh Doanh gian phòng vẫn còn đốt ánh đến, hiển nhiên giai nhân còn không có nghỉ ngơi. Khâu Doanh Doanh ngồi tại trước bàn, lấy tay chống đỡ cái cằm, lăng cứ thế nhìn xem, chi chi, lốt trụ, lấy ngọn đến xuất thần, trong mắt một hồi mê mang, một hồi là ngọt ngào, một hồi lại tràn đầy thống khổ. Ngày mai nàng liền muốn cùng Khâu gia phái tới tham gia anh hùng đại hội người về Khâu gia trang đi, đây là chính nàng chú ý, nàng không biết mình là xuất phát từ mục đích gì mới hạ quyết định như vậy, là thật tưởng niệm trong nhà cha già mẹ già, là muốn một cái an tĩnh hoàn cảnh đến trị liệu kiếm bất quy cho nàng tạo thành địa thân thể cùng trên tâm lý thương tích, hoặc là đang trốn tránh lấy cái gì. Chẳng qua là khi thật quyết định sau, trong lòng đột nhiên hiện ra một loại khó tả đau xót cùng không bỏ, nàng biết lần này phân biệt nàng cùng Triệu Kiệt đem có thể là gặp lại vô hạn, sâu trong nội tâm một thanh âm nói cho nàng hẳn là lưu lại, chỉ là nàng lý trí bên trong bất đắc dĩ cùng thống khổ lại có ai biết. Mà mỗi lần lúc này nàng liền sẽ nhớ tới cướp đi chính mình hết thảy mỹ hảo huyễn tưởng cái kia đáng hận nam nhân, nàng hận nam nhân kia. Cũng thật rất muốn một kiếm giết hắn, thế nhưng là nàng lại không hạ thủ được, nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì nam nhân kia cướp đi nàng lần thứ nhất. Có đôi khi nàng sẽ nghĩ, nếu như hắn không phải dùng loại thủ đoạn hèn hạ này đạt được nàng, coi như hắn thật là một người người phỉ nổ hái hoa tặc nàng cũng nhận, bất quá cái này cũng chỉ là muốn mà thôi, nên phát sinh đều phát sinh, không nên phát sinh cũng đều đã phát sinh, hết thảy đều đã không cách nào cải biến. Chỉ nghe nàng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi hả? Trong não lại nổi lên Triệu Kiệt cô đơn bóng lưng, tùy theo mà đến là như kim đâm một dạng đau lòng, nàng đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trải nghiệm loại cảm giác này, nhưng mỗi một lần đều là như vậy khắc cốt minh tâm. Đúng lúc này nàng đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm, còn không đợi nàng kịp phản ứng, chỉ nghe từ bên ngoài gian phòng truyền đến một tiếng quát nhẹ, "Kiếm Bất Quy, ngươi muốn làm gì?" Tiếp lấy liền truyền đến Kiếm Bất Quy hung tợn thanh âm, "Lại là ngươi, lần trước ngươi hỏng chuyện tốt của ta, lần này không nghĩ tới lại bị ngươi gặp được, thật đúng là oan gia ngõ hẹp à, bất quá ngươi đừng nghĩ làm gì ta, liền bên trong tiểu nương bị kia đều không bỏ được giết ta, nếu như ngươi không muốn để cho nàng thương tâm nói hay là thả ta cho thỏa đáng, hừ, chỉ là lại tiện nghi ngươi, sau này còn gặp lại." Lấy lại tinh thần Khâu Doanh Doanh lập tức mở cửa phòng bật ra, bất quá chỉ thấy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng tại cửa ra vào Triệu Kiệt cùng nhanh chóng đi xa Kiếm Bất Quy thân ảnh. Thời gian lùi lại một bên khác đêm khuya, Triệu Kiệt cũng không có đến chúng nữ trong phòng Điên Long Đạo Phượng, mà là ở tại trong phòng của mình, bất quá gian phòng lại cũng không là chỉ có một mình hắn, ở trước mặt hắn đứng đấy mặc dù không tính là cung kính, nhưng cũng bách là thuận theo Thiên Ma giáo giáo chủ Bàng Ban. Lúc này chỉ nghe Triệu Kiệt mỉm cười nói ra, "Bàng Ban, bản vương vừa rồi phân phó đều nhớ kỹ đi." Bàng Ban vội vàng ôm quyền nói, thuộc hạ đều nhớ kỹ, cam đoan hoàn thành tiểu vương gia nhiệm vụ của ngài." Có thể là lần thứ nhất gọi mình là thuộc hạ, có chút không quen, nói chuyện đều có chút tạm nghỉ. Kể từ khi biết chính mình trồng vệ thần đại pháp, bên trong mật pháp lại thêm nếm đến loại kia đau tận xương cốt tư bị sau, Bàng Ban cũng đã là nản lòng phách trí, hắn biết mình cả đời đã xong, từ nay về sau sẽ vòng vì người khác nô lệ, khuất nhục như vậy tự nhiên để hắn không thể chịu đựng được, cho nên hắn nghĩ tới tự sát, nhưng hắn lại ngay cả tự sát quyền lực đều không có, mỗi lần hắn một sinh ra tự sát suy nghĩ, không đợi hắn động thủ, đầu liền mở là đau, mà lại đau đớn trình độ hay là bình thường gấp bội, quả nhiên là để hắn đau đến không muốn sống, căn bản là không lo được tự sát. Tại chịu đủ mấy canh giờ tra tấn, đến Triệu Kiệt tối đi tìm hắn thời điểm, hắn đã hoàn toàn nhận mệnh, trong não không còn dám có chút đối với Triệu Kiệt bất kính suy nghĩ, bất quá dù sao hiện tại còn không quen, có đôi khi trong não sẽ không tự chủ đối với Triệu Kiệt sinh ra một chút ý nghĩ, mặc dù chỉ là một chút không ảnh hưởng toàn cục sự tình, nhưng vẫn là để hắn nếm đến não khăn giống như kim đâm một dạng đau đớn tư vị, càng làm cho hắn lúc phá đều đem thần kinh căng đến thật chặt, sợ lại thu loại này oan uổng tội. Ngay cả bảng ban loại kinh nghiệm này quá lớn do lớn mưa nhất giáo chi chủ đều bởi vì không chịu nổi thống khổ mà khuất phục, lại càng không cần phải nói là Vu Sở Hồng, mặc dù rất muốn lập đường liền đem cái này cùng nhau phẩm cáo khống tinh ép không dưới thân thật tốt trà đạp một trận, nhưng nghĩ tới còn có càng quan trọng hơn dư ngại xử lý, cũng liền trước nhịn xuống miệng nhìn xem đã từng uy phong không ai bị nổi bảng ban ở trước mặt mình cũng núng dáng vẻ, Triệu Kiệt trong lòng cái kia đắc. Ý đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, gặp thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, nhân tiện nói, "Ân, canh giờ không sai biệt lắm, hiện tại liền hành động đi." "Là, tiểu đô gia." Bàng ban mặc dù trong lòng đối với Triệu Kiệt phân phó có chút nghi hoặc, nhưng lại không dám có chút chần chờ, bận điệu lên tiếng, quay người ra ngoài. Triệu Kiệt cười hắc hắc cũng góp chân ra ngoài, bất quá hắn cùng bàng ban phương hướng lại là hoàn toàn tương phản, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới Khâu Doanh Doanh bên ngoài gian phòng, gặp bên trong còn có ánh sáng, mặc dù có chút kinh ngạc, lại không ảnh hưởng hắn kế hoạch thực hành, đợi một chút bàng ban cũng tới, bất quá lại thay quần áo khác, cải biến kiểu tóc, liền ngay cả nguyên bản tuyết trắng hai đầu tóc mai đều dùng hắc một thán biến thành màu đen, quần áo trên người rõ rằng là ban ngày kiếm bất quy mặc bóng kia, tiểu tóc cũng là cùng kiếm bất quy giống nhau như lúc, cứ việc từ mặt sau nhìn không cách nào đạt tới lúc trước cái kia hái hoa tạc hiệu quả, nhưng mượn bóng đêm, lại để cho khoảng cách xa một chút, hẳn là cũng có thể có cái 6-7 phần tưởng tượng. Vây quanh bàng ban vòng bao vòng, cường điệu nhìn xuống bóng lưng, Triệu Kiệt hài lòng nhẹ gật đầu, nguyên bản nếu để cho Hoàng Thiện đến đóng vai hẳn là sẽ càng giống điểm, thế nhưng là Hoàng Thiện đi điều tra tống gì sự tình vẫn chưa về, đành phải lùi lại mà cầu việc khác dùng bàng ban. Bàng ban xuất ra lần trước Triệu Kiệt đã dùng qua dùng kỳ dâm hợp hoàn tán cải tiến mà thành mê hương, nhẹ nhàng tại trên cửa sổ thọc cái động, đem mê hương đối với trong phòng thổi. Tiếp lấy chỉ nghe Triệu Kiệt khẽ quát một tiếng, kiếm bất uy ngươi muốn làm gì nói dùng chân khí khống chế được thanh âm truyền bá phương hướng, không phải vậy liền tiếng quát này còn không đem chung quanh gian phòng người đều cho đánh thức tới. Bàng ban dùng chân khí cải biến tiếng nói, bắt trước được kiếm bất uy thanh âm hung hăng nói, lại là ngươi, lần trước ngươi hỏng chuyện tốt của ta, lần này không nghĩ tới lại bị ngươi gặp được, thật đúng là oan gia ngõ hẹp à, bất quá ngươi đừng nghĩ làm gì ta, liền bên trong tiểu nương bị kia đều không bỏ được giết ta. Nếu như ngươi không muốn để cho nàng thương tâm nói hay là thả ta cho thỏa đáng, thử, chỉ là lại tiện nghi ngươi, tốt sẽ có kỳ hắn cũng dùng cùng Triệu Kiệt phương pháp giống. Nhau khống chế thanh âm đều chuyển vào Khâu Doanh Doanh gian phòng, lời còn chưa nói hết, người đã vận khởi khinh công hướng xa ra lao đi. Lúc này cửa phòng đột nhiên lập tức mở ra, sắc mặt đỏ lên, hô hấp có chút dồn dập Khâu Doanh Doanh vội vã từ bên trong đi ra.